truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lựa chọn. Đại Tần Vương Triều, Vân Sơn huyện. Ở một tòa tòa nhà chân tường, một người mặc đơn giản áo đông thanh niên nằm ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng mặc kệ dưới đất là không phải là rất bẩn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mênh mông bầu trời y, phảng phất đang suy tư. Cuối mùa thu thái dương chiếu ở trên người hắn, ấm áp, hết sức thoải mái. Một trương mặc dù có chút dơ, nhưng khuôn mặt tuấn tú, làm cho người ta một loại ấm áp, ôn hòa cảm giác. Thật sự là xuyên Việt. Thần Phong thì thầm một tiếng, khá là bất đắc dĩ. Không phải thức đêm sao? Không cần trực tiếp cho hắn đến như vậy kích thích. 3 ngày thời gian, hắn đã triệt để tiếp thu xuyên Việt sự thực, cũng tiếp thu thân phận này. Thân phận này là nạn dân. Đến từ chính Vân Sơn huyện cái kế tiếp làng nhỏ, châu thôn nạn dân. Từ người chung quanh trong Mỹ hệ NG, cũng dần dần biết rõ một chuyện, đó chính là châu thôn người cơ hồ chết hết, chỉ có một nhóm người trốn ra, đi tới Vân Sơn huyện. Cho tới nguyên nhân tử vong, lại có chút hỗn loạn, nói là cái gì yêu ma. Không chỉ là như vậy, đi tới Vân Sơn huyện 2 ngày, tựa hồ cũng đều nghe nói qua cái gì yêu tà giết người, ma vật hại người loại hình. Tựa hồ, đến cũng không phải là một cái bình thường cổ đại thế giới. Tần Phong ở xuyên Việt đến thân thể này, cũng đã đang đi tới Vân Sơn huyện trên đường. Ngơ ngơ ngác ngác đi theo người châu thôn thôn dân đi tới Vân Sơn huyện, trở thành một đứa cô nhi. Xuyên Việt gì thế? Phụ mẫu tế thiên. Thỏa thỏa nhân vật chính mệnh A. Thế nhưng là Tần Phong cũng không có cảm giác được hắn có cái gì địa phương đặc thù, dường như cá muối một dạng 3 ngày. Không có đặc thù tế ngộ, không có kim thủ chỉ, đều có chút mê hoặc. Vẫn cá muối xuống cũng không phải phương pháp, muốn trước tìm công việc mới được. Làm một cái người xuyên Việt, vẫn còn phải tìm việc làm nhu sinh. Tần Phong cảm giác, chính mình tựa hồ có hơi ném người xuyên Việt mặt mũi. Phong ca. Một cô bé một mặt ý cười chạy đến Tần Phong trước mặt, mặc dù có chút gầy yếu, có thể một đôi mắt nhưng sáng vô cùng có thần, phảng phất chấm nhỏ. Trên mặt có chút đầy vết bẩn, vẫn như cũ có thể thấy được là một cái 10 phần đáng yêu tiểu nữ hài. Nàng đem 2 tay giấu ở sau lưng, như là đang giấu cái gì. Tần Phong nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiểu cô nương này gọi là Đường Tiểu Nhu, là Tần Phong đi tới thế giới này sau vẫn tùy tùng ở bên cạnh hắn tiểu nữ hài. Đi tới Vân Sơn huyện, 2 người sống nương tựa lẫn nhau, đều là cô nhi. Ngươi xem, bánh bao nhân thịt. Đường Tiểu Nhu duỗi ra 2 tay, trên tay có 2 cái bốc hơi nóng bánh bao. Bánh bao nhân thịt. Ngươi từ đâu tới đây? Tần Phong nhìn Đường Tiểu Nhu trong tay bánh bao. Là Trương Đại Thúc cho. Đường Tiểu Nhu đem bánh bao đưa cho Tần Phong. Phong ca, ăn bánh bao. Trương Đại Thúc, đồng dạng là châu thôn thôn dân, cùng đi đến Vân Sơn huyện. Chỉ là, Trương Đại Thúc gồm có đánh thép thủ nghệ, ở Vân Sơn huyện tìm lò rèn công tác, cùng so với Tần Phong, Đường Tiểu Nhu như vậy cô nhi tốt nhiều. Bất quá, Trương Đại Thúc hay là sẽ nắm đồ vật cho Tần Phong, Đường Tiểu Nhu. Cái này 3 ngày đến, đều là hắn đang giúp đỡ. Cùng một nơi ăn. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Được. Đường Tiểu Nhu gật gù. 2 người mỗi người một cái bánh bao, cứ như vậy tùy ý ngồi dưới đất, phơi thái dương, lộ ra nở nụ cười. Có cậu A. Chạy mau, thật lớn cậu. Ác khuyển cắn người, nhanh lên một chút chạy A. Là Chu ra cậu, nhanh lên một chút chạy, miễn cho bị cắn. Xa xa truyền đến một mảnh hoảng loạn, toàn bộ đường đi náo loạn lên. Tần Phong đem cuối cùng một cái bánh bao nhét vào trong miệng, hướng về không đường phố xa xa nhìn lại. Một phen náo loạn, một con hắc sắc đại cậu xuất hiện ở Tần Phong trong tầm mắt. Cái kia màu đen đại cẩu nhe răng trợn mắt, dữ tợn đáng sợ. Một đôi mắt chó hướng về 4 phía tảo xạ, làm người sợ hãi. Chỉ thấy hắc sắc đại cẩu hướng về một bên sạp trái cây bỗng nhiên đập ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nước bọt giọt rơi trên mặt đất, đem trọn cái sạp trái cây cũng cho tới. Trái cây kia buông buông chu là một người trung niên, thể trạng còn xem như khá là cường tráng. Thế nhưng là nhìn thấy con kia hắc sắc đại cẩu, căn bản không dám động thủ, mà là lẩn đi xa xa. Mặc cho cái kia màu đen đại cẩu trà đạp hoa quả, không có tiến lên. Hắc sắc đại cẩu cắn cắn trái cây kia, đem chọn cái sạp trái cây làm cho một mảnh loạn, tiếp theo chạy mất. Hắc sắc đại cẩu gây chuyện khắp nơi, không có một người nào dám lên trước đối phó cái kia chó dữ. Không chỉ là hắc sắc đại cẩu hung ác, còn có nó là Chu thiếu gia cẩu, không dễ chê ơ. Hắc sắc đại cẩu hướng về Tần Phong đi tới, sắc bén răng nanh làm cho người ta một loại dường như lợi nhận đồng dạng cảm giác. Cái kia hung ác ánh mắt châm thấp tiếng gầm gừ làm người sinh ra sợ hãi. Phong ca. Đường Tiểu Nhu nắm lấy Tần Phong cánh tay. Tần Phong đứng lên, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hắc sắc đại cẩu, kiếm lên mặt đất một khối tiểu thạch đầu. Lại đến, đem Đường Tiểu Nhu vơ tới phía sau mình. Hắc sắc đại cẩu nhìn thấy Tần Phong cử động, trong mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ đùa cợt, nó bước ra tốc độ hướng về Tần Phong từng bước đi đến. Tần Phong ánh mắt ngưng lại, cầm trong tay tiểu thạch đầu hướng về cái kia màu đen đại cầu ném đi. Hắc sắc đại cầu thân thể nhất động, trốn ra tiểu thạch đầu, hướng về Tần Phong chạy tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đáng chết. Tần Phong sắc mặt thay đổi, bắt lên đường tiểu nhu liền muốn chạy. Ken, thần cấp lựa chọn trình tự phục vụ cho ngươi. Lựa chọn 1, chạy trốn, tránh thoát đại cầu cắn xé, khen thưởng đảo mệnh phù một chương. Lựa chọn 2, chính diện nên chiến đại cầu hóa giải nguy cơ, khen thưởng tiên thiên vũ thể. Lựa chọn. Ừm. Đột nhiên xuất hiện thanh âm ở Tần Phong trong óc vang lên, Tần Phong hơi run run. Ngón tay vàng sao? Tần Phong cảm giác trước mắt xuất hiện hai cái lựa chọn cùng, theo thứ tự là lựa chọn 1 cùng lựa chọn 2. Hắn nhìn mắt cái kia xông lại hắc sắc đại cầu, khẽ cắn răng, lựa chọn 2. Liều. Tần Phong nhớ tới ở hắn dĩ vãng nhìn thấy một ít trong tin tức, nếu là đụng tới hung cầu, ngươi sợ, vậy thì xong đời. Liều một phen, hay là còn có thời cơ? Tiểu Nhu, ngươi trốn ở một bên. Tần Phong một cái đẩy ra đường Tiểu Nhu, mắt thấy hắc sắc đại cầu đã đến trước mắt, một cái lăn, trốn ra hắc sắc đại cầu dốc sức cắn. Nhìn thấy cách đó không xa có một cây côn gỗ, cấp tốc chạy tới, bắt lên gậy gỗ, xoay người nhìn chằm chằm hắc sắc đại cầu. Hắc sắc đại cầu vô giết không trúng, xoay người nhìn về phía Tần Phong, hướng về Tần Phong lần thứ hai đập tới. Tần Phong bắt lên gậy gỗ hướng về hắc sắc đại cầu ma nhờ me ném tới, hắc sắc đại cầu động tác rất là linh hoạt, càng tránh thoát Tần Phong cây gậy. Một cái, cắn lấy Tần Phong trên đùi. A! Tần Phong kêu to một tiếng, dùng lực nhất cước đá ra đi, hắc sắc đại cầu cắn đến si tờ sao, sắc bén hàm răng thâm nhập huyết nhục bên trong. Cơ nợ mở. Tần Phong giận dữ bắt lên gậy gỗ, hướng về hắc sắc đại cầu đầu, liền một hồi ma nhờ me đập xuống. Gào gào gào. Hắc sắc đại cầu thống khổ quát lên, hướng về xa xa chạy đi. Tần Phong cũng ngồi dưới đất, trên bắp chân quần có mấy cái lỗ nhỏ, máu tươi từ trong đó không ngừng chảy ra tới. Con chó chết này, sẽ không được chó điên bệnh đi. Tần Phong nhìn chằm chằm vết thương nhìn. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng tiên thiên vũ thể. Chương 2, lần thứ 2 lựa chọn. Nương theo lấy cơ giới rô nở dê như âm thanh vang lên. Một dòng nước gấm như dòng nước nhỏ róc rách rôn nở dê như ở Tần Phong thân thể bên trong chạy xuôi theo, chạy qua kỳ kinh bát mạch, vận chuyển quanh thân huyệt vị, ôn nhuận ngũ tạng lục phủ, làm dịu da rẻ huyết nục, toàn thân truyền đến ấm áp cảm giác. Tại dạng này cuối mùa thu mùa vụ bên trong, hết sức thoải mái. Không chỉ là như vậy, Tần Phong phát hiện mình trên chân thương hoàn toàn được, cái kia chảy máu cảm giác hoàn toàn biến mất. Rút lên ống quần nhìn một lát, bóng loáng trên da, lông tóc rồi rào, nơi nào có một điểm cắn bị thương. Lại nắm nắm tay đầu, cảm giác trên người có vô tận lực lượng không ngừng tuôn ra, khoan khoái cực kỳ. Đây là tiên thiên vũ thể sao? Sự lựa chọn này là thật, không phải là ảo giác. Tần Phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang. Ai đánh ta cậu? Ở Tần Phong cảm thụ được tiên thiên vũ thể biến hóa thời điểm, một thanh âm vang lên. Lại đến, một đám người từ đường đi bên kia chạy tới, rất mau tới đến Tần Phong trước mặt. Dẫn đầu một người mặc cẩm y thanh niên liếc mắt Tần Phong trong tay cây gậy, chợt nhìn chằm chằm Tần Phong, hung ác nói: chính là ngươi tiểu tử đánh ta chó nuôi trong nhà. Cái này cẩm y thanh niên chính là Chu gia thiếu gia, Chu Nhất Minh. Chu gia chính là Vân Sơn huyện đại gia, thế lực bất phàm. Mà Chu Nhất Minh lại càng là Chu gia con trai độc nhất, Chu gia lão gia già mới có con, đối với cái này cái Chu Nhất Minh thế nhưng là bảo bối vô cùng. Vì lẽ đó, Chu Nhất Minh trở thành một cái công tử bột, ngày ngày mang theo chó giữ khắp nơi cắn người, để không ít người khổ không thể tả. Thế nhưng là, Chu Nhất Minh sau lưng là Chu gia, dân chúng thấp cổ bé họng nào dám cùng Chu gia đối kháng. Chu gia người hầu từng cái đi tới Tần Phong bên người, đem Tần Phong cho vây quanh. Là ta thì lại làm sao? Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Chu Nhất Minh. Tung chó hành hung, nếu chủ nhân quản không, vậy thì do ta đến quản. Lâm. Hung. Được cái gì hung? Nhà ta đại hát thế nhưng là dịu ngoan cực kỳ, ngươi xem có ai nói nó hành hung. Chu Nhất Minh khẽ nói. Nga ô. Đại hắc khuyển ngoái đầu ở Chu Nhất Minh trên thân trà sát. Xung quanh bách tính nghe được Chu Nhất Minh, giận mà không dám nói gì. Ở ác bô cờ căm tức phía dưới, từng cái quay đầu, chỉ lo chọc giận Chu Nhất Minh. Thần Phong thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử, hôm nay ngươi muốn phải không quỳ xuống cho ta đại hắc xin lỗi, để ta đánh gãy ngươi một chân, ngươi liền đừng hỏng ly khai nơi này. Chu Nhất Minh hung ác nói. Ừm. Thần Phong nhíu mày. Phong ca, ngươi không sao chứ? Trương Đại Thúc. Liền ở ngay đây. Ồ, làm sao nhiều người như vậy? Đường Tiểu Nhu dẫn một đám người lại đây, nhóm người này phần lớn là lưng hùn vai gấu, để trần hai tay, cực kỳ cường tráng. Mấy người trên thân thì là quần áo lam lũ, giống như khất cái. Những người này đều là châu thôn nạn dân. Đường Tiểu Nhu bị Tần Phong đẩy ra về sau, nhìn thấy cái kia màu đen đại cẩu, lập tức chạy đi tìm người đến cứu Tần Phong. Những cái này đều là châu thôn người, khi nghe đến Đường Tiểu Nhu, dồn dập chạy tới. Chu Nhất Minh nhìn thấy nhiều người như vậy đến, nhất là Trương Đại Thúc mấy cái, mỗi cái thể trạng cường tráng, tay cầm thiết côn, giật mình. Các ngươi muốn làm gì? Phong ca, ngươi không sao chứ? Đường Tiểu Nhu hỏi. Tần Phong, thế nào? Trương Thợ Rèn hỏi. Ta không sao. Tần Phong đối với mọi người mỉm cười, lại đến lại nhìn về phía Chu Nhất Minh. Làm sao? Muốn nhiều người đánh người thiếu a? Chu Nhất Minh ưỡn bộ ngực ra, các ngươi cái đám này điều dân, nếu là dám động thủ với ta, ta bảo đảm các ngươi không thấy được trời sáng thái dương. Chu thiếu gia, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Trương Thợ Rèn tiến lên một bước, cái kia cường tráng tứ chi, cao thẳng cơ ngực, làm cho người ta một loại lực áp bách, chỉ là, chuyện này có thể hay không chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Chu thiếu gia nuôi chó bị thương, chúng ta có thể xuất tiền trị liệu. Xuất tiền trị liệu. Đây chính là ta bảo bối đại hắc quyển A. Chu Nhất Minh nói. Là ngươi đại hắc cẩu cắn người linh tinh, Phong ca làm không sai. Đường Tiểu Nhu hầm hừ nói. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi nói cái gì đó. Chu Nhất Minh trừng mắt Đường Tiểu Nhu. Trương Thợ Rèn tiến lên một bước, đem Tần Phong, Đường Tiểu Nhu cũng ngăn ở phía sau. Chu thiếu gia, tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn Chu thiếu gia thứ lỗi. Ngươi muốn làm gì? Rời ta xa một chút. Chu Nhất Minh nhìn thấy Trương Thợ Rèn cái kia cường tráng thân thể, có chút sợ sệt. Nhất là trong tay hắn gậy sắt, một côn này tử xuống, đầu nhưng là nát. Thiếu gia. Đi theo Chu Nhất Minh bên người một người làm, đệ thấp thanh âm nói. Bọn họ nhiều người, hơn nữa còn là nạn dân, tùy tiện chọc giận bọn họ, chịu thiệt sẽ là chúng ta. Thiếu gia muốn trừng phạt tiểu tử này, ta ngược lại là có một cái biện pháp. Nghe người hầu, Chu Nhất Minh trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Chu Tiểu Lục, thật sự có ngươi, bản thiếu gia không có nuôi không ngươi. Ân, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Chật, Chu Nhất Minh hướng về Tần Phong loại người nhìn lại, làm bộ ho khan một hồi, cất cao giọng nói, bản thiếu gia đại nhân đại lượng, con bé này liền bỏ qua. Bất quá, đã thương ta cậu, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện buông tha. Không phải vậy, bản thiếu gia mặt mũi để vào đâu. Không biết Chu thiếu gia định làm gì. Trương Thợ Rèn hỏi. Đê tiền, các người đam quỷ nghèo này cũng không có bao nhiêu tiền. Ta chỉ cần hắn, làm một việc là được rồi. Chu Nhất Minh chỉ vào Tần Phong. Người muốn ta làm cái gì? Tần Phong đi ra. Rất đơn giản. Chu Nhất Minh nói, ở cửa đông ngoại thành có một tòa bỏ đi tòa nhà, trong nhà có một gốc cây cây đa. Cái kia cây đa là ngàn năm cây đa, nghe nói gốc cây này cây đa ở lúc sáng sớm sẽ xuất hiện một mảnh lá cây màu vàng óng, đem ra pha trà tốt nhất uống. Người đi cái kia tòa nhà ngô cờ một buổi tối, đồng thời giúp ta hái tới lá cây màu vàng óng bốn. Ta không chỉ có buông tha ngươi, thậm chí có thể lấy ra 100 lạng bạc dòng tưởng thưởng ngươi. Cửa đông ngoại thành bỏ đi tòa nhà. Trương Thợ Rèn nghe vậy kinh hãi nói, đây không phải là trong truyền thuyết chuyện ma quái tòa nhà. Ta cũng nghe nói, cũng không có thiếu người chết ở trong đó. Làm sao có khả năng sẽ có lá cây màu vàng óng? Vậy chuyện ma quái tòa nhà quá mức nguy hiểm, Tần Phong, đừng đi. Châu thôn nạn dân nghe được Chu Nhất Minh, dồn dập khuyên. Tần Phong cũng không trả lời ngay, mà là nhìn trước mắt xuất hiện giao diện. Lựa chọn kích phát. Lựa chọn 1, không quan tâm đến, xoay người rời đi, khen thưởng đảo mệnh phù một chương. Lựa chọn 2, đánh tàn bạo Chu Nhất Minh một trận, đả kích cái này phú nhị đại quá ghê tởm sắc mặt, khen thưởng công pháp man ngưu kính. Lựa chọn 3, đáp ứng Chu Nhất Minh điều kiện, ở bỏ đi trong nhà ở một buổi tối, khen thưởng công pháp tam dương chân hỏa quyết. Lựa chọn. Lần này xuất hiện 3 cái lựa chọn, đều có tương ứng khen thưởng. Tần Phong ánh mắt rơi vào lựa chọn 2 cùng lựa chọn tam thượng. Man Nhu Kính vừa nghe chính là hàng thông thường, quá mức thường gặp. Ngược lại là cái này Tam Dương Chân Hỏa Quyết nhìn như không tệ, không phải là Man Nhu Kính có thể so sánh với. Chu gia ở Vân Sơn huyện thế lực không nhỏ, ta nếu là thật đánh Chu Nhất Minh. Một mình ta có thể chạy trốn, có nhỏ Nhu đây. Châu thôn thôn tên đây. Coi như là ta không quan tâm đến, đi, cái này Phú Nhị Đại nhất định là không về không. Thần Phong âm thầm suy tư. Ta bây giờ thành tiểu tiên thiên vũ thể, cơ thể bên trong dương khí dồi dào. Coi như là thật sự có đụng tới quỷ vật, cũng là không cần lo lắng. Đánh không, trực tiếp chạy chính là. Thầm nghĩ tốt. Thần Phong nhìn về phía Chu Nhất Minh, trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi. Chương 3, Thành Hoàng Pho Tượng. Vân Sơn huyện Cửa Đông. Thần Phong nhìn khoảng cách thành môn không đủ 300 mét một tòa nho nhỏ tòa nhà, đó chính là chuyến này mục đích đến. Phong ca, ta cùng đi với ngươi. Đường Tiểu Nhu nắm chặt hai tay. Ta ở một mình là được rồi. Thần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Ngươi đêm nay liền theo Trương Đại Thúc. Ừm. Đường Tiểu Nhu khẽ gật đầu. Trương Đại Thúc, Tiểu Nhu liền làm phiền ngươi. Thần Phong cười nói. Thần Phong, ngươi có thể không cần làm như thế. Trương Thợ Rèn trầm giọng nói, có chúng ta ở đây, bọn họ Trương gia cũng có thể sẽ không quá phận. Trương Đại Thúc. Bất quá ta đáp ứng, ta liền sẽ đi làm. Thần Phong nói. Nếu như vậy, ta cũng không khuyên giải ngươi. Bất quá ta nghe nói cái kia tòa nhà chết qua người, chuyện ma quái, vì lẽ đó ngươi hết thảy đều muốn cẩn trọng một chút. Trương Thợ Rèn từ bên hông túi lấy ra một cái tượng gỗ, đưa cho Thần Phong, đây là thành hoàng tượng gỗ, ngươi thu lại, có lẽ có sử dụng nơi. Được, Trương Đại Thúc. Thần Phong tiếp nhận thành hoàng tượng gỗ. Ở cái thế giới này, yêu ma tà vật xuất hiện, không ít người trong nhà đều sẽ trang bị thần Phật tượng gỗ. Mà nhất thành một huyện thành hoàng miếu, lại càng là hương hỏa không ngừng. Bọn ngươi nhất đẳng. Trương Thợ Rèn quay đầu lại mắt nhìn, tựa hồ đang tìm cái gì. Người đến. Một người đầu chọc người trung niên vội vội vàng vàng chạy tới, trên hai cánh tay cũng cầm thiết chú y, có chút vướng mắc, nhìn qua cực kỳ trầm trọng dáng vẻ. Trương đại ca, ngươi muốn đổ vật. Thần Phong. Trương Thợ Rèn đem hai cái thiết chú y đưa cho Thần Phong. Gần nhất thành bên trong cũng không an toàn, muốn chế tạo vũ khí quá nhiều người. Đao kiếm vũ khí đều không có, chỉ còn dư lại cả hai cái thiết chú y mặc dù có chút nặng, nhưng là có thể phòng thân. Thần Phong đưa tay tiếp nhận thiết chú y, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Có chút nặng. Đây là thật nặng. Từng cái thiết chú y đều có 50 cân, nếu không phải là mình tăng lên tới tiên thiên vũ thể. E sợ, liền đề lên một cái thiết chú y cũng 10 phần lao lực. Đà tạ Trương Đại Thúc. Thần Phong phất phất thiết chú y, còn xem như không sai. Sắc trời muộn, mọi người đều trở về đi thôi. Trời sáng, ta sẽ trở lại. Thần Phong đối với mọi người nói một câu, chịu đựng hai cái đại thiết truy hướng về xa như vậy nơi bỏ đi tòa nhà đi đến. Đường Tiểu Nhu, Trương Thợ Rèn chờ châu thôn nạn dân đều là xa xa nhìn về phía Thần Phong. Một bên, Chu Nhất Minh cùng một đám chó săn cũng ở chăm chú nhìn. Kẻ nhạc. Chu Nhất Minh thấy Thần Phong đi đến, ngáp một cái. Chu Tiểu Bác, ngươi liền ở ngay đây nhìn. Nhất định phải bảo đảm hắn tiến vào cái kia tòa nhà, không thể để cho hắn chạy về tới. Vâng, thiếu gia. Chu Tiểu Bác ứng một tiếng. Chật, Chu Nhất Minh mang theo Chu Tiểu Lục chờ người hầu ly khai. Tần Phong nhìn hai cái đại thiết truy đi tới bỏ đi tòa nhà. Tòa nhà cũng không phải lớn, thuộc về tam tiến vào viện. Tường trắng ngói xanh, thế nhưng một phần tường trắng cũng sụp đổ, mà vách tường ố vàng, cũng có một chút bôi lên dấu vết. Thậm chí, ở góc bên cạnh, còn có thể đủ nhìn thấy động vật lưu lại phân và nước tiểu. Ngói xanh vỡ vụn, không ít đi rơi trên mặt đất được, mọc đầy rêu xanh. Một ít thì là rắc ở trên mái hiên, lảo đà lảo đảo. Tòa nhà đại môn ngược lại là bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, hai cái tấm ván gỗ vẫn còn ở trên cửa. Chỉ là, tấm ván gỗ có chút trùng đục, có một cái lỗ thủng to. Xuyên thấu qua đại động có thể nhìn thấy trong đình viện một ít tình huống, trong tiền viện mọc đầy cỏ dại, một ít cỏ dại đều có cao 3 thước độ. Hoàng hôn mặt trời lặn, mặt trời chiều ngã về tây, mang theo vài phần hoang vu, cùng tranh sắc quan mang. Tiến vào nhìn. Tần Phong đẩy ra, một luồng hàn phong từ trong nhà mãnh liệt mà tuôn ra tới. Có chút lạnh. Tần Phong đạp bước đi vào tòa nhà, trong nhà cũng là rách nát khắp trốn cảnh tượng, có chút vết rách hành lang. Trên hành lang sơn hồng trụ tử, sơn hồng bóc ra từng mảng, một vài chỗ cũng bị trùng đục, ở góc vị trí thì là có chút lưới nện. Tần Phong liếc mắt góc kia rơi lưới nện, một con côn trùng loạng choạng bay lên. Cuối cùng rơi vào mạng nhện bên trong. Trên lưới nhện hắc sắc nhện lập tức động, hướng về cái kia côn trùng bỏ tới. Thu hồi ánh mắt, Thần Phong tiếp tục kiểm tra toàn bộ tòa nhà. Từ hành lang nơi xuyên qua tiền viện, đi tới trung ương sân. Trung ương sân tuy nhiên cũng có cỏ dại, nhưng so với tiền viện muốn ít hơn không ít. Mà ở trung ương sân một góc, mới trồng một gốc cây cảnh lá xum xuê cây đa. Bởi lâu dài không người quản lý, có vẻ hơi loạn. Chính là cái này khỏa cây đa đi. Thần Phong xem xét vài lần cây đa về sau, tiếp tục tra xét tòa nhà tình huống. Hậu viện cũng giống vậy là cỏ dại đầy, một ít cũ nát gian phòng. Từ gian phòng đến xem, tựa hồ là trước đây tòa nhà chủ nhân ngủ gian phòng. Kiểm tra một vòng. Sắc trời cũng đêm đen tới. Từng viên chấm nhỏ xuất hiện ở màu mực giữa bầu trời, mặt trăng ngược lại là đi vào bên trong tầng mây, chỉ có một vòng bóng mờ tồn tại. Thần Phong kiểm tra xong một vòng về sau, trở lại trung ương sân. Tinh quang rải tại trong đình viện, chiếu mặt đất một chỗ ngân bạch, cỏ dại trong lúc đó chuyển đến tiếng côn trùng kêu vang, cực kỳ yếu ớt. Cuối mùa thu mùa vụ, liền côn trùng cũng thiếu không ít. Tựa hồ chỉ là một cái phá tòa nhà mà thôi. Tần Phong lẩm bẩm nói, sẽ không có chỗ gọi là quỷ quái yêu tà đi. Tần Phong đem đại thiết truy phóng tới một bên, đem trong lòng thành hoàng pho tượng lấy ra. Ở ánh sao phía dưới, thành hoàng pho tượng tản ra một luồng thần dị khí tức. Thành hoàng. Tần Phong thì thầm một tiếng. Đi tới thế giới này mấy ngày, Tần Phong biết rõ thế giới này đối với thần tiên tín ngưỡng cùng địa cầu Hoa Hạ có mấy phần chỗ tương tự. Thanh Hoàng, cơ hồ là mỗi một thành trì đều có tín ngưỡng. Trừ Thanh Hoàng ra, Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế, Thuần Dương Tổ Sư Lữ Đồng Tần các loại, đều có không tầm thường tín ngưỡng bốn. Hoàn cảnh tương tự với Hoa Hạ cổ đại, có cực kỳ kinh người tương tự trình độ. Vô luận là dân tục phong tình, tín ngưỡng quỷ quái, hay là quốc gia thống trị các loại, gần cựu thành một dạng. Nhưng có một chút không giống nhau địa phương, ở chỗ thế giới này thật sự có võ công, còn có thể tồn tại yêu tà. Yêu tà. Mặc kệ có hay không có yêu tà, ta đều nhất định phải để bạt một ít thực lực. Thần Phong tự lẩm bẩm. Thần cấp lựa chọn trình tự không biết có phải hay không là hệ thống. Hệ thống. Xanh đậm. Máy phụ trợ. Trình tự. Lão đại. Tác giả. Thần Phong hoán vài câu, không có nửa điểm phản ứng. Khó nói trình tự chỉ có ở tương ứng lựa chọn thời điểm sẽ xuất hiện. Còn lại thời điểm liền không có có. Thần Phong suy đoán. Trầm rãi đang dò xét trình tự vấn đề, trước tiên thử một chút tiên thiên vũ thể lực lượng. Thần Phong lần thứ hai để lên hai cái đại thiết truy, vung lên, uy thế hừng hực, liệt liệt vang vọng. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức, nhưng mỗi một cái động tác cũng ẩn chứa kinh người lực lượng. Vành. Một truy tử mãnh nhưng mà đánh trên mặt đất. Mặt đất vỡ ra được, gạch hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cũng không tệ lắm. Tần Phong nết miệng nở nụ cười, sau đó lại tìm một môn truy pháp tu luyện, các loại, muốn mẹ nó truy pháp. Luyện võ, đương nhiên muốn luyện kiếm mới được. Tần Phong lại vung mấy lần búa nhỏ về sau, cảm giác thấy hơi mệt, nằm xuống đi nằm ngủ. Màn đêm thăm thẳm. Hàn phong thổi. Bỏ đi trong nhà truyền đến quỷ quệt tiếng vang, như là một loại nào đó cây gậy đánh thanh âm, vừa có nữ nhân tiếng khóc truyền đến. Giang giác. Mặt đất thành hoàng pho tượng xuất hiện một vết nứt. Chương 4, nữ nhân tiếng khóc. Bóng đêm tịch mịch, Hàn Phong gợi lên. Trên trời chấm nhỏ từng viên một ẩn dấu đi, chỉ có thưa thớt trống vắng ánh sáng chiếu xuống, miễn cưỡng nhìn thấy một chút bỏ đi trong nhà cảnh tượng. Nữ nhân tiếng khóc như tố như khóc, phảng phất đang kể hàm đoan việc, hoặc như là dương nhanh múa vướt phẫn nộ gào thét. Hàn Phong, ở bỏ đi trong nhà thổi, mang đến một loại quỷ quyệt tà phân. Nằm trên đất Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt đen bóng có thần. Hắn cấp tốc bắt lên thiết chú ý hướng về nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Cái kia truyền đến nữ nhân gào khóc tiếng, cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Ảo giác sao? Tần Phong nhíu mày, ánh mắt rơi vào một bên thành hoàng pho tượng bên trên, đồng tử bỗng nhiên một trương. Vết rách. Thành hoàng pho tượng trên sản sinh một vết nứt. Xảy ra chuyện gì? Tại sao thành hoàng pho tượng sẽ xuất hiện vết nứt? Tần Phong nắm lên thành hoàng pho tượng nhìn một lát, phía trên xác thực xuất hiện một vết nứt. Cái này một vết nứt mười phần bóng loáng, như là một loại nào đó lợi khí trực tiếp xẹt qua. Tần Phong hướng về nhìn bốn phía, lại không có phát hiện cái gì lợi khí tồn tại. Chật, cầm trong tay hai thanh thiết chú ý nắm chặt hẹp, bắt đầu kiểm tra toàn bộ trung ương đình viện, lại không có phát hiện bất kỳ vật gì. Chỉ có Hàn Phong thổi. Tinh quang thưa thớt. Kiểm tra xong trung ương đình viện về sau, Tần Phong đi tới hậu viện. Trong hậu viện, như cũng là không có một bóng người, cỏ dại theo Hàn Phong gợi lên, không ngừng đung đưa. Làm cho người ta một loại mười phần quỷ dị kỳ lạ cảm giác. Tần Phong đi tới một người trong đó gian phòng trước mặt, đông nhiên đẩy thuê phòng, bên trong gian phòng tất cả cùng lúc trước nhìn thấy giống như lúc, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Hắn đi vào gian phòng tra xét, cũng không có nhìn thấy người thân ảnh. Bịch. Tần Phong đông nhiên quay đầu nhìn một lát, gian phòng cửa nện trên mặt đất. Nơi này gian phòng vốn là có chút tàn tạ cũ kỹ, vừa nãy Tần Phong cái kia đẩy một cái, hoàn toàn đem phòng cửa cho phá hoại, tự nhiên nện vào mặt đất. A, sắc bén tiếng quát tháo đột nhiên vang lên, từ trung ương đình viện truyền tới. Lao ra, lao ra. Là một cái nữ tử la hét tiếng, có chút nghỉ từ bên trong hô. Thanh âm nữ nhân. Tần Phong nắm lấy thiết chú y, chạy ra gian phòng, cấp tốc đi tới trung ương đình viện. Gió thổi. Cỏ dại động lên. Không có ai. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi là có âm thanh. Tần Phong cau mày, tỉ mỉ quan sát trung ương đình viện tình huống. Cỏ dại, cây đa. Cục đá đường nhỏ. Hết thảy đều như thế phổ thông. Lao ra. Ô ô. Đột nhiên, tiếng khóc gầm lại vang lên. Tần Phong đông nhiên quay đầu, hướng về hậu viện nhìn lại, không có bất kỳ người nào ảnh. Người phụ nữ kia tiếng khóc từ bốn phương tám hướng truyền đến, khó có thể phân rõ chân thực chỗ. Phảng phất, người phụ nữ kia không còn cái này trang viên bên trong, mà là tại một không gian khác duy trì bên trên. Lẽ nào thật sự chuyện ma quái? Tần Phong trong lòng rùng mình. Là một cái thế kỷ 21 rất được khoa học giáo dục cùng tiểu thuyết mạng giáo dục thanh niên, hắn kiên định chủ nghĩa duy vật tâm lý, cũng muốn quỷ quái thần Phật câu chuyện. Đụng tới quỷ, thật có chút sợ sệt, nhưng cũng không phải như vậy sợ hãi. Bình tĩnh. Thần Phong hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Chợt, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra tòa nhà tình huống, nữ nhân tiếng khóc đứt quãng, bốn phía truyền đến, khó có thể bắt lấy. Tìm một phút, Thần Phong không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đi tới cây đa trước mặt. Tiền viện có người. Đột nhiên, tiền viện truyền đến thanh âm rất nhỏ, Thần Phong bước chân một bước, gấp trùng mà ra. Tiên thiên vũ thể Thần Phong, ngũ giác được rất lớn tăng mạnh, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể đủ nghe được rõ rõ ràng ràng. Vài bước trong lúc đó, liền đi đến tiền viện hành lang nơi. Một vệt bóng đen xuất hiện ở nơi khúc quanh. Thần Phong vung lên trong tay thiết chú y, đống nhiên đập tới. Không muốn. Quen thuộc tiếng quát tháo vang lên. Thần Phong đống nhiên động tác đống nhiên dừng lại, ở Chu Tiểu Lục trên mặt không đủ nhất chỉ độ dài dừng lại, cỗ này kình phong lại càng là thổi lên Chu Tiểu Lục tóc. Chu Tiểu Lục sắc mặt tái nhợt cực kỳ, hoàn toàn ngây người. Một mùi nước tiểu truyền ra, túi đầu nhìn một lát, hắn hai đuổi run, nước tiểu lưu một chỗ. Lại đến, toàn bộ hù đến trên đất. Tần Phong thả xuống thiết chú y, nhìn về phía trước mắt xuất hiện ba người, còn có một cái đại hắc cầu. Chu Nhất Minh, Chu Tiểu Lục, Chu Tiểu Bác, hắc sát đại cầu. Làm sao ngươi tới? Tần Phong hỏi. Bản thiếu gia là tới thăm ngươi một chút có hay không có trộm đi. Chu Nhất Minh nhìn về phía nhã Tần Phong trong tay thiết chú y, nuốt nước miếng, vừa nãy cái kia từng cái đi, Chu Tiểu Lục chỉ sợ cũng không, nếu ngươi ở nơi này ở lại, vậy thì không có quan hệ. Cái này phú nhị đại thật sự là nhàn. Ta đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ hoàn thành. Tần Phong liếc mắt ba người, đạo, các ngươi không cần làm ra âm thanh kỳ quái. Âm thanh kỳ quái. Chu Nhất Minh không do nói, chúng ta mới vừa vặn đến, không có làm ra thanh âm gì. Vừa tới. Tần Phong ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Chu Nhất Minh, ngươi không có gạt ta. Bản thiếu gia chưa bao giờ lừa người. Chu Nhất Minh nói. Vậy vừa nãy nữ nhân tiếng khóc. Tần Phong lẩm bẩm một lời. Nữ nhân tiếng khóc. Chu Tiểu Bát kinh hô lên, ngươi mới vừa nói nữ nhân tiếng khóc. Làm sao? Thần Phong hỏi. Cái này Chu Tiểu Bát, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Là chuyện ma quái, là oan hồn lấy mạng, thiếu gia, chúng ta mau trở về đi thôi. Chu Tiểu Bát hô, biểu hiện sơ hao y, sắc mặt trở nên sắc bạch. Oan hồn lấy mạng. Thần Phong hơi nhúng mày, thả xuống búa nhỏ, vồ một cái lên Chu Tiểu Bát, trầm giọng nói, có ý gì? Oan hồn lấy mạng có oan hồn giết người. Chu Tiểu Bát hô. Câm miệng, nói rõ cho ta. Thần Phong nộ quát một tiếng. Thần Phong, hắn là ta nô tài, ngươi hung cái gì? Chu Nhất Minh nhất thời không cao hứng. Thần Phong quay đầu trừng mắt Chu Nhất Minh. Chu Nhất Minh cái cổ co rụt lại, lập tức đối với Chu Tiểu Bát nói, nhanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoan hồn, hoan hồn. Từ Chu Tiểu Bát hoa trùng, Thần Phong dần dần rõ ràng tòa nhà tình huống. 30 năm trước, có một nhà vương tính người không thích thị trấn bên trong ồn ào. Lại không nghĩ ở trong thôn. Vì lẽ đó, ở đây cây đa xung quanh xây một tòa tòa nhà, người một nhà cũng rời vào tới. Mà vào lúc đó vương viên ngoại thứ 5 tiểu thiếp thường xuyên đi thị trấn bên trong, đồng thời cùng một cái họ liếc thư sinh đọc sách. Vương viên ngoại cho rằng cái kia tiểu thiếp cùng thư sinh cấu kết, đưa nàng đánh chết tươi. Cuối cùng, mới biết được người thư sinh kia chỉ là một cái tiên sinh dạy học, không chỉ là thứ 5 tiểu thiếp, còn có những học sinh khác. Chết tiểu thiếp hàm đoan mà chết, hóa thành oan hồn. Đem chọn cái tòa nhà mọi người cho giết. Sau đó, lại càng là truyền ra gào khóc tiếng, cực kỳ khủng bố. Tòa nhà, chính là hoang phế hạ xuống. Thế nhưng chuyện ma quái nghe đồn, thỉnh thoảng truyền ra. Thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi. Chu Tiểu Bát hầu như muốn khóc lên. Đi mau. Chu Nhất Minh cũng dọa cho phát sợ. Ba người một cho muốn trốn, bước nhanh hướng về đại môn chạy đi. Ai biết, đại môn quan trọng hẹp, căn bản là đánh không mở. Nhanh lên một chút đánh ra a. Chú Nhất Minh hô. Thiếu gia, đánh không ra a. Nhị cầu hô. Nàng tới. Chu Tiểu Bát khóc lên. Lao ra, lao ra. Nữ tử tiếng khóc, từ trung ương đình viện xuyên ra tới. Chương 5, để cây gậy hắc ảnh. Gâu gâu gâu. Đại hắc cầu điên cùng kêu, hướng về trung ương đình viện phương hướng nhe răng trợn mắt. Đánh không ra, đánh không ra, chúng ta chết chắc. Chu Tiểu Bát hô. Hai người các ngươi phế phẩm, nhanh lên một chút dùng lực a. Chu Nhất Minh dùng lực ra cửa, lại phát hiện như là một tảng đá lớn một dạng, vẫn không núp đích. Là nữ nhân tiếng khóc, nữ nhân tiếng khóc. Chu Tiểu Lục nghe được người phụ nữ kia tiếng khóc vang lên, lại một lần kẹ ra quần. Tần Phong nghe được nữ nhân tiếng khóc, bắt lên thiết chu y tử, hướng về trung ương đình viện mà đi. Đi tới trung ương đình viện, như cũng là không có nhìn thấy bất luận người nào. Quỷ vật yêu tà. Thật sự là đồ phá hoại, như vậy làm sao đối phó. Tần Phong thầm mắng một tiếng. Căn bản là liền đối phương cũng không nhìn thấy, muốn làm sao đối phó cái này cái gọi là quỷ vật yêu tà. Hắn chỉ có một thân lực lượng, nhưng không nhìn thấy đối thủ, không chỗ sử dụng lực. Tần Phong, ngươi đừng chạy. Chu Nhất Minh cũng chạy vào, bước nhanh đi tới Tần Phong bên người. Ngươi không phải là muốn ly khai. Làm sao vẫn còn ở nơi này? Tần Phong hỏi. Đại môn đánh không mở. Chu Nhất Minh nhìn Tần Phong trong tay thiết chú y. Tần Phong, ngươi dùng thiết chú y đem đại môn cho đánh ra, ta có thể cho ngươi 100 lạng, không, 1000 lạng, 1000000 cũng có thể. Thiếu gia. Gâu gâu. Chu Tiểu Lục mang theo đại hắc cẩu chạy vào. Ngươi chạy vào tới làm cái gì? Còn chưa đi mở cửa. Chu Nhất Minh quát lên. Cửa đánh không ra, đại hắc chạy vào, ta cũng tiến vào. Chu Tiểu Lục giải thích nói. Một cái khác đây. Thần Phong hỏi. Chu Tiểu Bát vẫn còn ở mở cửa đây. Chu Nhất Minh nói. Ba người lẫn nhau mắt nhìn, thanh âm dừng lại. Sau đó, không hẹn mà cùng hướng tiền viện nhìn lại. Tiền viện, truyền đến Chu Tiểu Bát thanh âm. Không muốn, không muốn, a. Thanh âm im bặt đi. Không tốt. Thần Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, bước nhanh chạy đến tiền viện. Chờ ta. Chu Nhất Minh hô một tiếng, theo sau. Chu Tiểu Lục, đại hắc cẩu cũng đều bước nhanh theo sau. Tần Phong đi tới tiền viện, nhìn trước cửa lớn cái kia ngã trên mặt đất thân ảnh, sầm mặt lại. Chu Tiểu Bát. Chu Tiểu Lục kinh hô lên. Cái kia Chu Tiểu Bát nằm trên đất, toàn thân cao thấp xuất hiện màu đỏ xanh dấu vết, như là bị cây gậy cho đánh. Chân trái lại càng là hoàn toàn vặn mẹo, rõ ràng có thể thấy được bị cắt đứt chân trái. Má phải sụp nửa bên, máu tươi cùng hàm răng phun ra đến, trên mặt đất có 5 cái huyết trong trẻo hàm răng. Đầu cũng bị u đầu sứt chán, máu tươi tràn ra đầu, hướng xuống đất thẩm thấu. Từ dáng dấp đến xem, là bị người sống sờ sờ đánh chết. Nhưng nơi này trừ Tần Phong mấy người ra, căn bản là không có có người ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nào giết Chu Tiểu Bát? Chu Nhất Minh ngữ khí mang theo hoảng sợ. Là oan hồn. Chu Tiểu Lục toàn bộ mặt cũng bả tờ đầu và nờ ve ho, vội vàng đánh đại môn, thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Tần Phong mặt tâm trầm. Không nghĩ tới sẽ đụng phải tình huống như thế. Sớm biết như vậy, chính mình cũng không cần tìm đường chết. Để mở. Tần Phong giơ lên trong tay thiết chú y, đồng nhiên hướng về đại môn ném tới. Khủng bố lực lượng, coi như là một tảng đá cũng có thể đánh nát tan. Nhưng mà một truy tử rơi vào đại môn bên trên, giống như là nện ở một cái mềm mại bọt biển bên trên, lực lượng bị một chút thôn phệ, cuối cùng nhẹ nhàng đập trúng cửa gỗ, đại môn vẫn không núp đích. Ừm. Tần Phong ánh mắt dùng mình, chậm châm thấp một uống. Đem hai cái búa nhỏ cũng nâng lên. Phá cho ta. Song truy hung mãnh, đánh tan sơn hà. Chỉ sợ là một khối khối thép, đều có thể đủ bị một búa này cho đánh đánh. Có thể búa nhỏ rơi vào cửa gỗ bên trên, dường như lúc trước một dạng, căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thần Phong, ngươi đang làm gì? Biểu diễn tắc kỹ. Chu Nhất Minh có chút tức giận nói. Cái này cũng đến lúc nào, vẫn còn ở biểu diễn tắc kỹ. Bất quá, chiêu này tạm kỹ thực là không tồi. Gâu gâu. Đại hắc cẩu đột nhiên hướng về trung ương đình viện kêu to lên. Lao ra, lao ra, không muốn a. Trung ương trong đình viện lại một lần truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Nương theo lấy tiếng khóc, còn có gậy gộc đánh nhục thể âm thanh vang lên tới. Vành, vành, vành. Thanh âm trầm thấp, nhưng như là gõ vào Tần Phong bọn người trên thân. Đau quá. Chu Nhất Minh đột nhiên kêu lên một tiếng, trên tay hắn xuất hiện một khối thanh ban, từ trên dấu vết đến xem giống như là cây gậy đánh một hồi. Cùng lên đến. Tần Phong gọi một câu, lại một lần hướng về trung ương đình viện chạy đi. Chu Nhất Minh, Chu Tiểu Lục, đại hắc cẩu đi theo Tần Phong mà mặt sau, đi tới trung ương đình viện. Thanh âm lại không. Đáng chết. Quỷ này đồ vật thật mẹ hắn loại nhát gan. Tần Phong chửi một câu, tiếp tục kiểm tra trung ương đình viện tình huống. Hắn có thể xác định, cái kia quỷ đồ vật ngay tại trung ương trong đình viện, có thể cụ thể ở nơi nào, không được rõ lắm. Mặt trăng từ trong tầng mây xuất hiện, sáng bạch nguyệt quang theo trời khoảng không chiếu xuống. Tỏa ra một chỗ bạch quang. Thần Phong, ngươi xem, mặt đất. Chú Nhất Minh hô. Mặt đất. Thần Phong quay đầu lại nhìn về phía mặt đất. Dưới ánh trăng mặt đất trơn bóng sáng ngời, từng khối tiểu thạch đầu xây mà thành thạch đầu đường, xuyên qua đình viện. Ba người đứng ở đại sảnh chỗ, mà lan tràn tiền viện vị trí trong bóng tối, có một vệt bóng đen dần dần mạo đằng đi ra. Cái kia một vệt bóng đen chậm rãi mà từ trong bóng tối di động mà đến, theo cục đá đường nhỏ một chút hướng về Tần Phong đoàn người tới gần. Tần Phong nhìn chằm chằm bóng đen kia nhìn lại, hắc ảnh toàn cảnh từ từ xuất hiện, là một người ảnh, trong tay cầm một căn trường côn dáng dấp đồ vật. Trên mặt đất di động tới, có thể trên đất nhưng xem không đến bất luận cái gì người. Lại đây lại đây. Chu Nhất Minh cuống quýt quát lên, Tần Phong, chạy mau a. Chạy trái trứng, đánh nó. Tần Phong bắt lên thiết chú ý bỗng nhiên hướng xuống đất ném tới. Vành. Bùi đất tung bay, cục đá lấp bắp. Đòn đánh này, liền mọi người có thể đánh thành thịt nát. Có thể bóng đen kia chỉ là hơi run run một hồi, tiếp theo sau đó hướng về Chu Nhất Minh, Chu Tiểu Lục, Đại Hắc Cẩu di động mà đi. Đây nên ma quỷ đồ vật. Tần Phong nát một cái, đại thiết truy quay người lại là một truy tử trọng nặng đập xuống, mặt đất run lên, nứt ra một chút. Hắc ảnh thân thể loáng một cái, tốc độ di chuyển trái lại càng thêm, hướng về Chu Nhất Minh, Chu Tiểu Lục, Đại Hắc Cẩu nhào tới, tay kia bên trong cây gậy cũng dần dần động. Thiếu gia, chạy mau. Chu Tiểu Lục hô to, cả người liền hướng về hậu viện chạy đi. Ta không chạy nổi. Chu Nhất Minh hai đùi run, chân cẳng như nhũn ra, căn bản không chạy nổi. Quen sống trong nhung lụa hắn, vốn là muốn đến cười nhạo, giao hấn một hồi cái này hôm nay để hắn mất mặt Tần Phong. Ai biết, sẽ phát sinh như vậy sự tình. Chu Tiểu Lục đã chạy tiến vào hậu viện. Đại Hắc Cẩu không có chạy, đứng ở Chu Nhất Minh trước mặt, hướng về bóng đen kia gầm thét lên. Hắc ảnh dừng lại, từ từ tàn đi. Ừm. Chó mực. Tần Phong thấy thế, ánh mắt khẽ động, nghĩ đến cái gì? Không muốn. Có tiếng kêu thảm thiết từ hậu viện xuất hiện, thanh âm đạt đến một cái điểm, sau đó im bặt đi. Không tốt. Đáng chết đồ vật. Tần Phong đi tới hậu viện, quả nhiên nhìn thấy cái kia bị chôn sinh hoạt cây gậy đánh chết Chu Tiểu Lục. Hai cánh tay cũng bị cắt đứt, xương sọ vỡ tan, máu tươi chảy đầy, đầy mặt sơ hà y. Thảo. Chương 6, nó là huynh đệ ta. Chu Tiểu Lục, Chu Tiểu Bác, cơ hồ là ở hắn ngay dưới mắt chết. Đây nên ma quỷ vật. Tần Phong thầm mắng một tiếng, hướng về bốn phía quét tới, vẫn còn không có phát hiện quỷ vật tung tích. Tựa hồ, mỗi một lần hành hung, đều sẽ cấp tốc biến mất. Tựa hồ, đều sẽ trở lại Trung ương Đình Viện. Trung ương Đình Viện hẳn phải là người phụ nữ kia chỗ chết phương. Tần Phong trong lòng né qua một ý nghĩ, quay đầu nhìn về Trung ương Đình Viện nhìn lại. Ánh trăng, đã đem toàn bộ Trung ương Đình Viện rọi sáng, hào quang màu trắng bạc, trái lại làm cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Hồi trung gian. Tần Phong đối với Chu Nhất Minh nói, nhớ kỹ, theo ta. Hay, hay. Chu Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí một nói, đi theo Tần Phong mặt sau. Tần Phong nhìn Trung ương trong đình viện nứt ra hai nơi, đều là bị hắn búa nhỏ cho búa đi ra. Lông mày, nhăn lên. Hắn nhớ tới vừa nãy búa nhỏ đập xuống thời điểm, cái bóng đen kia là có phản ứng. Có lẽ là lực lượng, có lẽ là tiên thiên vũ thể. Chó mực. Tần Phong mãnh liệt quay đầu nhìn về một bên chó mực nhìn lại. Lúc trước cái kia quỷ ảnh tựa hồ cực kỳ sợ sệt chó mực gào thét. Trong truyền thuyết máu chó đen đối với những thứ này đồ vật cũng có được nhất định tác dụng khắc chế, có thể khu tà. Gâu. Đại Hắc Cẩu nhìn thấy Tần Phong ánh mắt, có chút sợ sệt, trốn ở Chu Nhất Minh sau lưng. Ngươi hướng về đối với Đại Hắc làm cái gì? Chu Nhất Minh lập tức hỏi. Đương nhiên cho nó lấy máu. Tần Phong nói. Không được, hắn là ta nuôi, có thể nói là huynh đệ ta. Chu Nhất Minh đem Đại Hắc Cẩu che chở ở phía sau. Nếu như ngươi còn muốn sống sót, vậy thì cho nó lấy máu. Nó huyết, nên có thể đối phó quỷ kia đồ vật. Tần Phong nói. Có thể. Chu Nhất Minh trần trờ nói. Có thể. Tần Phong gật gù. Đại Hắc, liền làm phiền ngươi làm một điểm huyết đi ra. Chu Nhất Minh xoay người nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, không biết từ nơi nào móc ra một cây chùy thủ. Tần Phong. Nói cẩn thận huynh đệ đây. Móc dao găm tốc độ cũng quá nhanh đi. Gâu gâu. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Đại Hắc, ngươi muốn phải không xuất huyết, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Chu Nhất Minh một phát bắt được Đại Hắc Cẩu, chợt hướng về nó một cái chân chính là vạch một cái, thật xin lỗi. Máu tươi chảy ra. Tần Phong lập tức dùng thiết chu y đi dính máu tươi, sau đó đông nhiên vung một cái, giọt giọt máu chó đen rơi xuống nước ở trung ương trong đình viện, bay ra đến các địa. Hay là rơi vào cây đa bên trên, hay là rơi ở trên vách tường, cũng có rơi vào đình viện ngã tư bên trên. Thưa thất chống vắng, cũng không tính nhiều. Để nó chạy đi. Tần Phong nói. Đại Hắc, đi thôi. Chu Nhất Minh đâm một đao Đại Hắc Cẩu cái mông. Gâu. Đại Hắc Cẩu quát to một tiếng, chạy đi. Tần Phong. Thật tác độc. Đại Hắc Cẩu ở trong đình viện chạy đi, chạy đến tiền viện nhập khẩu, máu chó đen không ngừng nhỏ xuống. Á á á. Một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Chu Nhất Minh giật mình, núp ở Tần Phong sau lưng. Tần Phong nhìn chằm chằm cái kia rít gào phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái hắc ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, dần dần biến hóa thành một người mặc áo trắng, tóc hai bù xù, toàn thân nhuốm máu nữ tử. Nàng một cái tay một cái chân cũng đoạn, như là dắt ở trên thân một dạng. Hoàn hảo một cái tay bên trên, nhấc theo một căn nhuốm máu cây gậy. Ta là hoan uổng. Các ngươi đều phải chết. Bạch y nữ tử lớn tiếng quát lên, tốc độ đống nhiên tăng nhanh, để lên trong tay nhuốm máu cây gậy, đống nhiên hướng về Tần Phong ném tới. Đến hay lắm. Tần Phong ánh mắt dùng mình, để lên song truy đống nhiên ném tới. Đứa nhỏ cùng nhuốm máu cây gậy đống nhiên va chạm, phát sinh tiếng len ken vang. Lực lượng tràn trề. Đem bạch y nữ tử bắn cho bay, mắt nhờ me đập xuống đất. Tần Phong động tác không có dừng lại, vài bước trong lúc đó liền đi đến bạch y nữ tử trước mặt. Song truy bỗng nhiên nhấc lên, sau đó một truy tử ma nhờ me đập xuống, lực lượng phá không, cũng chuyển đến không bạo thanh âm. A. Bạch y nữ tử phát sinh sắc bén the tờ dài, để lên nhuốm máu cây gậy chặn lại. Giang giác. Nhuốm máu cây gậy gãy vỡ ra, đúa nhỏ đông nhiên nện ở bạch y nữ tử trên thân, trực tiếp đưa nàng đánh thành một đoàn vũ khí. Mặt đất, lại càng là vỡ ra được, dường như quy bối một dạng. Ở vết rách bên trên, có điểm điểm vết máu. Đây chính là nhiễm máu chó đen thiết chú y. Đối với bạch y nữ tử hoàn toàn có hiệu quả. Thần Phong thở hổn hển. Cuối cùng là giải quyết. Núp ở góc Chu Nhất Minh thấy thế, cẩn thận nhẹ nhàng đi hướng về Thần Phong, hạ thấp giọng hỏi, giải quyết. Hẳn là quyết định. Thần Phong nói. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Chu Nhất Minh cuống quýt nói, nhanh ly khai nơi quỷ quái này. Không, ta vẫn chờ mặt trời mọc, hái lá cây đa đây. Thần Phong bình tĩnh nói. Không muốn, ta không muốn lá cây đa, ngươi đã thắng. Chu Nhất Minh không có chút nào muốn đứng ở nơi quỷ quái này. Đáp ứng sự tình ta nhất định phải làm đến. Tần Phong nhấc theo thiết Chu Y đi tới cây đa một bên, dựa vào cây đa ngồi xuống, ngươi muốn đi, có thể chính mình lý khai. Đồ vật ta đã giải quyết, sẽ không có có còn lại. Tê dại trứng. Cái này quỷ trình tự. Cái này thời điểm cũng còn không có phản ứng. Loại này địa phương quỷ quái, hắn cũng không nghĩ ngô cờ a thế nhưng là thật vất vả giải quyết đồ vật, nếu là bởi vì bước cuối cùng mà ném khen thưởng. Vậy có chút được trả bằng mất. Ngươi thắng, ngươi thật thắng, chúng ta hay là ly khai đi. Về nhà một lần, ta liền cho ngươi 100 lạng, không, 1000 lạng bà. Chu Nhất Minh vội vàng nói. Chính mình ly khai. Ai biết còn có hay không có những vật khác. Hắn thật không dám. Thần Phong nhắm mắt lại, mặc kệ biết. Chu Nhất Minh thấy thế, gấp thẳng dậm chân, tuy nhiên không có bất kỳ cái gì phương pháp. Trời vẫn là tối mặt trăng cũng dần dần ẩn giấu đi. Bên ngoài phong thanh làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Thật là ra ngoài, chỉ sợ cũng không có a. Hắn mang theo đại hắc cẩu đi tới Tần Phong bên cạnh, ôm đại hắc cẩu ngồi ở Tần Phong bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bốn phía, run lẩy bẩy. Bất chi bất giác, dĩ nhiên ngủ. Tần Phong bế mạc ánh mắt, chờ đợi trình tự nhắc nhở. Có thể chờ nửa ngày, vẫn không có bất kỳ cái gì tiếng nhắc nhở, chính mình trái lại ngủ. Làm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, hắn mở hai mắt ra, tỉnh lại. Thái dương quang mang 10 phần ấm áp, xua tan ban đêm lạnh lẽo. Ấm áp quang mang, lệnh người hết sức thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn cành lá xum xuê cây đa, tại đây lá cây đa đa dạng lá cây bên trong càng thật phát hiện một mảnh màu vàng óng lá cây đa, giống như trẻ sơ sinh bàn tay lớn nhỏ. Kim sắc lá cây đa. Tần Phong cười rộ lên, lập tức đứng lên, nhảy một cái đem màu vàng óng lá cây đa đem xuống, mặt trên còn có hơi nước. Lại đến, đá nhất cước một bên ngủ Chu Nhất Minh. Mau đứng lên. Ngươi muốn kim sắc lá cây đa. Người nào ở đá bản thiếu gia? Chu Nhất Minh giận dữ một tiếng, mở hai mắt ra. Vào mà tờ nhìn thấy là Tần Phong, cùng với Tần Phong trong tay một mảnh màu vàng óng lá cây đa. Kim sắc lá cây đa, ngươi điều kiện ta hoàn thành. Tần Phong nói. Thật sự có kim sắc lá cây đa. Chu Nhất Minh nhìn thấy cái kia lá cây đa hơi run run, đây là ban ngày thời điểm Chu Tiểu Lục nói bừa mà thôi. Không nghĩ tới, thật tồn tại. Vân vân. Điểm chú ý không phải là ở đây. Tần Phong, ngươi thắng, chúng ta nhanh lên một chút trở lại, về trong thị trấn. Chu Nhất Minh lập tức nói. Được, trở về đi thôi. Tần Phong nghe được cơ giới rô nở dê như tiếng nhắc nhở. Chương 7, Bái Sư. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Đại lượng tin tức tràn vào Tần Phong trong đầu, để thân thể khẽ run lên. Tiêu hóa trong đầu tin tức, Tần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Công pháp, có. Tiên thiên vũ thể để Tần Phong thể phách vượt qua thường nhân, nhưng là chỉ là thể phách mà thôi. Hắn căn bản không có bất kỳ cái gì công pháp. Bây giờ có Tam Dương Chân Hỏa Quyết, vậy thì không giống nhau. Trong truyền thuyết cơ thể người có 3 cây đuốc, đỉnh đầu 2 vai, này hỏa làm thật hỏa, chính là làm một người dương khí ngọn lửa, sinh mệnh chi hỏa, có khu tà tị ác lực lượng. Chân hỏa cường đại người, có thể bách bệnh không sinh, trừ tà bất xâm. Nếu là chân hỏa yếu ớt, thì lại khả năng bách bệnh quấn quanh người, tà khí bao phủ. Tam Dương Chân Hỏa Quyết thì là dẫn động 3 thanh chân hỏa, lớn mạnh 3 thanh chân hỏa, để một người dương khí ngọn lửa, sinh mệnh chi hỏa trở nên càng mạnh mẽ hơn, cường thịnh hơn, trở thành tà sùng yêu ma e ngại người. Tần Phong, Chu Nhất Minh, Đại Hắc Cẩu hai người một cho ly khai bỏ đi tòa nhà. Bạch y nữ nhân được giải quyết, đại môn cũng tự động đánh mở. Chu Nhất Minh vừa ra cửa, hay là chú ý cẩn thận theo sát ở Tần Phong bên người. Trải qua ngày hôm qua sự tình, hắn hoàn toàn đem Tần Phong để làm dựa vào. Đại hắc cẩu thì là khập khiễng theo, nó trên chân cùng trên mông vết thương, cũng không phải là dễ dàng như vậy tốt. Ba người về đến huyện thành. Được, về đến huyện thành. Tần Phong nhìn Chu Nhất Minh, nói. Ngươi muốn kim sắc lá cây đà cũng cho ngươi hài đến, hy vọng ngươi nhớ được chính mình nói sự tình. Bằng không, liền đừng trách trong tay ta búa nhỏ vô tình. Vâng, ta biết, ta vậy thì về nhà chuẩn bị ngân lượng. Chu Nhất Minh liếc mắt Tần Phong trong tay đại thiết truy, lòng vẫn còn sợ hãi. Chật, mang theo đại hắc cẩu lý khai. Hiện tại, nên đi tìm Tiểu Nhu. Tần Phong nhìn trước mắt náo nhiệt đoàn người cùng ấm áp thái dương, trên mặt tươi cười. Sống sót, thật tốt. Phong ca. Tần Phong vẫn chưa đi vài bước, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tiểu Nhu từ đằng xa chạy tới, vài bước trong lúc đó đi tới Tần Phong trước mặt, nhào tới Tần Phong trên thân. Phong ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tần Phong cười nhạt một tiếng, sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Vậy quá tốt. Đường Tiểu Nhu thở ra một hơi, có chút thở dốc nói, Trương Đại Thúc bọn họ nói cái kia bỏ đi trong nhà có tà sùng quấy phá, ta vẫn lo lắng ngươi an toàn đây. May là, ngươi trở về, quá tốt. Ngươi Phong ca ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, hoa thấy hoa nở, người gặp người thích, nếu chết đây chính là thế giới tổn thất, sẽ khiến sở hữu nữ tử cũng thống khổ rơi lệ. Vì lẽ đó, cái kia Diêm Vương không dám vẽ ta sổ sinh tử, Hắc Bạch Vô Thường không dám câu ta hồn, ta chết không. Thần Phong không có chính kinh mà cười. Ừm. Đường Tiểu Nhu dùng sức chút đầu. Trương Đại Thúc đây. Không có cùng đi sao? Thần Phong hỏi. Trương Đại Thúc rất bận, sáng sớm liền lên đánh thép. Nghe nói hiện tại trong huyện cũng không an toàn, đã có hai nhà người không hiểu ra sao chết. Vì lẽ đó, rất nhiều người muốn rèn đúc vũ khí phòng thân đây. Đường Tiểu Nhu nói. Tần Phong nghe được vũ khí, mắt nhìn trong tay mình thiết chu y dùng, ngược lại là cực kỳ thông thuận, hơn nữa mặt trên còn có máu chó đen, đối với một ít tai họa có tác dụng khắc chế, ngược lại không tệ. Nghĩ gì thế? Lao tử nhưng là phải ngự kiếm phi hành, bạch ý tiêu sái. Nắm đũa nhỏ, chỉ là đầu góc đơn giản ở, tứ chi phát triển kẻ cơ bắp làm. Phong ca, ngươi có đói bụng hay không? Ta đi cấp ngươi tìm vài thứ ăn. Đường Tiểu Nhu nhẹ giọng hỏi nói. Không cần, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi ăn ngon. Thần Phong cười nói. Ăn ngon. Đường Tiểu Nhu nghiêng đầu, một mặt mê hoặc. Ừm. Thần Phong cười, ngươi chờ là được. Được. Đường Tiểu Nhu nét mặt vui cười. Cuối mùa thu ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân. Ấm áp, hết sức thoải mái. Quen thuộc chân tường. Vùng đất quen thuộc. Đường Tiểu Nhu mở to một đôi trong veo mắt to, nhìn từ trước mặt đi qua từng cái người. 38, 39, 40. Đến người, là Đường Tiểu Nhu hoạt động ưa thích nhất. Thần Phong thì là ngồi khoanh chân, tắm ánh sáng mặt trời. Một chút thái dương chi lực bị hắn dẫn vào cơ thể bên trong, không ngừng lớn mạnh tự thân thể phách. Ti ti lực lượng từ hắn cơ thể bên trong sinh sôi, giống như dòng nước nhỏ róc rách giống như vậy, ở cơ thể bên trong chạy xuôi theo, dọc theo kỳ kinh bắt mạch, dung nhập vào quanh thân huyệt đạo cùng bắp thịt huyết cốt bên trong. Thân thể đang chậm chậm tăng lên. Dương khí ngọn lửa, sinh mệnh chi hỏa đang tăng cường, càng ngày càng cường thịnh. Trên người hắn tỏa ra ấm áp khí tức, giống như một cái hỏa lò. Đường Tiểu Nhu cảm giác được bên cạnh nhiệt lượng từ Tần Phong trên thân truyền đến nhiệt độ, lệnh người hết sức thoải mái, không tự chủ hướng Tần Phong tới gần. Tần Phong như cũng là y theo Tam Dương Chân Hỏa quyết tu luyện, cơ thể bên trong dòng nước gấm một chút tăng lớn, không có nửa điểm trở ngại. Cấp tốc, từ tốc độ lớn, hóa thành nhỏ lớn bằng ngón cái. Đây là Tiên Thiên Vũ Thể mang đến hiệu quả. Tiên Thiên Vũ Thể để Tần Phong cơ thể bên trong khiếu huyệt kinh mạch đều là mở ra trạng thái, vận chuyển chân khí không có nửa điểm ràng buộc, tu luyện công pháp làm ít mà hiệu quả nhiều. Quen thuộc tiếng bước chân vang lên. Tần Phong mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng ngời có thần, dạng ngời rực rỡ. Phong ca là Chu gia thiếu gia bọn họ. Đường Tiểu Nhu cảnh giác lên, có muốn hay không ta đi gọi Trương Đại Thúc bọn họ? Không cần, nhìn bọn họ muốn làm gì. Thần Phong nhẹ nói câu, chợt đứng lên. Chỉ thấy Chu Nhất Minh dẫn một đám người, nhìn mấy cái dương đi tới Tần Phong trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Thần Phong gọn gàng hỏi. Lúc trước hắn hay là còn kiêng kỵ một hồi cái này Chu Nhất Minh, nhưng hôm nay cũng là không cần lo lắng. Lấy hắn bây giờ thực lực, có thể so với lên người bình thường phải cường đại quá nhiều. Ở Vân Sơn huyện một đời, có thể nói là một cái tiểu cao thủ, coi như là Chu gia cũng có thể không cần để ở trong mắt. Chu Nhất Minh ý chào một cái hạ nhân, đánh ra một cái dương, sáng loáng ngân lượng, huyền diệu chói mắt. Thần Phong, đây là đáp ứng ngươi 100 lạng bạc ròng. 100 lạng. Đường Tiểu Nhu nhìn cái kia 100 lạng bạc ròng, trợn mắt lên. 100 lạng A, đây là lớn đến mức nào một món tiền bạc. Nàng lớn như vậy, đều không có nhìn thấy nhiều tiền như vậy. coi như là lúc trước châu thôn có tiền nhất thôn trưởng, cũng không có nhiều như vậy ngân lượng.
Ừm.
Thần Phong nhàn nhạt ứng một tiếng, 100 lạng mà thôi. Nếu là nhìn ra quá nặng, cũng có chút ngoảnh mặt mặt. Hắn tầm mắt chuyển đến còn lại mấy cái trên thùng, hỏi nói, những cái đây. Chu Nhất Minh lệnh người đem sở hữu cái dương cũng đánh mở. Mỗi một cái dương cũng chất đầy bạc, mang theo vài phần ám sắc bạc, dưới ánh mặt trời như cũng là ngân quang lấp lóe, khiếp người chói mắt. Không chỉ là Tân Phong, Đường Tiểu Nhu, liền người chung quanh tất cả đều bị hấp dẫn lại đây. Nhiều bạc như vậy, có mấy người cả đời cũng chưa từng thấy. Nơi này tổng cộng có 5.000 lan ở dây bạc, còn Tần Phong sư phụ thu ta làm đồ. Chu Nhất Minh bỗng nhiên quỳ xuống, ngữ khí 10 phần chân thành. Chương 8, đêm khuya tiếng gõ cửa. Tốt nhiều bạc. Chu gia thiếu gia đây là phải làm gì? Hắn không phải là đến trêu đùa người trẻ tuổi này đi. Người trẻ tuổi này ngày hôm qua tựa hồ đánh Chu thiếu gia cẩu, hôm nay lại còn có thể đủ bình yên vô sự, thật sự là hiếm thấy. Tốt nhiều bạc, ta chưa từng gặp nhiều bạc như vậy. Chu thiếu gia muốn bái sư. Nghe tới Chu Nhất Minh, người vây xem tất cả đều trợn mắt lên. Bái sư. Thần Phong nghe vậy ngẩn ra, cái này Chu Nhất Minh muốn làm gì? Bái sư. Đường Tiểu Nhu nghe được Chu Nhất Minh, sững sờ. Chu gia thiếu gia dĩ nhiên muốn bái Phong ca sư phụ. Chuyện gì thế này? Vân vân. Cái này nhất định là một cái âm mưu. Phong ca, ngươi không thể đáp ứng, cái này nhất định là hắn âm mưu.
Không, ta không có âm mưu, ta là thật muốn bái Tần Phong sư phụ, còn sư phụ thu ta làm đồ.
Chu Nhất Minh lần nữa nói. Ngươi tại sao phải bái ta làm thầy?
Tần Phong hỏi.
Bởi vì ngày hôm qua sư phụ biểu hiện quá mức kinh người, cùng so với ta nhà kia bên trong mấy cái sư phụ đều muốn lợi hại. Vì lẽ đó, ta muốn bái ngươi làm thầy.
Chu Nhất Minh lão sư nói.
Ta đối với thu đồ đệ không có hứng thú.
Thần Phong nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi thôi.
Giáo đồ.
Dạy cái quỷ A.
Hắn hiện tại liền một cái tam dương chân hỏa quyết, còn lại công pháp rốt đặc cắn mai, nơi nào đến dạy người.
Hơn nữa, dạy đồ đệ thật rất phiền phức.
Thần Phong sư phụ, còn mong ngươi thu ta làm đồ.
Chu Nhất Minh khẽ cắn răng, đạo, nếu như ngươi không thu ta làm đồ, ta liền quỷ mãi không dậy.
Quỷ mãi không dậy.
Thần Phong chân mày cau lại.
Đúng, quỷ mãi không dậy.
Chu Nhất Minh nói.
Được. Vậy ngươi liền quỳ đi.
Tần Phong để lên cái kia 100 lạng cái dương, Tiểu Nhu, chúng ta đi.
Ừm.
Đường Tiểu Nhu hài lòng đi theo Tần Phong sau lưng.
Quỳ trên mặt đất Chu Nhất Minh, một mặt mê man.
Không đúng vậy.
Kịch bản không đúng vậy.
Những cái kể chuyện không phải như vậy nói.
Quỳ xuống không liền có thể lấy bái sư sao.
Có thể Tần Phong vẫn chưa đi, thật là đuổi kịp đi, có phải hay không thật không có thành ý.
Không cùng, quỳ gối nơi này có hay không có chút xuẩn.
Chu Nhất Minh đã cảm giác được người chung quanh ánh mắt.
Tần Phong mang theo Đường Tiểu Nhu đi áo trải mua mấy bộ quần áo về sau, lại đến một quán rượu, điểm một bữa ăn ngon.
Hai người, ăn như hùn như sói, không hề có một chút hình tượng có thể nói.
3 ngày qua, Tần Phong, Đường Tiểu Nhu ăn cái gì cũng không nhiều.
Có thời gian, một ngày cũng là 3 cái bánh bao mà thôi, đối với đang tại lớn mạnh thân thể bọn họ, nơi nào đủ đủ.
Tần Phong lại càng là bởi vì tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết, cơ thể bên trong khí huyết hao tổn. Lại càng là cần đại lượng năng lượng.
Hai người gọi một bàn lớn món ăn, sau đó lại gọi một bàn lớn, dòng giã ăn tam đại bàn gà vịt cá, đạt tờ ra thịt heo, mới dừng lại.
Không chỉ là quanh thân khách nhân, liền điếm tiểu nhị cũng kinh ngạc đến ngây người, nơi nào có người ăn nhiều như vậy, quả thực là quái vật.
Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người thoải mái sờ sờ căng tròn bụng, 10 phần thỏa mãn.
Sống phong túng, nhân sinh đại sự.
Ăn no sao?
Tần Phong nhìn về phía Đường Tiểu Nhu.
Ừm.
Đường Tiểu Nhu cười cười.
Vậy tính tiền đi.
Thần Phong quát lên, Tiểu Nhị, tính tiền.
Công tử, có người thanh toán, trả nợ.
Điếm Tiểu Nhị đi tới.
Người nào?
Thần Phong hỏi.
Là Chu gia thiếu gia.
Điếm Tiểu Nhị hướng về miệng cửa tiểu lâu nhìn lại.
Thần Phong cũng nhìn đi qua, phát hiện Chu Nhất Minh đối với hai người nợ nụ cười.
Chật, bước nhanh đi tới Thần Phong bên người. Thần Phong sư phụ, một bữa này còn hài lòng không?
Nếu như không hài lòng, ta đi Túy Phong lâu cho Tần Phong sư phụ sắp xếp một trận rượu ngon nhất món ăn.
Túy Phong lâu, Vân Sơn huyện quý nhất tử lâu.
Không cần, hơn nữa ta nói ta không thu đồ đệ đệ.
Tần Phong nói, Tiểu Nhị, cho ta ra 2 gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi.
Đã nghe hay chưa, còn chưa đi cho ta sư phụ ra 2 gian phòng hảo hạng.
Chu Nhất Minh trừng mắt điếm Tiểu Nhị.
Được được được, ta vậy thì.
Điếm Tiểu Nhị ứng một tiếng, lập tức ly khai.
Cái này thế nhưng là Chu gia thiếu gia, hôn thế ma vương mà thôi.
Nếu chính mình sơ ý một chút, Chu Nhất Minh phá bọn họ tiểu lâu đều là khả năng.
Sư phụ, ta phủ bên trong có dư phòng khách trống, đều là sợi tơ tằm, cùng so với tiểu lâu thoải mái nhiều. Chú Nhất Minh nói, ta không phải là người sư phụ. Tần Phong mang theo Đường Tiểu Nhu, đi theo điếm tiểu nhị phía sau, lên lầu. Chu Nhất Minh nhìn Tần Phong bóng lưng, nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ không bỏ qua. Cơm nước no nê mướn phòng. Tần Phong mang theo Đường Tiểu Nhu lấy ra một ít ngân lượng, giao cho Trương Thợ Rèn, đa tạ mấy ngày nay chăm sóc Cân Huệ. Trương Thợ Rèn không thu, nhưng Tần Phong hay là mạnh mẽ để hắn nhận lấy. Buổi tối có ăn thật ngon một trận, hai người từng người đi về nghỉ. Ánh trăng tịch mịch, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu một chấu ngân bạch. Sáng bạch nguyệt quang, ngân sắc mặt đất, lệnh người hận không được phú thi một bài. Nhưng Tần Phong đã ngồi xếp bằng trên giường, đang tại nhắm mắt tu hành. Ôn nhu ánh trăng chiếu ở trên người hắn, dạng ngời rực rỡ, đầy dẫy một loại thần bí cảm giác, phảng phất phía trên chín tầng trời thần nhân. Nhìn kỹ mà đi, ở Tần Phong đỉnh đầu, vai phảng phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt, tản ra ấm áp khí tức. Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Tần Phong vừa có thời gian chính là tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, tối hôm qua sự tỉnh cho hắn biết, thế giới này cũng không phải là một cái đơn giản thế giới. Có thai họa yêu ma tồn tại, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Mấy ngày nay, cũng nghe nói Vân Sơn huyện bên trong có tử vong sự kiện. Có hai nhà người tìm tới diệt môn chi họa hung thủ đến nay con nở chưa tìm được cờ, vô cùng có khả năng là yêu ma hành vi. Điểm này, để Tần Phong càng thêm lưu ý. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể để chính mình sống tiếp. Tam Dương Chân Hỏa Quyết tu luyện, tuy nhiên không thể so ba ngày, có thể chân khí trong cơ thể vẫn ở một chút tăng lên, càng ngày càng cường đại. Đêm tối tĩnh, trời lạnh, mặt đất ánh trăng dần dần tiêu tan tối lui, phảng phất có được một cái thần bí tồn tại, đem sở hữu ánh trăng thôn phệ. Đột nhiên, Tần Phong mở hai mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ, hướng về xa xa nhìn lại. Trong bóng tối, một đôi mắt nội ẩn thần quang, bóng ánh trong suốt. Xảy ra chuyện gì? Tần Phong nhíu mày, âm thầm một lời. Thật giống có chút không chuyện tốt muốn phát sinh. Tần Phong xa xa nhìn phương xa. Bốn phía lắng xuống. Không chỉ là gian phòng yên tĩnh, liền gian phòng ở ngoài đều yên tĩnh lại. Phảng phất, tất cả thanh âm từ trên thế giới biến mất. Tần Phong chậm rãi đứng lên, bắt lên tựa ở bên giường hai thanh đại thiết truy, chậm rãi đi tới, phát sinh nhẹ nhàng tiếng bước chân, đi tới bên cửa sổ. Đâm mở cửa sổ, chú ý cẩn thận hướng ngoài cửa sổ nhìn ta. Một con mắt xuất hiện ở động khẩu, quỷ dị trợn tròn, liếc nhân hắc đồng, đầy dẫy một luồng tử khí. Tần Phong hơi biến sắc mặt, cấp tốc lui lại một bước. Hô! Một cơn gió đột nhiên từ cửa sổ mãnh liệt thổi vào, đem cửa sổ cũng cho đẩy mở. Tần Phong nhấc theo thiết chú ý, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bên cửa sổ, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chật, hướng về ngoài cửa sổ nhìn, không có bất kỳ vật gì, hắc ám, yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Mang theo vài phần chần chờ, Tần Phong đưa tay đem cửa sổ đóng cửa lên. Phanh phanh phanh. Phòng cửa phòng mở lên. Chương 9, Diệt Môn. Yên tĩnh gian phòng, vang lên tiếng gõ cửa. Tần Phong nhìn chằm chằm phòng cửa nhìn, đem búa nhỏ cho nắm chặt. Phong ca, ngươi ngủ sao? Ngoài cửa, vang lên Đường Tiểu Nhu thanh âm. Tiểu Nhu. Tần Phong lên tiếng. Là ta, Phong ca. Ngoài cửa Đường Tiểu Nhu nói, Phong ca, ta đột nhiên có chút ngủ không được, có chút sợ sệt. Tần Phong chần chờ một hồi, đem phòng cửa cho đánh mở. Chỉ thấy ăn mặc một thân miên nhu áo ngủ Đường Tiểu Nhu đứng ở cửa, tóc rơi ra, lộ ra một trường trắng non đáng yêu khuôn mặt. Nàng ôm ngô y, biểu hiện có mấy phần lo lắng sợ sệt. Phong ca. Đường Tiểu Nhu nhào tới Tần Phong trên thân. Tần Phong thân thể khẽ run lên, cảm thán một tiếng, tên tiểu tử này tựa hồ bắt đầu lớn lên. Nhuộm máu chó đen thiết chú ý đụng tới Đường Tiểu Nhu trên thân, Đường Tiểu Nhu cũng không có phản ứng. Xem ra, hẳn không phải là tai họa. Hơn nữa, hắn một thân dương khí dồi dào, cũng không phải đồng dạng tà súng yêu ma có thể tới gần. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Phong hỏi. Ta cũng không biết rằng, ta đột nhiên thức tỉnh, cảm thấy có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh, có chút sợ sệt, vẫn ngủ không được. Đường Tiểu Nhu ngẩng đầu lên, một đôi trong veo mắt to nhìn chăm chú lên Tần Phong. Phong ca, buổi tối ta có thể đủ cùng ngươi cùng một nơi ngủ sao? A. Tần Phong đánh giá trước mắt Đường Tiểu Nhu, gương mặt trắng nõn lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, mắt ngọc mày ngài, mềm mại đáng yêu, lệnh người mười phần thương tiếc. Phi. Nghĩ gì thế? Một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Nếu ngươi là sợ sệt, ngươi liền ngủ nơi này đi, ta tạm thời ngủ không được. Tần Phong muốn tìm vừa mới cái kia quỷ dị con mắt. Để Đường Tiểu Nhu một người ngủ, xác thực có chút không an toàn. Ừm. Đường Tiểu Nhu con mắt như nguyệt nha giống như vậy, cười rộ lên. Bước nhỏ chạy đến bên giường, nằm ở trên giường, ôm lên chăn. Tần Phong liếc mắt Đường Tiểu Nhu, biểu hiện đã khôi phục lại yên lặng, hắn đi tới trước bàn, ngồi xuống. Phong ca, ngươi không ngủ sao?
Đường Tiểu Nhu ôn nhu hỏi.
Tạm thời ngủ không được, ngươi ngủ trước đi.
Tần Phong nói.
Ừm.
Đường Tiểu Nhu gật gù.
Tần Phong hướng về cửa sổ mắt nhìn, từ cửa sổ lỗ nhỏ, có hàn phong thổi tới, không có những vật khác.
Thế nhưng, Tần Phong trong lòng hay là cảnh giác.
Cảnh giác một trận, cũng không có bất kỳ cái gì tình huống khác thường phát sinh.
Tần Phong ngồi, vận chuyển lên Tam Dương Chân Hỏa Quyết.
Một đêm vô sự.
Ngày mai,
làm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, Tần Phong liền từ trong tu hành phục hồi tinh thần lại.
Giãn gân cốt một cái, cực kỳ vui sướng.
Tam Dương Chân Hỏa Quyết tu luyện, để thân thể hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên, dương khí, sinh mệnh lực đầy bạn, toàn thân cũng tràn ngập nhiệt tình.
Cho dù là một đêm không ngủ, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng.
Tần Phong quay đầu lại mắt nhìn trên giường Đường Tiểu Nhu, chỉ thấy Đường Tiểu Nhu bốn ngửa tám ra nằm ở trên giường, nơi nào có một tia ôn nhu nữ tử tư thái.
Bất đắc dĩ một hồi, cho Đường Tiểu Nhu cho đắp chăn.
Đơn giản rửa mặt về sau, Tần Phong đi tới tiểu lâu mái nhà, ở trên mái nhà ngồi khoanh chân, vận chuyển Tam Dương Chân Hỏa Quyết.
Ban ngày tu luyện, quả nhiên cùng so với ban đêm tu luyện muốn nhanh hơn nhiều.
Gần như sau một canh giờ,
Tần Phong nghe được Đường Tiểu Nhu động tĩnh, trở về phòng bên trong.
Để Đường Tiểu Nhu rửa mặt xong, đổi một bộ quần áo.
Màu vàng nhạt váy ngắn, tăng thêm mấy phần đáng yêu cùng rung động lòng người, giống như hàng xóm thư hương thế gia tiểu thư.
Hai người tới dưới lầu ăn cơm.
Ăn lên cơm đến, có không hề e rẻ, ăn như hùm như sói, miệng lớn ăn uống.
Sư phụ!
Chu Nhất Minh lại tới, một tiếng kim ti điểu văn cẩm y hề, bên hông có một khối ngọc long ngọc bội, đã có mấy phần tiêu sái anh Tuấn.
Hắn bước nhanh đi tới Tần Phong trước bàn, lấy ra một cái hộp cơm.
Hộp cơm đánh ra.
Một luồng nồng nặc vang lên phả vào mặt, đồng thời có một luồng nhàn nhạt kỳ lạ hương hoa.
Tốt thơm a.
Đường Tiểu Nhu ngửi ngửi mũi.
Đây là Túy Phong lâu bách hoa thịt bánh ngọt, sử dụng nhiều loại chân quý hoa phối hợp tinh thịt trưng nấu mà thành, hương vị nồng nặc, vừa vào miệng liền tăng ra.
Chu Nhất Minh cười nói, Túy Tiên lâu một ngày cũng mới làm 10 phần bách hoa thịt bánh ngọt, người bình thường muốn ăn cũng ăn không được.
Ta cố ý đi tìm Túy Tiên lâu đầu bếp, cho sư phụ đưa tới.
Ta không phải là người sư phụ.
Tần Phong nói.
Vậy cái này bách hoa thịt bánh ngọt.
Chu Nhất Minh chần chờ.
Tần Phong nhìn thấy Đường Tiểu Nhu một bộ phải chảy nước dãi răng rấp, nói, bách hoa thịt bánh ngọt lưu lại, ngươi người có thể đi.
Sư phụ, ta là chờ bách hoa thịt bánh ngọt, cũng không có ăn điểm tâm, ta có thể không có thể ở nơi này ăn xong lại đi.
Chu Nhất Minh nói.
Tần Phong mắt nhìn Chu Nhất Minh, gật đầu nói, được, ăn xong lại đi.
Được, sư phụ.
Chu Nhất Minh không chút khách khí ngồi xuống.
Ba người cùng ăn.
So với Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người ăn như hùm như sói, Chu Nhất Minh có vẻ văn nhã nhiều.
Ba người ăn, nghe quanh thân người đàm luận.
Các ngươi biết không?
Lại có một nhà đụng phải diệt môn chi họa.
Lại có một nhà.
Làm sao một chút tin tức đều không có?
Ngay tại tối hôm qua phát sinh, Từ Dương gia cùng Lưu gia bị diệt môn về sau.
Đêm qua, Trương Ký Lò Rèn cũng bị diệt môn.
Trương Ký Lò Rèn.
Đúng vậy a.
Ai 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 ai.
Ngươi muốn làm gì?
An mặc màu xám áo đông trung niên nam tử giật mình, hắn chỉ là cùng mấy người bằng hữu đàm luận ngày mà thôi.
Ai biết, một người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời đem hắn xách lên bốn.
Ngươi mới vừa nói là Trương Ký Lò Rèn.
Tần Phong nhìn chằm chằm trung niên nam tử, trong mắt có khiếp người quan mang.
Đúng vậy, là Trương Ký Lò Rèn.
Màu xám áo đông trung niên nhân nói, chính là Minh Phong ngõ hẻm nơi đó Trương Ký Lò Rèn.
Trương Ký Lò Rèn làm sao?
Tần Phong lần thứ hai lạnh giọng hỏi.
Bị diệt môn, dường như lúc trước Dương gia cùng Lưu gia mở dạng, tất cả đều chết, không có một cái nào sống.
Màu xám áo đông trung niên nhân nói.
Tần Phong thả xuống màu xám áo đông người trung niên, liền búa nhỏ cũng chú ý không được nắm, hướng về bên ngoài chạy đi.
Sư phụ đây là làm sao?
Chu Nhất Minh một mặt hoang mang.
Trương Ký Lò Rèn là Trương Đại Thúc tại địa phương.
Đường Tiểu Nhu trong mắt nén nước mắt ánh sáng, cũng cấp tốc chạy ra.
Chu Nhất Minh thấy thế, cũng nhanh chóng theo sau.
Trương Ký Lò Rèn trước mặt, một đám người tụ tập ở cùng một nơi.
Bộ khoái duy trì lấy trật tự hiện trường, ngăn cản những người khác tiến vào bên trong, phá hoại hiện trường NG.
Tần Phong đi tới Trương Ký Lò Rèn trước mặt, từ Trương Ký Lò Rèn bên trong thổi ra phong, để hắn cảm giác được một luồng bản năng căm ghét.
Người không liên quan các loại, không thể tiến vào.
Một tên bộ khoái ngăn cản Tần Phong.
Ta cùng Trương Thợ Rèn có chỗ quan hệ.
Tần Phong nói.
Bất kỳ quan hệ gì cũng không có thể tiến vào.
Bộ khoái nói.
Không thể.
Tần Phong trừng mắt bộ khoái, trong mắt có một vẻ khát máu quan mang.
Không, không thể.
Bộ khoái giật mình, nhưng vẫn là ấp a ấp đúng nói.
Tần Phong thấy thế, chỉ được xoay người.
Nếu chính diện không thể tiến vào,
vậy liền từ phía sau tiến vào.
Sư phụ, chờ ta một chút.
Chu Nhất Minh, Đường Tiểu Nhu cũng chạy tới.
Sư phụ ngươi muốn đi vào, ta có thể giúp ngươi.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nơi phát hiện vụ án. Có Chu Nhất Minh trợ giúp, Tần Phong đoàn người tiến vào trương ký lò rèn.
Lò rèn bên trong, một cái trung niên bộ đầu ngăn cản Chu Nhất Minh.
Hắn vóc người khôi ngô, có một M85 tả hữu độ cao, vai rộng thể rộng, lông mày rậm mắt to. Ở trên mặt có một đạo vết đao, có vẻ hơi ác hỗ trợ.
Vân Sơn huyện bộ đầu, hắc đao khoái thủ Mạnh Bình Trương.
Trong truyền thuyết, Mạnh Bình Trương một người tiêu diệt 38 tên sơn tặc, trên mặt hắn vết đao cũng là ở khi đó lưu lại.
Chu thiếu gia, nơi này là nơi phát hiện vụ án, không được tùy ý đi vào.
Mạnh Bình Trương trầm giọng nói.
Mạnh bộ đầu, ta đây không phải vẫn nghe nói thảm án diệt môn không có giải quyết sao?
Vì lẽ đó, ta liền để ta sư phụ Tần Phong tới xem một chút, hy vọng có thể đủ giúp đỡ được việc.
Chu Nhất Minh cười nói.
Sư phụ. Mạnh Bình Trương liếc mắt Tần Phong, tiểu tử này tựa hồ cùng Chu Nhất Minh lớn bằng, thế nào lại là sư phụ hắn?
Bất quá Mạnh Bình Trương dù sao cũng là một cái người luyện võ, từ Tần Phong bước chân, khí tức, lồi lên Thái Dương huyệt, biết rõ đối phương võ lực không thấp, ngược lại là không nói thêm gì.
Thảm án diệt môn thật sự là có chút phiền phức.
Trước hết là Dương gia, thứ hai là Lưu gia, hiện tại lại xuất hiện trường ký lò rèn.
Tìm nửa ngày, đều không có tìm đã có dùng manh mối.
Nếu thật là thai họa yêu ma giết người, coi như là hắn hắc đao khoái thủ cũng không có bất kỳ cái gì giải quyết phương pháp.
Nếu là Chu thiếu gia sư phụ, vậy thì xem một chút đi.
Nhớ kỹ, không được sờ loạn cùng phá hoại hiện trường nở dê đồ vật.
Mạnh Bình Trương nhắc nhở.
Điểm này chúng ta biết rõ.
Chu Nhất Minh nói.
Thần Phong bắt đầu đánh giá trương ký lò rèn.
Hôm qua đã tới trương ký lò rèn, nhưng là chỉ là tại cửa ra vào lưu lại một trận mà thôi, vẫn chưa tiến vào hậu viện.
Trương ký lò rèn chia làm phía trước cửa hàng, cùng mặt sau sân.
Sân đi về mặt sau, mà hai bên thì là nơi ở địa phương.
Trương thợ rèn, sẽ ngủ ở bên trái trên lầu.
Ở bên trái vị trí, thì là có một cái giếng nước.
Phía bên phải, thì là chất đầy một ít còn chưa chế tạo mỏ sắt cùng khuôn đúc.
Mặt đất có từng cái ấn ký, như là nước đọng ấn ký.
Trong sân có không ít ấn ký, nhất là tới gần giếng nước địa phương, như vậy ấn ký.
Thế nhưng là ngày hôm qua, cũng không có dưới mưa.
Tần Phong theo ấn ký, đi tới bên giếng nước, hướng về giếng nước nhìn lại.
Giếng nước rất sâu, mặt nước cũng rất sâu, có ít nhất 7-8 mét dáng vẻ.
Miệng giếng này kết nối lấy nước ngầm.
Mạnh Bình Trương giới thiệu nói, lúc trước Dương gia, Lưu gia cũng có như vậy giếng nước, vì lẽ đó chúng ta tra xét giếng nước tình huống. Thậm chí phái người tiến vào giếng nước phía dưới, không thu hoạch được gì.
Mạnh bổ đầu, ta nghe có người nói diệt môn chi họa là thủy yêu hành vi, có phải là thật hay không?
Chu Nhất Minh thấp giọng nói.
Nghe ai nói?
Mạnh Bình Trương quay đầu lại nhìn Chu Nhất Minh.
Ta cũng chỉ là nghe hạ nhân nói, trong huyện đều đang đồn đây.
Chu Nhất Minh nói.
Chu thiếu gia, thảm án diệt môn quan phủ vẫn đang tra, ngươi cũng không cần lời truyền miệng, cũng không cần hầu ngôn loạn ngữ, miễn cho ảnh hưởng nhân tâm.
Còn hung thủ là người nào?
Chúng ta sẽ mau chóng tìm ra.
Mạnh Bình Trương trầm giọng nói.
Được, ta biết rõ.
Chu Nhất Minh nhếch miệng cười nói.
Thi thể đây.
Thần Phong đột nhiên hỏi.
Đa số cũng nhấc trở lại, chỉ còn dư lại một bộ trương phu nhân thi thể vẫn còn ở nhấc.
Mạnh Bình Trương nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn lại, hiện tại hẳn là khiêng xuống tới.
Thần Phong cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy bô nở cái bộ khoái dùng lực dơ lên một bộ mập mạp thi thể, cơ hồ là chiếm cứ một cái quá nói. Muốn di động cũng không phải một chuyện đơn giản.
Đậu phộng.
Đó là cái gì?
Là heo sao?
Chu Nhất Minh kinh hô lên.
Chu thiếu gia.
Mạnh Bình Trương nhẹ giọng nói chuyện.
Thần Phong trừng mắt Chu Nhất Minh.
Ta không nói.
Chu Nhất Minh lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng ở một bên.
Cái kia một bộ mập mạp thi thể, chính là trương ký lò rèn lao bản điểm.
Vương Thị.
Trong truyền thuyết, Vương Thị thân cao không đủ xa ưu thước, nhưng lại có 300 cân trọng lượng, giống như một cái đại nhục cầu.
Hôm nay mới thấy, xem ra cái tin đồn này là thật.
Chẳng trách, nàng thi thể là K.I.Q.O.I.Q.N.G. chuyển ra tới.
Mà Vương Thị, cũng là trương thợ rèn phương xa biểu tỷ.
Trương thợ rèn chính là bởi vì Vương Thị duyên cớ, đi tới trương ký lò rèn, trở thành một thành viên trong đó.
Vành.
Có kẹt.
Cầu thang phát sinh trầm trọng tiếng bước chân, còn có cái kia rợn người vặn bèo âm thanh, phảng phất bất cứ lúc nào muốn đoạn một dạng.
Thật vất vả.
Bô nở tên bộ khoái đem Vương Thị cho khiêng xuống đến, ăn mặc một thân hoàng sắc áo đông, tay chân thay đổi, như là bị trương phền mở dạng.
Sắc mặt, cũng là một mảnh tái nhợt, từng khối thịt xương bù lên.
Trên thân,
không ngừng có giọt nước rơi xuống, phát sinh thanh thúy thanh âm. Nàng là. Tần Phong đánh giá Vương Thị, từ trên người nàng cảm giác được một luồng kỳ dị hải sản mùi thối. Hơn nữa, tại này cỗ mùi thối bên trong, có một luồng lệnh người căm ghét khí tức. Luồng hơi thở này, cùng Tần Phong ngày hôm qua ở bỏ đi trong nhà đụng tới bạch y nữ tử có mấy phần tương tự. Chết đuối. Mạnh Bình Chương trầm giọng nói, Chương ký lò rèn ba y người, tất cả đều là bị chết đuối, trừ chừng 20 Trần Nhạc là ở lầu một bên giếng nước phát hiện. Những người khác, đều là ở trên giường bị chết đuối. Thế nhưng chúng ta tìm khắp gian phòng, cũng không nhìn thấy cái gì có thể chết đuối nhân đại thùng gỗ. Nhất là, có thể chứa đựng Vương Thị thùng lớn, lại càng là không có nhìn thấy bốn. Thần Phong nhìn Vương Thị. Phải tìm được lớn như vậy thùng gỗ, thật đúng là có chút độ khó khăn. E sợ, giết lợn dùng cái kia thùng lớn, có thể đủ chứa đủ đi. Không chỉ là Trương ký lò rèn, Dương gia, người nhà họ Liễu, tử trạng đều là như vậy. Vì lẽ đó, chúng ta mới sẽ trọng điểm dò xét giếng nước. Thế nhưng những này giếng nước mặc dù là dẫn tới nước ngầm, có thể giếng nước dưới đáy lỗ hổng quá nhỏ, một người căn bản không qua được. Mạnh Bình Trương nói. Chết đuối. Giếng nước. Nước ngầm. Tần Phong ánh mắt từ Vương Thị trên thân, rời đi tới trên mặt đất từng cái nước đọng ấn ký. Đa tạ. Tần Phong nói một tiếng tạ. Không cần khách khí, điểm ấy tin tức, ngươi thoáng tìm hiểu một lần liền biết rõ. Mạnh Bình Trương ngẫm lại, hỏi nói, ngươi có thể có cái gì suy nghĩ? Ta không phải là bộ khoái, đối với những thứ này đồ vật cũng không biết. Bất quá, từ nơi này Vương Thị trên thân mùi vị, có nồng nặng hải sản mùi thối cùng một luồng kỳ lạ tà khí, vô cùng có khả năng chính là thai họa đồ vật. Thần Phong nói, thai họa đồ vật. Mạnh Bình Trương nhíu mày, hắn nhất không hy vọng chính là cái này. Mạnh bộ đầu, không biết hai lần trước Dương gia diệt môn, Lưu gia diệt môn cùng lần này có quan hệ hay không? Thần Phong hỏi. Mạnh Bình Trương hồi tưởng một chút, nói, ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ, Dương gia là làm lá trà, Lưu gia là tơ lụa. Ba nhà duy nhất liên hệ, chỉ sợ sẽ là giếng nước. Đón đến, Mạnh Bình Trương lại nói, đúng, ba nhà đều có một lần nữa làm theo yêu cầu thành hoàng pho tượng. Thành hoàng pho tượng. Thần Phong ánh mắt dùng mình. Thần Phong tiên sinh, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Mạnh Bình Trương hỏi. Ta. Thần Phong vừa định đáp lại, lại dừng lại. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Chương 11, lọc dầu ông. Lựa chọn 1, an thân bảo mệnh, mặc kệ việc này, khen thưởng bảo mệnh phù một chương. Lựa chọn 2, nhúng tay việc này, giải quyết hung phạm, khen thưởng đại lực như ma công. Lựa chọn giao diện xuất hiện. Thần Phong thấy thế, không chút do dự lựa chọn thứ hai. Trương thợ rèn mấy ngày nay đến đối với Tần Phong, Đường Tiểu Nhu đều có rất nhiều chăm sóc, hắn nắm giữ hai cái thiết chú ý cũng là Trương thợ rèn cho hắn. Vì lẽ đó, Trương thợ rèn đối với hắn có ân. Trương thợ rèn thủ, hắn phải báo. Có ân báo ân. Có thủ báo thủ. Đây là Tần Phong hành sự chuẩn tắc. Thành hoàng chính là thế giới này thành trì thủ hộ thần, hầu như mỗi người trong nhà đều có thành hoàng pho tượng. Nếu là thiếu hụt thành hoàng pho tượng, tất nhiên sẽ đưa tới yêu ma rình. Giếng nước, hay là thật sự là trong truyền thuyết từng nói, chính là thủy yêu thủy quỷ làm hại. Tần Phong thoáng suy tư, nhìn Mạnh Bình Trương, Mạnh bộ đầu, có thể hay không đem một lần nữa đặt trước làm thành hoàng pho tượng cùng trong nhà có dê nở dê nước bảng danh sách, cho ta một phần. Như thế việc nhỏ. Mạnh Bình Trương dặn dò một cái khác bộ khoái, đem ra một phần bảng danh sách, đưa cho Tần Phong. Gần một thời gian, không biết vì sao, đa số người trong nhà thành hoàng pho tượng cũng tự động nứt ra. Cực kỳ quỷ dị. Đặt trước làm thành hoàng pho tượng người, số lượng cũng không tại số ít. Nếu là thêm vào trong nhà có dê nở dê nước cái điều kiện này, tổng cộng có 8 nhà hợp lại cái điều kiện này. Thành Tây Bi Thư Lu Cờ Trà Trang, Hạ Vân Lôi một nhà, Thành Đông Lọc Dầu Ông Phương Lao Hán một nhà. Thần Phong ghi nhớ cái này 8 nhà tình huống, nói một tiếng tạ. Chợt mang theo Đường Tiểu Nhu, chú Nhất Minh ly khai. Phong ca, Trương Đại Thúc hắn. Đường Tiểu Nhu khóc thút thít. Yên tâm đi, Trương Đại Thúc thủ. Ta nhất định sẽ báo. Thần Phong kiên định nói. Sư phụ, cái kia chúng ta bây giờ phải làm gì? Chú Nhất Minh hỏi. Thần Phong liếc mắt chú Nhất Minh, cũng không có phản bác, nhìn phía tây nam phương hướng, trầm giọng nói, hiện tại, đi cái này mấy nhà nhìn tình huống. Được, ta mang sư phụ. Chú Nhất Minh nói. Có chú Nhất Minh trợ giúp, tiến vào cái này mấy nhà ngược lại là 10 phần ung dung. Dù sao, hôn thế ma vương chú Nhất Minh, có thể không có bao nhiêu người dám chê ợ. Trải qua một cái buổi chiều gió xét, bóng đêm dần dần đêm đen tới. Tiểu Nhu, ngươi trước hết ở lại Chu Phủ. Thần Phong an bài Đường Tiểu Nhu. Không, ta muốn đi theo Phong ca bên người. Đường Tiểu Nhu nả mở trả tờ Tần Phong tay. Ta đây là muốn đi cho Trương Đại Thúc báo thủ, đem ngươi mang theo bên người có nhiều bất tiện. Ngươi, ngay tại Chu Phủ bên trong ở, chờ ta báo xong thủ, nhất định đến đón ngươi trở về.
Tần Phong mỉm cười.
Nói thật.
Đường Tiểu Nhu nói.
Hửm, thật.
Tần Phong gật đầu.
Được, vậy ta sẽ ngủ ở Chu Phủ.
Đường Tiểu Nhu nói.
Thật ngoan.
Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu, chợt nhìn về phía Chu Nhất Minh, đạo, Tiểu Nhu liền từ ngươi chăm sóc, nếu như ngươi chăm sóc không tệ, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ.
Không có vấn đề, sư phụ.
Ta nhất định sẽ đem Tiểu Nhu cô nương bảo vệ tốt được, sẽ không nhượng nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì.
Chu Nhất Minh nghe vậy vui vẻ, lại đến, hỏi nói, sư phụ, có cần hay không ta tìm người đến giúp đỡ?
Không cần, nhiều người trái lại càng thêm phiền phức, chính ta là được.
Tần Phong nói.
Tốt sư phụ.
Chu Nhất Minh nói.
Tần Phong nhìn Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người cùng tiến vào Chu Phủ, chợt xoay người lì khai.
Hắn bước đi mang phong, tốc độ cực nhanh, ở thưa thớt đám người bên trong xuyên qua, hướng về thành đông phương hướng đi đến.
Tuy nhiên đều là làm theo yêu cầu thành hoàng pho tượng, có thể ở bi thư lưu cờ trong trà trang có tài thần bức họa Hạ Vân Lôi trong nhà, thì là có một thanh chấn tà bảo kiếm, cái kia bảo kiếm ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, yêu ma nên không dám tùy ý tiến vào.
Những nhà khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có đặc thù đồ vật tồn tại, hoặc là cơ thể bên trong khí huyết hưng thịnh, dương khí không tầm thường, cần làm sẽ không trêu chọc đến yêu ma. Chỉ có lọc dầu ông Phương lão hán một nhà có nhất định khả năng, đi Phương lão hán một nhà tốt tốt quan sát một chút.
Trải qua một cái buổi chiều dò xét, Tần Phong phát hiện thế giới này tín ngưỡng thần Phật cũng không tính nhiều trong đó, lấy thành hoàng làm chủ, về sau chính là một ít tài thần, thuần dương đạo tổ, chân vũ đãng ma đại đế vân vân. Thế nhưng, không có một cái nào hệ thống hình thức. Vì vậy, thành hoàng pho tượng hầu như mỗi một nhà đều có một cái, còn lại thần Phật pho tượng thì là cực kỳ ít ỏi.
Đương nhiên cũng có khả năng, chỉ là Vân Sơn huyện là tình huống như vậy.
Những nơi khác, có chỗ không giống.
Tần Phong dò xét không chỉ là tựa nờ dê thần, cũng cảm giác mỗi người dương khí tình hình.
Ở trong những người này, chỉ có lọc dầu ông Phương lao hán một nhà tình huống kém cỏi nhất.
Hắn hai đứa con trai trưởng bắt heo thời điểm, bị heo nhất cước đá thương.
Tiểu nhi tử, thì là chọc giận Chu Nhất Minh, bị Chu Nhất Minh dẫn người đánh một trận, còn nằm ở trên giường.
Cho tới hai cái tôn tử cũng còn nhỏ.
Toàn ra, dương khí không đủ.
Trạng thái như thế này, dễ dàng dẫn lên yêu ma rình.
Dương gia, Lưu gia, đều là trong nhà có liên tiếp mấy người xảy ra vấn đề, cùng được bệnh nặng, gặp phải diệt môn tai họa.
Trương Ký lò rèn, bởi một đoạn này đánh thép nhu cầu quá nhiều, mấy người ít có giấc ngủ, vẻ vải không thể tả, dương khí suy nhược.
Tổng hợp khắp nơi tính toán, Tần Phong mới lựa chọn lọc dầu ông Phương Láo Hán một nhà.
Thanh đông lọc dầu ông Phương Láo Hán tòa nhà ra, đối diện đường đi bên trên có một cây đại thụ.
Tần Phong ngồi ở trên đại thụ, nhìn Phương Láo Hán một nhà tình huống bốn.
Phương Láo Hán người một nhà ban đêm sinh hoạt mười phần đơn giản, ăn xong đồ vật, chuẩn bị kỹ càng ngày mai cần thiết công cụ về sau.
Toàn ra, tướng kế thổi ngọn đèn ngủ.
Tần Phong cũng không có ngủ, thì là nhìn chăm chú lên Phương Láo Hán một nhà tình huống.
Cơ thể bên trong vận chuyển chân khí, dọc theo Tam Dương Chân Hỏa Quyết tu luyện.
Tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết trạng thái, không chỉ là có thể để cho hắn chân khí trong cơ thể lớn mạnh, cũng có thể tăng mạnh đối với quanh thân tình huống cảm giác. Nhất là đối với yêu ma tai họa, cảm giác càng thêm mãnh liệt.
Một đêm đi qua,
an toàn vô sự.
Lọc dầu ông trời còn chưa sáng liền đi còn lại đồ tể cái kia mua được mập mạp phì du thịt, dùng để lọc dầu, sau đó đem luyện tốt dầu ga nhờ ra ngoài bán.
Tần Phong thấy thế, chỉ được trở lại.
Tìm hiểu một hồi Vân Sơn huyện những chuyện khác, ngược lại là không có ở xuất hiện diệt môn chi họa.
Cùng Đường Tiểu Nhu gặp mặt, ăn cơm tu luyện, hết sức bình thường.
Đến ban đêm, lần thứ hai đi tới lọc dầu ông phụ cận, quan sát đến lọc dầu ông tình huống.
Liên tiếp ba ngày, chuyện gì đều không có phát sinh, thanh thanh thản thản.
Buổi tối đó Tần Phong vẫn ngồi ở trên cây to, nhìn lọc dầu ông ra bên trong tình huống.
Đèn đuốc đã tắt, sắc trời hoàn toàn tối lại, mặt trăng dần dần ẩn nấp ở trong tầng mây, liền chấm nhỏ cũng trở nên cực kỳ ít ỏi.
Thưa thất quang mang hạ xuống, miễn cưỡng có thể nhi nở do ràng lọc dầu ông ra bên trong tình huống.
Ùng ục.
Tần Phong đột nhiên nghe được một đạo âm thanh kỳ quái, âm thanh này từ lọc dầu ông ra bên trong truyền đến.
Thiên thiên vũ thể, để Tần Phong ngũ giác năng lực gia tăng thật lớn.
Nhất là tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết, loại này ngũ giác để bạt càng thêm kinh người.
Âm thanh này.
Tần Phong nhìn chằm chằm lọc dầu ông ra bên trong giếng nước nhìn hồi lâu.
Ùng ục.
Một cột nước từ nước giếng bên trong bất chợt tới bay mà lên.
Chương 12, ngư yêu cái chết.
Đường đi bên trên, Mạnh Bình Trương mang theo tiểu đội tuần tra Vân Sơn huyện tình huống.
Bộ đầu, ngươi đã sắp hai ngày không có ngủ, đi về trước tốt tốt ngủ một giấc đi.
Nơi này, liền giao cho chúng ta.
Mà thờ nho bộ khoái nói.
Đúng vậy bộ đầu, mấy ngày qua cũng không có chuyện gì phát sinh.
Nói vậy cái kia tội phạm giết người trốn đi, sẽ không lại xuất hiện. Ngươi, hay là đi ngủ đi. Vành hai lớn bộ khoái nói. Hung thủ một ngày không bắt được, ta cũng ngủ không được. Mạnh Bình Trương nói, yên tâm đi, ta chịu đựng được. Bộ đầu. Đừng nói, tiếp tục tuần tra. Mà tờ nho bộ khoái muốn nói, lại bị Mạnh Bình Trương cho cản lại. Vành. Từ đằng xa truyền đến một trận tiếng vang. Thanh âm gì? Mạnh Bình Trương hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Cách nơi này không xa, gần như một đà mở khoảng cách. Vành hai lớn bộ khoái nói. Đi, qua xem một chút. Mạnh Bình Trương ra lệnh một tiếng, lập tức hướng về thanh âm kia khởi nguồn phương hướng chạy đi. Còn lại bộ khoái, từng cái theo sau. Chạy hơn 300 mét khoảng cách, bọn họ liền gặp được một cái cột nước xuất hiện trong tầm mắt. Là Phương Trác một nhà, mau qua tới. Mạnh Bình Trương lập tức nhận ra cột nước chô gia đình, chính là lọc dầu ông Phương Lao Hán, Phương Trác một nhà. Mọi người tăng nhanh tốc độ. Phương Lao Hán một nhà phụ cận cư dân sớm đã bị lúc trước tiếng đánh nhau cho kinh động, từng cái thiêu đốt ngọn đèn, hướng về Phương Lao Hán một nhà nhìn lại, không có một người nào tới gần Phương Lao Hán một nhà. Khoảng thời gian này đến, Vân Sơn huyện quá bất an thả, một ít kỳ quái sự tình thường xuyên phát sinh. Nhất là tam lên diệt môn sự kiện, lại càng là dường như một khối đá lớn một dạng đặt ở mỗi người trong lòng. Vì lẽ đó, mọi người đều chỉ là mở cửa sổ nhìn, cũng không có đi tới Phương Lão Hán nhà. Phương Lão Hán trong nhà. Thủy cầu bao vây lấy mỗi người, đoạn tuyệt mỗi người sinh cơ, cướp đoạt mỗi người tính mạng. Tần Phong ở vào thủy cầu bên trong, khí lực khó có thể sử dụng, chỉ có không ngừng vận chuyển tam dương chân hỏa quyết. Cơ thể bên trong dương khí đại thắng, trên thân nhiệt độ cũng không ngư nở dê kéo lên. Mắt thấy cái kia súng bắn nước bay vụt mà tới. Tần Phong ánh mắt lóe lên, phảng phất có cái này một đám lửa bốc cháy lên. Một luồng kinh người lực lượng từ trên người hắn, bộc phát ra, hoành trùng thiên dưới. Vành! Toàn bộ thủy cầu nổ tung ra, súng bắn nước tại này cố lực lượng bên dưới cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Tần Phong rơi trên mặt đất, bắt lên thiết chú ý, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới ngư yêu trước mặt, một truy tử trọng nặng đập xuống. Vành! Trọng truy hạ xuống. Trong rung động ngư yêu bị nện thành thịt băm, máu tươi nước chảy tung tóe bốn phía. Tần Phong đứng ở trước mắt huyết nhục trước mặt, giọt giọt huyết dịch lắp bắp ở trên người hắn, có vẻ hơi dữ tợn. Ở trên người hắn tỏa ra nóng rực khí tức, rất nhanh sẽ đem trên thân nước động cho bốc hơi lên, mặt ngoài thân thể mơ hồ có lửa thiêu đốt lên. Nhất là cái kia một đôi thiết chú ý bên trên, có ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt lên. Tuy nhiên không phải là rất ma nhờ lì hệ tờ, lại là chân thực tồn tại. Ngư yêu bị nện nát. Từng cái thủy cầu tự động hóa làm tán ra, đem Phương Lão Hán một nhà cấp cứu hạ xuống. Phương gia mọi người ngồi dưới đất, một mặt sơ hà y, sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Từng cái hướng về Tần Phong nhìn lại. Cái này không phải là mấy ngày trước đây cùng Chu gia cái kia hồn thê ma vương cùng một nơi thanh niên sao? Tại sao trở về tới đây? Vừa nãy ngư yêu. Nhờ có thanh niên trước mắt, này mới khiến bọn họ tránh được một kiếp. Phương Lão Hán mạnh mẽ ổn định kinh hãi tâm tình, dãy rùa đứng lên. Hướng về Tần Phong đi đến, lớn, đại đại hiệp, nhiều. Còn muốn chạy. Tần Phong đột nhiên run sợ âm thanh một uống, trong tay đại thiết truy bay ra đi, đập chúng cái kia hướng về giếng nước mà đi một bãi lưu động nước giếng. Từ đại thiết truy bên trên mạo đằng ra hỏa diễm, cấp tốc đem cái này một bãi nước giếng cho bốc cháy lên. A, từ nước giếng bên trong truyền đến có tiếng kêu thảm thiết. Cái này một tiếng hét thảm, lần thứ hai kinh hãi đến Phương Lão Hán. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh biến mất. Nước giếng cũng bị triệt để thiêu khô. Tần Phong hướng đi thiết chú ý, đem thiết chú ý cho cầm lên. Vừa nay đang đập nát ngư yêu thời điểm, Tần Phong liền cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, ngư yêu chết, lựa chọn coi như là hoàn thành. Thế nhưng là, cũng không có để kỳ khen thưởng thanh âm. Vì lẽ đó, hắn vẫn quan sát đến xung quanh tình huống, nhìn thấy mặt đất nước giếng không ngừng tụ tập, hướng về giếng nước di động mà đi. Mới biết được, ngư yêu dĩ nhiên còn chưa chết. Cuối cùng, một truy tử đập chê tờ hắn. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng đại lực như ma công. To lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong, để Tần Phong cảm giác được đầu não có chút nở. Thế nhưng, loại cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất, khôi phục lại yên lặng. Hắn tiếp thu đại lực như ma công tin tức. Nắm lên búa nhỏ về sau, Tần Phong trong lòng hơi động, búa nhỏ phát hỏa diễm dần dần biến mất. Tam dương chân hỏa quyết, đạt đến viên mãn cảnh giới, chính là có thể hình thành tiên thiên chân hỏa. Mấy ngày nay tu luyện, hơn nữa vừa nãy tình huống, để Tần Phong đột phá, đồng thời sản sinh tiên thiên chân hỏa. Tiên thiên chân hỏa chính là thiên hạ yêu ma thai hỏa khắc tinh, cực kỳ khủng bố. Bịch. Phương Lao Hán ra môn bị dùng lực đẩy ra, sau đó, Mạnh Bình Trương dẫn theo một đám bộ khoái đi tới trong đình viện, nhìn thấy khắp nơi bừa bộn mặt đất, cùng cầm búa nhỏ, hung thần ác sát Tần Phong. Một phen tìm hiểu quen thuộc. Mạnh Bình Trương hiểu biết chuyện đã xảy ra, cũng biết nhờ có Tần Phong, Phương Lao Hán một nhà có thể đủ an toàn. Thế nhưng, biết do Ngư Yêu, tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng. Vân Sơn huyện, quả nhiên xuất hiện yêu ma tai họa. Vân Sơn huyện, một tòa núi lớn, có một gian phá miếu bốn. Miếu đổ nát bên trong có hai người, bọn họ ăn mặc đấu đồng màu đen, hầu như đem trọn cá nhân cũng ẩn nấp ở áo choàng bên trong. Ngồi dưới đất, hô hấp bình tĩnh, tựa hồ rơi vào ngủ say. Ánh trăng rơi vào bọn họ trên thân, mang theo một luồng quỷ quệt thần bí cảm giác. Đột nhiên, hơi cao hơn một cái đấu đồng nhất động, truyền ra một đạo trầm thấp giọng nam, Ngư Yêu bị giết. Ngư Yêu bị giết. Một cái khác áo choàng cũng truyền ra thanh âm, cũng là một giọng nam, có vẻ hơi tuổi trẻ, là ở Vân Sơn huyện. Hừng, ngay tại Vân Sơn huyện bên trong. Trầm thấp giọng nam nói, làm sao có khả năng. Vân Sơn huyện bên trong có chút bản lĩnh chỉ sợ cũng cái kia hắc đao khoái thủ Mạnh Bình Trương. Mạnh Bình Trương võ lực thật không tệ, thế nhưng là Ngư Yêu muốn thoát đi cũng hẳn là có thể làm được. Tuổi trẻ giọng nam mang theo không rõ, chẳng lẽ là Thanh La Ti người. Không rõ ràng, bất quá có thể đem Ngư Yêu triệt để diệt sát, hẳn là có chút thủ đoạn đặc thù. Trầm thấp giọng nam nói, chúng ta vốn định muốn mượn Ngư Yêu lực lượng, hiểu biết một hồi Vân Sơn huyện tình huống, để Vân Sơn huyện người người cảm thấy bất an, chú ý không được thành hoàng miếu tình huống. Chỉ cần thành hoàng miếu thành hoàng một hủy, chúng ta là có thể luyện hóa toàn bộ Vân Sơn huyện, bắt được cái kia một kiện đồ vật. Xem ra, chuyện này xuất hiện biến cố. Tuổi trẻ thanh âm nói, yên tâm đi, Ngư Yêu tuy nhiên chết, thế nhưng là Bạch Đồng vẫn còn ở đó. Trầm thấp giọng nam nói, Bạch Đồng. Có Bạch Đồng ở là có thể giải quyết không ít phiền phức. Tuổi trẻ giọng nam nói, thế nhưng Ngư Yêu tình huống hay là cần tốt tốt dò xét, rốt cuộc là người nào động thủ. Thanh La Ti người thật đi tới Vân Sơn huyện. Trầm thấp giọng nam có chút cảnh giác. Thanh La Ti, đó cũng không phải là phổ thông địa phương. Ngày mai ta liền đi trong huyện nhìn. Tuổi trẻ thanh âm nói. Được. Trầm thấp giọng nam tán thành. Chương 13, Ngư Yêu. Cột nước từ giếng nước bên trong xuất hiện, từ từ sản sinh biến hóa, hóa thành một cái quái dị dị sinh vật hình người. Cái kia quái dị sinh vật hình người, thân thể kỳ dài, tay dài dài chân, trên mặt, trên thân cũng mọc ra thanh sắc ngư lân. Con mắt cũng không lớn. Ti nhờ cơ xẹt qua một vệt yêu dị lục quang có vẻ cực kỳ quỷ dị. Hắn dáng dấp, giống như là nhân loại cùng loại cá kết hợp thể. Ngư Yêu chậm chậm đi tới, giọt nước không ngừng từ trên người hắn rơi xuống, mặt đất rất nhanh sẽ ẩm ướt một chỗ. Hắn ở bên giếng nước chạy một vòng, như là dò xét xung quanh tình huống, cũng giống là làm quen một chút bước đi. Một vòng, tốc độ của hắn tăng nhanh, hướng về phương lão hán con thứ hai gian phòng bước nhanh tới. Hai tay đẩy một cái, chính là muốn đẩy mướn phòng cửa. Đi chết đi. Một đạo hung bạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Nương theo lấy hung bạo tiếng quát vang lên, một người thanh niên cầm trong tay song truy bỗng nhiên đánh người, uy thế hừng hực, bá đạo phi phàm. Phảng phất, hắn phải đem hết thảy đều phá hủy một dạng. Ngư Yêu thấy thế, biểu hiện nhất thời biến đổi, bước chân một điểm, cấp tốc hướng về một bên lăn đi. Tần Phong song truy ma nhờ me đập trúng phòng cửa, toàn bộ phòng cửa vỡ ra được, hóa thành vô số mảnh vỡ. Kinh thiên tiếng vang, kinh động Lọc Dầu Ông một nhà. Không chỉ là Lọc Dầu Ông một nhà, liền quanh thân bách tính cũng bị cái này một đạo kinh người thanh âm cho kinh động. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thật là lớn tiếng âm. Không ngừng có tiếng người vang lên. Gian phòng Phương lão hán con thứ hai càng bị kinh hãi, hắn cùng với thê tử ôm ở cùng một nơi, ngơ ngác nhìn cái kia phá toái lớn mục, cùng khắp nơi bừa bộn gian phòng. Ngư Yêu nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, cùng xung quanh dần dần xuất hiện thanh âm. Thân thể nhất động, hướng về giếng nước phóng đi. Vẫn muốn nghĩ trốn. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Tay phải một vòng, cầm trong tay đại thiết truy trò đập tới. Liệt liệt vang vọng, đông nhiên đập về phía giếng nước phương hướng, đoạn tuyệt Ngư Yêu thoát đi phương hướng. Vành! Giếng nước đột xuất bộ phận nổ tung ra, vô số thạch đầu hướng về bốn phía ném tới, lại là một trận tàn tạ. Tần Phong xài bước ra, đi tới giếng nước trước mặt, ngăn trở Ngư Yêu đưa nở dê đi. Sau đó, đem mặt đất thiết chú ý cho nhặt lên, nhìn chằm chằm Ngư Yêu nhìn. Khoảng cách gần nhìn Ngư Yêu, trên người hắn cái kia hải sản mùi thối càng rõ ràng. Làm người buồn nôn. Tay chân bên trên trong sáng tĩnh lặng, phảng phất có được một tầng trong suốt vật chất. Một đôi yêu con mắt màu xanh lục, lập lòe quỷ dị quan mang, lệnh người không rét mà run. Ngư Yêu nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, há mồm gào thét, lộ ra sắc bén răng nhọn, phát sinh âm thanh kỳ quái. Lần này, người trốn không thoát. Tần Phong nhìn chăm chú lên Ngư Yêu, ánh mắt chìm xuống. Chính là này con xấu xí quái vật, giết Trương Đại Thúc. Tần Phong vừa định động tác. Cũng cảm giác được một dòng nước âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Quay đầu lại nhìn một lát, một dòng nước hướng về hắn tấn công tới. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Phong trở tay một truy tử trọng nặng nện ở dòng nước bên trên, dòng nước nổ tung ra. Vô số dòng nước, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Một truy tử bữa nổ dòng nước, Tần Phong ba chân bốn cẳng, nhằm phía Ngư Yêu. Chân khí trong cơ thể đề lên, một luồng nóng dực khí tức phun trào, cường đại lực lượng, để trong tay búa nhỏ giống như đồ chơi. Sau đó, mãnh liệt đập về phía Ngư Yêu. Ngư Yêu sắc mặt đống nhiên biến đổi, Tần Phong tốc độ lập tức đề bạt, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn vung tay phải lên, từng đạo dòng nước hướng về búa nhỏ quấn quanh mà đi, hóa giải búa nhỏ lực đạo. Có thể Tần Phong lực đạo là cỡ nào cường đại, 50 cân búa nhỏ, hơn nữa hắn thể phách. Một búa này từ xuống, vượt qua 5.000 cân trọng lượng, khủng bố phi thường. Dòng nước bị trong nháy mắt đập vỡ tan, cái kia thoát đi Ngư Yêu cũng bị búa nhỏ cho quẹt vào. Chẳng. Một cánh tay bị búa nhỏ cho nện xuống đến, máu thịt bé bét, chỉ có một chút xương sọ rắt ở trên thân. Cả người chạy trốn tới một bên, nhìn về phía Tần Phong mang theo một ít sơ hà y. Tần Phong nhìn về phía Ngư Yêu, cầm trong tay thiết chú ý cho nâng lên, đêm nay. Không đem ngươi làm thành xạ si mì thịt phi lê, ta sau đó đều không ăn cá. Ngư Yêu thấy Tần Phong áp sát, còn lại một con giơ tay lên. Giếng nước bên trong nhất thời truyền đến ầm 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 tiếng vang, dường như muốn nổ tung một dạng. Lại đến, một cột nước hướng trời bay lên trên, thẳng trùng cao 10 mét kinh động tứ phương. Gào. Ngư Yêu phát sinh thanh âm quái dị, còn lại cánh tay bỗng nhiên vung lên. Cột nước nổ tung, hóa thành vô số đạo thủy tiễn hướng về Tần Phong bay đi. Tần Phong tay trái vừa nhấc, vung lên trong tay thiết chú ý, đem cái kia từng đạo thủy tiễn ngăn cản hạ xuống. Cùng lúc đó, chú ý Ngư Yêu tình huống. Bất cứ lúc nào chuẩn bị một truy tử đánh ở trên người hắn. Có kẹt. Gian phòng cửa đánh mở. Người nào tại chỗ nào? Phương Lao Hán chậm rãi đi ra, tuy nhiên tuổi y gần 70, thế nhưng là thân thể hay là cực kỳ cường tráng. Bằng không, cũng sẽ không mỗi ngày sáng sớm nắm dầu ra ngoài bán. Ngư Yêu nhìn thấy phía kia Lao Hán xuất hiện, động tác trên tay biến đổi, diện tích nước động, hóa thành nước tiện hướng về Phương Lao Hán vọt tới. Đáng chết. Tần Phong ánh mắt biến đổi, thả người nhảy một cao y. Đi tới Phương Lào Hán bên người, ngăn trở Phương Lào Hán trước mặt thủy tiễn. Chân phải, lại càng là thu được thủy tiễn công kích, xẹt qua một đạo nho nhỏ vết thương. Thế nhưng tiên thiên vũ thể hết sức đặc thủ, cái kia một vết thương lấy nhanh chóng tốc độ khôi phục. Phương Lào Hán bị trong đình viện tình cảnh giật mình, ngã trên mặt đất, ấp a ấp úng quát lên, yêu, yêu, yêu quái. Thần Phong ngăn tại Phương Lào Hán trước người, nhìn kỹ Ngư Yêu. Có Phương Lào Hán, thật đúng là có chút phiền phức, cái kia từng đạo dày đặc thủy tiễn. Để hắn không thể không phòng bốn. Ngư Yêu từng bước hướng về giếng nước đi đến, Tần Phong nhíu mày, trong tay búa nhỏ nắm thật chặt lên. Có thể Ngư Yêu cũng không có tiến vào giếng nước, mà là tại bên giếng nước dừng lại. Hướng về Tần Dương nhìn lại, con mắt màu xanh lục bên trong xẹt qua một vệt yêu dị quan mang, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sắc bén hàm răng. Sau đó, Ngư Yêu còn lại một cái tay bỗng nhiên nâng lên. Không tốt. Tần Phong thấy thế, trong nháy mắt cảm thấy một tia không ổn. Ở chân hắn một bên nước giếng không biết đến lúc nào đã tích một bãi lớn. Nước đọng đống nhiên hướng trời bay lên trên, đem Tần Phong cả người cũng bao bao ở trong đó. Ung u cùng ủ. Tần Phong trong nháy mắt công phu chính là bị bao phủ ở một cái thủy cầu bên trong, khí lực khó có thể thi triển ra. Muốn vung lên búa nhỏ, lại không có bao nhiêu hiệu quả. Dòng nước muốn hướng về Tần Phong thân thể bên trong tuôn tới, Tần Phong lập tức vận chuyển chân khí, ngăn cách dòng nước lực lượng. Thế nhưng, vẫn bị nhốt ở thủy cầu bên trong. Ngao ngao. Ngư Yêu hưng phấn hướng Tần Phong đi tới, trong mỉ hệ NG phát sinh âm thanh kỳ quái. Yêu quái A. Phương Lão Hán lớn tiếng kêu gọi. Phương gia Lão Đại, Phương gia Lão Nhị, còn có những người khác từng cái đi ra, nhìn thấy trong đình viện tình huống, cũng dọa cho phát sợ. Nhất là Phương gia Lão Nhị, lần thứ hai kinh hãi đến. Ngao ngao. Ngư Yêu vung tay lên, từng cái thủy cầu bao vây lấy Phương Lão Hán, Phương gia Lão Nhị, Phương gia Lão Tam cùng với bọn hắn Phương gia toàn viên. Mỗi người ở thủy cầu bên trong giấy rùa, nã mờ ở chết đuối trạng thái. Chết đuối. Dương gia, Lưu gia, Trương ký lò rèn, đều là đụng tới tình huống như thế. Ngư Yêu còn lại tay trái nhẹ nhàng vô một cái, dòng nước ở trong tay hắn từ từ hội tụ thành một thanh trường thương. Chật, nâng lên trường thương, hướng về Tần Phong đống nhiên vọt tới. Chương 14, áo choàng. Đường đi bên trên, Mạnh Bình Trương mang theo tiểu đội tuần tra Vân Sơn huyện tình huống. Bộ đầu, ngươi đã sắp 2 ngày không có ngủ. Đi về trước tốt tốt ngủ một giấc đi. Nơi này, liền giao cho chúng ta. Mà thờ nho bộ khoái nói. Đúng vậy bộ đầu, mấy ngày qua cũng không có chuyện gì phát sinh. Nói vậy cái kia tội phạm giết người trốn đi, sẽ không lại xuất hiện. Ngươi, hay là đi ngủ đi. Vành hai lớn bộ khoái nói. Hung thủ một ngày không bắt được, ta cũng ngủ không được. Mạnh Bình Trương nói, yên tâm đi, ta chịu đựng được. Bộ đầu. Đừng nói, tiếp tục tuần tra. Mà thờ nho bộ khoái muốn nói. Lại bị Mạnh Bình Trương cho cả lại. Vành. từ đằng xa truyền đến một trận tiếng vang. Thanh âm gì? Mạnh Bình Trương hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Cách nơi này không xa, gần như một đà mở khoảng cách. Vành hai lớn bộ khoái nói. Đi, qua xem một chút. Mạnh Bình Trương ra lệnh một tiếng, lập tức hướng về thanh âm kia khởi nguồn phương hướng chạy đi. Còn lại bộ khoái, từng cái theo sau. Chạy hơn 300 mét khoảng cách, bọn họ liền gặp được một cái cột nước xuất hiện trong tầm mắt. Là Phương Trác một nhà, mau qua tới. Mạnh Bình Trương lập tức nhận ra cột nước chô gia đình, chính là lọc dầu ông Phương Lao Hán, Phương Trác một nhà. Mọi người tăng nhanh tốc độ. Phương Lao Hán một nhà phụ cận cư dân sớm đã bị lúc trước tiếng đánh nhau cho kinh động, từng cái thiêu đốt ngọn đèn, hướng về Phương Lao Hán một nhà nhìn lại, không có một người nào tới gần Phương Lao Hán một nhà. Khoảng thời gian này đến, Vân Sơn huyện quá bất an thả, một ít kỳ quái sự tình thường xuyên phát sinh. Nhất là tam lên diệt môn sự kiện, lại càng là dường như một khối đá lớn một dạng đặt ở mỗi người trong lòng. Vì lẽ đó, mọi người đều chỉ là mở cửa sổ nhìn, cũng không có đi tới Phương Lão Hán nhà. Phương Lão Hán trong nhà. Thủy cầu bao vây lấy mỗi người, đoạn tuyệt mỗi người sinh cơ, cướp đoạt mỗi người tính mạng. Tần Phong ở vào thủy cầu bên trong, khí lực khó có thể sử dụng, chỉ có không ngừng vận chuyển tam dương chân hỏa quyết. Cơ thể bên trong dương khí đại thắng, trên thân nhiệt độ cũng không ngư nở dê kéo lên. Mắt thấy cái kia súng bắn nước bay vụt mà tới. Tần Phong ánh mắt lóe lên, phảng phất có cái này một đám lửa bốc cháy lên. Một luồng kinh người lực lượng từ trên người hắn, bộc phát ra, hoành trùng thiên dưới. Vành! Toàn bộ thủy cầu nổ tung ra, súng bắn nước tại này cố lực lượng bên dưới cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Tần Phong rơi trên mặt đất, bắt lên thiết chủ y, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới ngư yêu trước mặt, một truy tử trọng nặng đập xuống. Vành! Trọng truy hạ xuống, trong rung động ngư yêu bị nện thành thịt băm, máu tươi nước chảy tung tóe bốn phía. Tần Phong đứng ở trước mắt huyết nhục trước mặt, giọt giọt huyết dịch lắp bắp ở trên người hắn, có vẻ hơi dữ tợn. Ở trên người hắn tỏa ra nóng rực khí tức, rất nhanh sẽ đem trên thân nước động cho bốc hơi lên, mặt ngoài thân thể mơ hồ có lửa thiêu đốt lên. Nhất là cái kia một đôi thiết chú ý bên trên, có ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt lên. Tuy nhiên không phải là rất ma nhờ lì hệ tờ, lại là chân thực tồn tại. Ngư yêu bị nện nát, từng cái thủy cầu tự động hóa làm tán ra, đem Phương Lão Hán một nhà cấp cứu hạ xuống. Phương gia mọi người ngồi dưới đất, một mặt sơ hà y, sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Từng cái hướng về Tần Phong nhìn lại. Cái này không phải là mấy ngày trước đây cùng Chu gia cái kia hồn thê ma vương cùng một nơi thanh niên sao? Tại sao trở về tới đây? Vừa nãy ngư yêu. Nhờ có thanh niên trước mắt, này mới khiến bọn họ tránh được một kiếp. Phương Lão Hán mạnh mẽ ổn định kinh hãi tâm tình, dãy rùa đứng lên, hướng về Tần Phong đi đến, lớn, đại đại hiệp, nhiều. Còn muốn chạy? Tần Phong đột nhiên run sợ âm thanh một uống, trong tay đại thiết truy bay ra đi, đập chúng cái kia hướng về giếng nước mà đi một bãi lưu động nước giếng. Từ đại thiết truy bên trên mạo đằng ra hỏa diễm, cấp tốc đem cái này một bãi nước giếng cho bốc cháy lên. A! Từ nước giếng bên trong truyền đến có tiếng kêu thảm thiết. Cái này một tiếng hét thảm, lần thứ hai kinh hãi đến Phương Lão Hán. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh biến mất, nước giếng cũng bị triệt để thiêu khô. Tần Phong hướng đi thiết chú y, đem thiết chú y cho cầm lên. Vừa nay đang đập nát ngư yêu thời điểm, Tần Phong liền cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, ngư yêu chết, lựa chọn coi như là hoàn thành. Thế nhưng là, cũng không có để kỳ khen thưởng thanh âm. Vì lẽ đó, hắn vẫn quan sát đến xung quanh tình huống, nhìn thấy mặt đất nước giếng không ngừng tụ tập, hướng về giếng nước di động mà đi. Mới biết được, ngư yêu dĩ nhiên còn chưa chết. Cuối cùng, một truy tử đập chê tờ hắn. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng đại lực như ma công. To lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong, để Tần Phong cảm giác được đầu não có chút nở. Thế nhưng, loại cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất, khôi phục lại yên lặng. Hắn tiếp thu đại lực như ma công tin tức. Nắm lên búa nhỏ về sau, Tần Phong trong lòng hơi động, búa nhỏ phát hỏa diễm dần dần biến mất. Tam dương chân hỏa quyết, đạt đến viên mãn cảnh giới, chính là có thể hình thành tiên thiên chân hỏa. Mấy ngày nay tu luyện, hơn nữa vừa nãy tình huống, để Tần Phong đột phá, đồng thời sản sinh tiên thiên chân hỏa. Tiên thiên chân hỏa chính là thiên hạ yêu ma thai hỏa khắc tinh, cực kỳ khủng bố. Bịch. Phương Lão Hán ra môn bị dùng lực đẩy ra, sau đó, Mạnh Bình Trương dẫn theo một đám bộ khoái đi tới trong đình viện, nhìn thấy khắp nơi bừa bộn mặt đất, cùng cầm đũa nhỏ, hung thần ác sát Tần Phong. Một phen tìm hiểu quen thuộc. Mạnh Bình Trương hiểu biết chuyện đã xảy ra, cũng biết nhờ có Tần Phong, Phương Lão Hán một nhà có thể đủ an toàn. Thế nhưng, biết rõ ngư yêu, tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng. Vân Sơn huyện, quả nhiên xuất hiện yêu ma thai hỏa. Vân Sơn huyện, một tòa núi lớn, có một gian phá miếu bốn. Miếu đổ nát bên trong có hai người, bọn họ ăn mặc đấu đồng màu đen, hầu như đem chọn cá nhân cũng ẩn nấp ở áo choàng bên trong. Ngồi dưới đất, hô hấp bình tĩnh, tựa hồ rơi vào ngủ say. Ánh trăng rơi vào bọn họ trên thân, mang theo một luồng quỷ quệt thần bí cảm giác. Đột nhiên, hơi cao hơn một cái đấu đồng nhất động, truyền ra một đạo trầm thấp giọng nam, ngư yêu bị giết. Ngư yêu bị giết. Một cái khác áo choàng cũng truyền ra thanh âm, cũng là một giọng nam, có vẻ hơi tuổi trẻ, là ở Vân Sơn huyện. Hừm, ngay tại Vân Sơn huyện bên trong. Trầm thấp giọng nam nói. Làm sao có khả năng? Vân Sơn huyện bên trong có chút bản lĩnh chỉ sợ cũng cái kia hắc đao khoái thủ Mạnh Bình Trương. Mạnh Bình Trương võ lực thật không tệ, thế nhưng là ngư yêu muốn thoát đi cũng hẳn là có thể làm được. Tuổi trẻ giọng nam mang theo không rõ, chẳng lẽ là Thanh La Ti người? Không rõ ràng, bất quá có thể đem ngư yêu triệt để diệt sát, hẳn là có chút thủ đoạn đặc thù. Trầm thấp giọng nam nói. Chúng ta vốn định muốn mượn ngư yêu lực lượng, hiểu biết một hồi Vân Sơn huyện tình huống, để Vân Sơn huyện người người cảm thấy bất an, chú ý không được thành hoàng miếu tình huống. Chỉ cần thành hoàng miếu thành hoàng một hủy, chúng ta là có thể luyện hóa toàn bộ Vân Sơn huyện, bắt được cái kia một kiện đồ vật. Xem ra, chuyện này xuất hiện biến cố. Tuổi trẻ thanh âm nói. Yên tâm đi, ngư yêu tuy nhiên chết, thế nhưng là Bạch Đồng vẫn còn ở đó. Trầm thấp giọng nam nói. Bạch Đồng. Có Bạch Đồng ở là có thể giải quyết không ít phiền phức. Tuổi trẻ giọng nam nói. Thế nhưng ngư yêu tình huống hay là cần tốt tốt dò xét, rốt cuộc là người nào động thủ. Thanh La Ti người thật đi tới Vân Sơn huyện. Trầm thấp giọng nam có chút cảnh giác. Thanh La Ti, đó cũng không phải là phổ thông địa phương. Ngày mai ta liền đi trong huyện nhìn. Tuổi trẻ thanh âm nói. Được. Trầm thấp giọng nam tán thành. Chương 15, Đại lực như ma công. Chu phủ bên trong. Khách phòng. Thần Phong ngồi khoanh chân, phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng. Chân khí ở hắn cơ thể bên trong vận chuyển, lấy đại lực như ma công vận chuyển lộ tuyến vận chuyển, thấm vào da rẻ, huyết nhục, gân cốt, để tự thân càng ngày càng lớn mạnh. Đại lực như ma công cùng Tam Dương Chân Hỏa Quyết không giống nhau. Tam Dương Chân Hỏa Quyết chính là thuần túy luyện khí công pháp, đem thân thể người tam hỏa cường hóa, để tự thân càng ngày càng cường đại, do đó diễn biến thành phá tà trừ ác tiên thiên chân hỏa. Đại lực như ma công càng giống là một loại hoành luyện công pháp, chia làm luyện bỉ, luyện nục, luyện cân, luyện cốt, luyện lực. Đạt đến cực hạn trạng thái, thân thể giống như ma mềm dai ra, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Lực lượng lại càng là đạt đến 10 vạn cân cự lực, bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Lấy Tam Dương Chân Hỏa Quyết làm căn cơ, tu luyện lên đại lực như ma công làm ít mà hiệu quả nhiều. Tần Phong rất nhanh để tự thân da rẻ giống như da trâu một dạng, cứng cỏi cực kỳ. Có thể bày tỏ mặt nhìn qua, lại là nhu hòa trắng nõn, phảng phất là quý tộc tử đệ bảo dưỡng thân thể. Hô. Tần Phong thở dài một hơi, mở hai mắt ra, một vệt tinh quang vút qua. Cuối cùng là hoàn thành luyện đủ. Tần Phong cảm thụ được tự thân trạng thái thân thể, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lực lượng, hẳn là có 1 vạn cân lực đạo. Tiên thiên vũ thể cho Tần Phong siêu việt thường nhân thể phách, lại cũng chỉ là cùng Mạnh Bình Trương loại kia bộ đầu tương đối thôi. Nhưng hôm nay tu luyện đại lực như ma công, để hắn thể phách được tăng mạnh, lực đạo được đề bạt. Tuy nhiên còn chưa đạt đến 10 vạn cân cự lực trình độ kinh khủng, thế nhưng 1 vạn cân lực lượng hay là dễ dàng. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, ngày hôm qua cái thủy tiễn ta hoàn toàn không cần bất kỳ lo lắng nào. Đạt đến luyện cốt cảnh giới, coi như là một tảng đá lớn đập tới, ta đều có thể không mất một sợi tóc. Tần Phong nắm tay đầu, có thể cảm giác được bắp thịt toàn thân rung động. Cơ bụng, cơ ngực, cơ hai đầu cánh tay. Mỗi một khối bắp thịt cũng truyền đến tươi đẹp cảm giác. Các loại. Ta cũng không muốn làm kẻ cơ bắp A. Ta muốn làm một cái anh tuấn tiêu sái, bạch y mờ mịt, tiên phong đạo cốt đẹp trai kiếm khách. Tần Phong cảm giác, chính mình càng ngày càng tu luyện, tựa hồ cùng trong giấc ngộng dáng vẻ, khác biệt càng lúc càng lớn. Phong ca, ngươi lên không có. Ngoài cửa, vang lên Đường Tiểu Nhu thanh âm. Hửm, lên. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, xuống giường, đi tới trước cửa, đánh mở cửa. Ngoài cửa, trừ Đường Tiểu Nhu ra, còn có Chu Nhất Minh. Phong ca. Đường Tiểu Nhu nhào tới Tần Phong trên thân. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Sư phụ. Chu Nhất Minh nói, ta nghe hạ nhân nói, ngươi đêm qua sẽ trở lại. Vì lẽ đó, liền mang theo Tiểu Nhu cùng lại đây. Sư phụ, mấy ngày này ngươi cũng ban ngày mới trở về, nửa đêm hôm qua trở về, khó nói sự tình đã giải quyết. Hừm, đã giải quyết, là một con cá yêu. Thần Phong nói. Ngư yêu. Đường Tiểu Nhu kinh hãi nói, Phong ca, thật sự có ngư yêu. Cá nhỏ yêu mà thôi, không có cái gì sợ sệt, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thần Phong cười nói. Đúng, sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta. Chu Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí một nói, sư phụ, sự tình đã giải quyết. Vì lẽ đó lúc trước nói đáp ứng thu ta làm đồ sự tình. Thần Phong yên tĩnh nhìn Chu Nhất Minh. Chu Nhất Minh ánh mắt có chút né tránh. Mấy ngày qua, Tần Phong đối với Chu Nhất Minh cũng có hiểu biết. Mặc dù là một cái công tử bột, hôn thế ma vương, nhưng trong lòng hay là làm rõ sai trái, hiểu được đại sự. Không có cưỡng đoạt dân nữ, không có giết người phóng hỏa. Mặc dù có ỷ vào thân phận hoành hành bá đạo, nhưng có thể điều giáo một hồi. Chờ ăn cơm, ngươi liền theo ta luyện công. Tần Phong nói. Vâng, sư phụ. Chu Nhất Minh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ta vậy thì lệnh người sắp xếp điểm tâm. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn không phải đệ tử ta. Vẫn còn khảo hạch trạng thái. Nếu là thông qua khảo hạch, ta chính thức thu ngươi làm đệ tử, nếu như không có thông qua, cái kia hết thể đều tính toán. Tần Phong nói. A. Chu Nhất Minh ngẩn ra. Ừm. Tần Phong nhìn Chu Nhất Minh. Ta minh bạch. Chu Nhất Minh bất đắc dĩ nói. Đơn giản ăn điểm tâm về sau, đoàn người đi tới Chu gia luyện võ trường NG. Chu gia là Vân Sơn huyện nhà giàu, danh nghĩa có mỏ mấy tòa, ruộng tốt mênh mang. Đừng nói là Vân Sơn huyện, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Vân Lâm quận đều tính cả một cái rất có tư sản đại hộ nhân gia. Chu phủ cũng là toàn bộ Vân Sơn huyện to lớn nhất kiến trúc chi một, cùng so với huyện nha đều muốn đến lớn hơn mấy lần. Nhà kho, tàng thư lâu, luyện võ trường NG. Hầu như mỗi một loại kiến trúc công trình cũng tồn tại. Chu gia lão gia mặc dù là một cái thương nhân, nhưng đối với võ đạo mười phần nóng lòng, hy vọng chính mình hài tử có thể luyện võ. Bởi vậy, chuyên môn xây luyện võ trường NG, võ sư. Đáng tiếc, Chu Nhất Minh không làm việc đàng hoàng, đối với những vật này cũng không có hứng thú. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là hào quang thiên kim, mang theo hạ nhân đi đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nhìn lén thế gia tiểu thư tắm rửa. Sư phụ, chúng ta muốn luyện cái gì? Chu Nhất Minh mang theo Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người đi vào luyện võ trường NG. Phong ca, ta cũng phải luyện võ. Đường Tiểu Nhu phất phất cánh tay nhỏ bé. Được. Tần Phong ôn nhu nở nụ cười. Cho tới luyện cái gì? Thật đúng là khó nói. Trước mắt hắn nắm giữ chính là luyện khí công pháp Tam Dương Chân Hỏa Quyết, khác một môn xem như luyện thể luyện lực pháp môn Đại Lực Như Ma Công. Truyền thụ Đường Tiểu Nhu Đại Lực Như Ma Công. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy không tốt lắm. Một cái bạo lực tiểu la lị. Ồ, nghĩ như vậy ngược lại là rất kích thích. Nhưng Tần Phong nghĩ lại, hay là truyền thụ Tam Dương Chân Hỏa Quyết cho thỏa đáng. Thế giới này, yêu ma thai họa đồ vật liên tiếp xuất hiện, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dương khí đại thắng, theo lợi tránh hại, đây mới là vương đạo. Thiếu gia, ngươi cuối cùng là đi tới luyện võ trường NG. Một đạo mang theo mấy phần nghiêm khắc âm thanh vang lên tới. Tần Phong theo thanh âm kia khởi nguồn nhìn lại, là một cái giữ lại ria mẹ tở trung niên nam tử bốn. Thân hình cương tráng. Ăn mặc một bộ quần áo luyện công màu đen, lông mày sắc bén, lớn lên ngược lại là khá là tuấn tú. Lâm sư phụ A. Chu Nhất Minh cười nói, đã lâu không gặp. Là có chút tháng ngày không gặp, Chu thiếu gia có thể đến luyện võ trường NG luyện võ, thực là không tồi. Như vậy, hôm nay liền tiếp tục luyện tập khai sơn thủ đi. Lâm sư phụ nói. Lâm sư phụ, ta đã tìm tới mới sư phụ. Chính là ta bên người vị này Tần Phong, thần sư phụ. Chu Nhất Minh cho Lâm sư phụ giới thiệu, cũng không cần ngươi dạy. Tần Phong. Tần sư phụ. Lâm sư phụ hướng về Tần Phong nhìn lại, sắc bén hai hàng lông mày nhăn lên. Cái này Tần Phong nhìn qua cùng Chu Nhất Minh gần như, 17-18 tuổi dáng dấp. Cứ như vậy, còn có thể đủ giáo dục Chu Nhất Minh. Đương nhiên, còn có một chút. Chu gia ra tay xa hoa, hắn cái này Lâm sư phụ mỗi tháng đều có 50 lượng bạc ròng. Cái này số lượng, cho dù là ở Vân Lâm quận đều cực kỳ hiếm thấy, hắn cũng không muốn ném khỏi đầy công việc. Vâng. Chu Nhất Minh cười nói. Từ nay về sau, liền từ tần sư phụ dạy ta võ công là được. Ta có thể còn không có có đáp ứng thu ngươi làm đồ. Tần Phong thản nhiên nói. A, Chu Nhất Minh ngẩn ra, chật, sư phụ yên tâm, ta nhất định có thể làm cho ngươi thỏa mãn, để ngươi nói chính thức thu ta làm đồ. Lâm sư phụ thấy thế, ánh mắt hơi chìm xuống. Hắn phí hết tâm tư, Chu Nhất Minh cũng không chịu cùng hắn luyện công, nhưng bây giờ một cái 17-18 tuổi thanh niên, cứ như vậy để Chu Nhất Minh khéo léo như thế. Nếu chỉ có vậy xuống, hắn thật khả năng bị đuổi ra Chu phủ. Thần sư phụ, có thể làm cho Chu thiếu gia như vậy tôn sùng, vậy ngươi tất nhiên có chút thủ đoạn. Không bằng, hai người chúng ta luận bàn nhìn. Lâm sư phụ nói. Luận bàn. Thần Dương trong lòng hơi động. Có thể. Chương 16, Lâm sư phụ. Thiên thiên vũ thể, Tam Dương chân hỏa quyết, đại lực như ma công. Tần Phong được những vật này, giao thủ đối tượng là chó dữ, bạch y nữ tử, ngư yêu. Còn không có có cùng nhân loại võ giả chính thức từng giao thủ. Hiện tại tình huống này, ngược lại là có thể nghiệm chứng một chút thực lực mình, kiểm tra một chút mình có thể nhịn. Tần Phong, Lâm sư phụ hai người đi tới trên đài tỷ võ. Hai người cách nhau 20 mét, lẫn nhau nhìn đối phương. Tần Phong ánh mắt tiến tĩnh,
phong khinh vân đạm. Lâm sư phụ mí mắt hơi chìm xuống, lưu ý lấy Tần Phong nhất cử nhất động. Dưới đài, Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người nhìn phía trên tình huống, Đường Tiểu Nhu mặt lộ vẻ lo lắng vẻ sốt sắng. Tiểu Nhu, ngươi yên tâm đi, sư phụ nhất định sẽ thắng. Chu Nhất Minh an ủi. Tuy nhiên Chu Nhất Minh an ủi Đường Tiểu Nhu, nhưng trong lòng lại không hề chắc. Hắn không cùng Lâm sư phụ luyện võ, có thể cũng không khỏi không khâm phục Lâm sư phụ thực lực. Đã từng có một lần, Lâm sư phụ ở trước mặt hắn một trường đập nát một tảng đá lớn, để hắn trợn mắt ngoác mồm. Đối với Tần Phong hiểu biết, chỉ là ở bỏ đi trong nhà tình huống mà thôi. Phong ca sẽ thắng. Đường Tiểu Nhu thấp giọng nói. Hai người bên chân, ác khuyển đại hắc ngoan ngoan ngồi, lung lay đuôi. Trên đài hai người, cũng không phải nó có thể đối phó. Vừa thấy được Tần Phong, nó cái mông còn đau đây, muốn tìm bị Chu Nhất Minh một dao găm đâm thương dáng dấp. Lâm sư phụ đánh giá Tần Dương, trong lòng khẽ động. Tần Phong. Xưa nay chưa từng nghe qua Vân Sơn huyện có cái này nhân vật có tiếng tăm. Khó nói hắn là từ bên ngoài đến. Là thật là có bản lĩnh. Hay là vận dụng thủ đoạn thần bí lừa gạt Chu thiếu gia. Chu lão gia ra tay xa hoa, cái này công việc cũng không thể ném. Bằng không, ta thứ năm tiểu thiếp liền sẽ bị nhỡ. Với bắt đầu vận dụng toàn lực. Lâm sư phụ tâm tư không ngừng biến hóa, cuối cùng mở miệng nói, Tần sư phụ, đi. Lâm sư phụ. Tần Phong thản nhiên nói. Tần Phong tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Lâm sư phụ thân hình bỗng nhiên nhất động, giống như Tật Phong giống như vậy, phun trào mà ra. 20 mét khoảng cách, trong nháy mắt xuyên qua, đi tới Tần Phong trước mặt. Một trường lấy ra, khai sơn liệt thạch, bá đạo phi thường. Vành. Lâm sư phụ một trường rơi vào Tần Phong trên thân, giữa lông mày nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Có thể chợt, nụ cười đọc lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một mặt mỉm cười Tần Phong. Hắn một trường này, tựa hồ không phải là đánh vào trên thân thể con người. Mà là một khối cứng rắn cực kỳ trên tảng đá. Lâm sư phụ, ngươi tựa hồ không dùng lực khí. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Cái này Lâm sư phụ một trưởng lực lượng thật không tệ, nếu là hôm qua, Tần Phong khả năng bị thương. Có thể tu luyện nửa cái buổi tối đại lực như ma công, đặt đến luyện bị luyện nhục trạng thái. Điểm này lực lượng, rất nhanh sẽ bị hóa giải. Ừm. Lâm sư phụ thấy thế, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn một trường này, coi như là một tảng đá cũng có thể đập vỡ tan. Nhưng lại lay động không Tần Phong mảy may. Nghe được Tần Phong, Lâm sư phụ trong lòng tuôn ra tức giận. Chân khí trong cơ thể nhấc lên, hội tụ ở một trưởng bên trên, trầm giọng một uống, lần thứ hai một trưởng đánh ra, lực đạo càng hơn lúc trước ba phần. Vành. Một trưởng rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong vẫn cứ không mất một sợi tóc, trái lại tay mình chịu đến lực phản chấn ảnh hưởng, có chút đau đau. Lâm sư phụ, đến ta. Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười, thiện tay một cái tát đánh ra. Một vạn cân lực đạo làm cho người ta một loại khủng bố bá đạo cảm giác. Lâm sư phụ sắc mặt đống nhiên biến đổi, hai tay cấp tốc vừa nhấc, ngăn tại trước người mình. Vành. Tần Phong một trường, trực tiếp đem Lâm sư phụ cho đa nhờ bay, bay xuống ở dưới đài cao, liền lùi mấy bước phương mới dừng lại. Hai tay buông xuống, không ngừng lay động, đau đớn khó nhịn. Xương tay, dường như muốn nứt ra một dạng. Lâm sư phụ ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đài cao Tần Phong. Ánh mắt ngưng trọng cực kỳ. Vừa nãy Tần Phong một trường kia, hắn giống như là bị một thanh trọng truy ma nhờ me đập trúng một dạng. Nếu như không phải là mình chân khí hội tụ ở trên tay, e sợ một trưởng này bổ xuống, tay hắn cánh tay sẽ bị đánh gãy. Lâm sư phụ, đa tạ. Tần Phong chắp tay nói. Đa tạ. Lâm sư phụ miễn cưỡng để lên hai tay, nói một tiếng tạ, xoay người liền ly khai. Sư phụ, quá lợi hại. Chu Nhất Minh quát lên. Phong ca. Đường Tiểu Nhu cũng quát lên. Hai người bỏ lên trên đài cao, đi tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đối với tự thân thực lực coi như là hơi có chút hiểu biết. Lấy đại lực như ma công luyện nhục trạng thái, bình thường công kích nên cũng không đả thương được chính mình. Nếu như có thể đạt đến luyện cân luyện cốt trạng thái, phòng ngự lực có thể lại tăng lên nữa. Lâm sư phụ ly khai Chu Phủ, một mặt phẫn hận cùng không cam lòng. Hôm nay, hắn ở Chu Phủ hưởng thụ tất cả, e sợ đều muốn xong. Đi tiểu lâu uống cái say rượu, cả người hùng hùng hổ hổ ly khai tiểu lâu. Hắn chậm rãi đi tới. Cùng một người trẻ tuổi đụng vào cùng một nơi. Lâm sư phụ nghiêng đầu mắt nhìn người trẻ tuổi này, 17-18 tuổi dáng dấp, cùng Tần Phong tương đối. Gương mặt cực kỳ trắng nõn, lớn lên cũng là tuấn tú, nhất là đôi mắt kia nơi sâu xa, mơ hồ có một vệt quỷ dị lục quang, lệnh người không rét mà run. Có thể say rượu trạng thái Lâm sư phụ, nơi nào chú ý tới người trẻ tuổi yêu dị lục quang. Hắn chỉ là gặp đến người này cùng Tần Phong lớn bằng tiểu trong nháy mắt một luồng tức giận xông tới. Sẽ không nhìn đường sao? Cút cho ta bốn. Lâm sư phụ quát lớn một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến.
17-18 tuổi người trẻ tuổi nhàn nhạt mắt nhìn Lâm sư phụ, khoe miệng pha cờ hoa lên một vệt quỷ quệt nụ cười. Chật, hướng về phía trước một tòa tiểu lâu đi đến. Lâm sư phụ đi tới, càng ngày càng cảm giác được hoa mắt chóng mặt, đi tới một bên ngõ hẻm bên trong. Ngoác miệng ra, ào 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 nhổ ra. Thế nhưng là, hắn phát hiện hắn nôn đến cũng không phải là vật ô uế, mà là dòng máu, đại lượng dòng máu. Lại đến, hắn không chỉ là nhìn thấy dòng máu, còn chứng kiến tâm can tỳ phế thận này một ít nội tạng xuất hiện, nện ở dòng máu bên trong, rất nhanh tăng dã. Hắn biểu hiện vô cùng hoảng sợ, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng phát hiện mình đã vô pháp phát sinh bất kỳ thanh âm gì, chỉ là cảm giác được toàn thân đau đớn cực kỳ, giống như là mỗi một khối huyết nhục bị nhân sinh sinh cho lột xuống, một chút xé nát tăng dã. Đảo mắt công phu, hắn hóa thành một vũng máu, một bộ quần áo rơi vào dòng máu bên trong. Y thể vật cũng rất nhanh ở dòng máu lực lượng phía dưới, dần dần biến mất. Ở ngõ nhỏ, người đến người đi, nối liền không dứt, không có một người chú ý tới trong ngõ hẻm tình huống, cũng không có chú ý tới Lâm sư phụ cứ như vậy hóa thành một vũng máu. Trong tiểu lâu, lúc trước cùng Lâm sư phụ đâm vào cùng một nơi trắng non tuổi trẻ thanh niên uống một chén rượu, tầm mắt từ ngõ hẻm phương hướng thu hồi lại. Chợt, hướng về quan sát bốn phía, mày kiếm đọc lại. Cùng nhau đi tới, không có phát hiện Thanh La Ti tung tích. Chẳng lẽ nói, ngư yêu cái chết không phải là Thanh La Ti làm, mà là những người khác. Thanh niên thả ra trong tay chén rượu, âm thầm suy đoán. Thế nhưng là, ở Vân Sơn huyện như vậy thị trấn, còn có ai có thể có bản lĩnh, có thể triệt để giết ca yêu. Xem ra cần tốt tốt kiểm tra một hồi. Chương 17, khai bi thủ. Bầu trời y như mực, tinh quang mỏng manh. Một chút tinh quang chỗ Vân Sơn huyện, miễn cưỡng nhận ra đường bên trên đường. Thị trấn bên trong đèn đuốc, từng nhà tắt, chỉ có một chút đèn đuốc tồn tại. Từ bắc đến nam xuyên qua mà qua Vân Sơn huyện dòng sông, dựa vào núi bờ sông, dưới ánh trăng hiện ra lên loang lổ tinh quang. Hảo tiểu. Thật sự là hảo tiểu a. Bờ sông, một cái người say loạng choạng loạng choạng đi tới, lớn tiếng kêu gọi, căn bản không để ý có ảnh hưởng hay không đến còn lại ngủ người. Hiếm thấy uống một lần rượu, chủ quán cũng quá mức mất hứng, nhanh như vậy liền đóng cửa. Về nhà. Về nhà. Huệ. Người say lập tức đi tới bên bờ, ói lên ói xuống. Nhổ ra, một cơn gió thổi tới, hàn ý nổ lên, cả người cũng dốc hết ra lên. Thật sự là lạnh, về nhà lại uống một chút, ấm áp thân thể. Ồ, đó là cái gì? Người say hướng về phía trước phòng trọ nhìn lại, phòng trọ cửa sổ một cái hình chiếu. Từ hình chiếu xem, tựa hồ có cái này một cái nữ tử đang tại rút đi quần áo trên người, muốn tắm rửa. Muốn như vậy tắm rửa sao? Người say cười hắc hắc. Bước ra lay động tốc độ hướng về nhà kia đi đến. Vóc người thật sự là tốt. Người say từ hình chiếu nhìn lại, nữ tử kia vóc người cực kỳ huyền chuyển, vóc người kéo dài, ngực nở mông cong. Cùng so với trong nhà có cái, thật sự là tốt hơn quá nhiều. Hắn bước nhanh đi đến pho nở dê tử trước mặt, lại nhìn một bên dựa vào núi bờ sông, mang theo vài phần nghi hoặc. Nơi này đến lúc nào có một gia đình. Ta nhớ rằng nhà này người đã sớm ly khai Vân Sơn huyện. Khó nói, bọn họ người lại trở về. Vậy thì thật là vận khí ta. Kha kha. Người say cẩn thận từng ly từng tí một tới gần cửa sổ, đưa tay ở trên cửa sổ đâm một cái hố, sau đó chậm rãi hướng về cái hang nhỏ kia nhìn lại. Nhưng mà, hắn nhìn thấy cũng không phải mỹ nhân đi tắm cảnh tượng, mà là một con mắt, một con quỷ dị con mắt. Cái kia một con mắt trợn to lớn, trong đen mắt trắng, không có một chút nào huyết sắc, tràn ngập cái này một luồng quỷ quệt tử khí. Tại này cỗ tử khí bên trong, có thôn phệ sinh cơ năng lượng. A. Người say hét thảm một tiếng, sau đó cả người hướng về phía sau đập ầm ầm. Chu phủ luyện võ chừa nở dê. Tần Phong hai tay thành trường, một trường đờ ơ y ra, mơ hồ có tiếng sấm gió xuống một trường hạ xuống, khai bi toái thạch uy không thể đỡ. Mỗi một lần công kích, cũng ẩn chứa một luồng cường thịnh lực lượng, bắn ra. Khai bi thủ. Cái này khai bi thủ thực sự không phải là thần cấp lựa chọn trình tự truyền thụ, mà là Tần Phong từ Chu phủ bên trong được. Chu gia lão gia yêu võ. Nghĩ hết phương pháp thu thập một ít bí tịch võ công. Cho tới bây giờ, ngược lại là cũng nhận được hai cửa khá là không sai bí tịch võ công. Trong đó một môn là Man Nhu Kính, một môn là Khai Bí Thủ. Man Nhu Kính tu hành, chính là khí lực tu hành. Đem Man Nhu Kính tu luyện tới cực hạn, chính là có thể có vạn cân cự lực, giống như Man Nhu. Lúc trước, Tần Phong đối với cái này cái Man Nhu Kính hay là thật tò mò. Nhưng đối với hiện tại tu luyện đại lực Nhu Ma Công Tần Phong mà nói, một vạn cân lực lượng, quá yếu. Hắn chỉ là đem đại lực như ma công tu luyện tới luyện nhục trạng thái, liền đã chiếm được một vạn cân lực đạo. Nếu như hoàn toàn nắm giữ đại lực như ma công, có thể đạt đến 10 vạn cân lực lượng, đây chính là Man Nhu Kính gấp 10 y lần. Khai bi thủ ngược lại không tệ, là một môn mạnh mà ma nhờ mẹ trường pháp, khai sơn liệt thạch, uy lực ngập trời. Thu thế. Tần Phong khẽ nhả một hơi. Cái này khai bi thủ tuy nhiên không thể so đại lực như ma công, ngược lại là có thể làm một cái tiểu thủ đoạn. Mấy ngày này, cũng đều không có đụng tới cái gì yêu ma. Không có phát động lựa chọn. Tần Phong âm thầm suy tư. Bất quá, sự lựa chọn này đến cùng làm sao kích phát? Là cần dính đến yêu ma thai hoạ sao? Có thể lần thứ nhất kích phát chỉ là đại hắc cẩu mà thôi. Tần Phong hướng về luyện võ trường ở dây bên. Đang tại phơi thái dương đại hắc cẩu một chút. Đại hắc cẩu tựa hồ cảm ứng được Tần Phong ánh mắt, thân thể bỗng nhiên run lên, ý sợ hãi xông lên đầu. Lại đến, nó bò lổm nổm, từng bước hướng về phía sau thối lui, dần dần trốn đến trong bóng râm, sau đó nhanh chân liền chạy. Tần Phong. Từ ban đầu ma nhờ me giáo huấn đại hắc cẩu, cái này đại hắc cẩu nhìn thấy hắn cũng rất sợ. Sư phụ, sư phụ. Chu Nhất Minh vọt vào luyện võ trường NG. Sư phụ, cứu ta a. Tần Phong nhìn Chu Nhất Minh, hơi nhíu mày, chuyện gì? Sư phụ đi với ta một chuyến hắc sơn mỏ. Chu Nhất Minh lo lắng nói. Hắc sơn mỏ. Mấy ngày này ở lại Chu gia, đối với Chu gia một ít tình huống cũng là có hiểu biết. Hắc sơn mỏ, chính là Chu gia sản nghiệp chi một, là một tòa mỏ sắt. Đại hạ vương triều, quốc gia tuy nhiên chiếm cứ đại đa số mỏ. Có thể một phần mỏ, vẫn là tại mỗi cái gia tộc nhỏ trong tay. Chỉ là, những này mỏ khai thác, một phần thành phẩm muốn đi vào quốc gia trong tay mà thôi. Thế nhưng, cho dù là bảo lưu một phần, cũng có thể mang đến rất lớn lợi ích. Xảy ra chuyện gì? Thần Phong hỏi. Sự tình là như thế này. Chu Nhất Minh chậm rãi nói. Từ Chu Nhất Minh trong mỉ hệ NG, Thần Phong cuối cùng là biết rõ chuyện đã xảy ra. Hắc sơn mỏ chính là Chu gia sản nghiệp chi một, cũng là có thể cho Chu gia mang đến rất lớn lợi nhuận sản nghiệp. Thế nhưng là, trước một thời gian, hắc sơn mỏ xuất hiện tử vong duyên cớ có mấy cái thợ mỏ không hiểu ra sao tử vong. Thi thể, hóa thành tro khô. Tuy nhiên chết vài tên thợ mỏ, thế nhưng hắc sơn mỏ hay là tiếp tục kinh doanh. Có thể mấy ngày trước đây hắc sơn mỏ lại có người chết sự kiện, những người này cũng đều là biến thành tro khô. Hai lần tử vong sự kiện, để hoảng sợ bao phủ hắc sơn mỏ. Một ít thợ mỏ bắt đầu thoát đi, làm cho hắc sơn mỏ sản lượng giảm xuống rất nhiều. Đây chính là cho Chu gia mang đến đại lợi nhuận hắc sơn mỏ, không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Chu lão gia dự định sắp xếp người đi tới hắc sơn mỏ, cái này thời điểm Chu Nhất Minh đi ra, muốn biểu hiện một chút chính mình, liền nói ẩu nói tả, bảo là muốn giải quyết hắc sơn mỏ tình hình. Chu lão gia nghe được Chu Nhất Minh, cũng hy vọng đứa con trai này có thể có chút bản lĩnh, liền đáp ứng. Kết quả nghe thủ hạ người báo cáo, Chu Nhất Minh sợ. Đậu phộng. Người chết sự kiện A. Vẫn là như thế quỷ dị người chết sự kiện, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, hắn lời đã thả ra đi, không thể cứ như vậy lùi bước. Như vậy, người nào còn sẽ nghe hắn cái này Chu thiếu gia? Vì lẽ đó bất đắc dĩ, hắn liền tìm Tần Phong. Sư phụ, hắc sơn mỏ nói là có một cái giã hòa thượng đến xem một hồi, ai biết hòa thượng kia có bản lãnh hay không. Vì lẽ đó, sư phụ theo ta cùng nhau đi tới đi. Chu Nhất Minh cầu đạo. Hắn là tận mắt nhìn đến Tần Phong giải quyết bạch y nữ tử, cho nên đối với Tần Phong mười phần tín nhiệm. Lựa chọn kích phát. Lựa chọn 1, việc không liên quan tới mình treo thật cao lên, khen thưởng tiêu sái hoạt động kim 1.000 lượng hoàng kim. Lựa chọn 2, đi tới hắc sơn mỏ, giải quyết hắc sơn mỏ tử vong sự kiện, khen thưởng úng kim phá ma truy. Lựa chọn 3, an thua gì đến ta, mắc mớ gì tới ngươi, ta sẽ không làm lựa chọn, khen thưởng chỉ có thể đi một mình cút một cái. Chương 18, hắc sơn mỏ. Thần Phong nhìn trước mắt xuất hiện lựa chọn giao diện. Trình tự. Người tao ha. Lựa chọn 1, lựa chọn 2, Thần Phong cũng có thể lý giải. Nếu là tuyển chọn 3, là chuyện gì xảy ra? Nếu như hắn lựa chọn, vậy coi như là làm ra lựa chọn, vẫn còn không có có làm ra lựa chọn. Nếu như không lựa chọn, vậy có phải còn có chỉ có thể đi một mình cút? Đương nhiên, Thần Phong cũng chỉ là thoáng nghĩ một hồi, liền lựa chọn thứ 2. Úng kim phá ma truy. Vừa nghe chính là chuyên môn đối phó yêu ma thai họa đồ vật vũ khí. Đáng tiếc không phải là đao kiếm. Thôi. Đứa nhỏ cũng xem là khá. Vậy ta hãy cùng ngươi đi nhìn. Thần Phong thản nhiên nói. Đa tạ sư phụ. Chu Nhất Minh cười rộ lên. Đến lúc nào lên đường? Thần Phong hỏi. Hôm nay sẽ lên đường. Chu Nhất Minh nói, hắc sơn mỏ là Chu gia đại sản nghiệp, cùng quận thành bên trong cũng có được nhất định quan hệ, không thể đủ ngừng kinh doanh, nhất định phải sớm chút khởi công mới được. Hôm nay, Tần Phong nhíu nhíu mày đầu, chợt nói, có thể, bất quá đi trước tư thục cùng đường Tiểu Nhu đánh một cái bắt chuyện. Hừm, ta vậy thì đi sắp xếp. Chu Nhất Minh hấp tấp ly khai. Thế giới này văn tự ngôn ngữ, cùng hoa hạ văn tự ngôn ngữ giống như lúc, vì lẽ đó Tần Phong căn bản cũng không cần lo lắng tri thức nhân tố. Tốt xấu, mình cũng là một cái tùy ý có thể thấy được đại học sinh. Đường Tiểu Nhu từ nhỏ ở châu thôn trường lớn, kiến thức bản thân cực kỳ hữu hạn. Vì lẽ đó ở và ở Chu phủ thời điểm, Tần Phong liền để Chu Nhất Minh sắp xếp Đường Tiểu Nhu tiến vào tư thục bên trong đọc sách. Cùng Đường Tiểu Nhu gặp qua, xe ngựa ra Vân Sơn huyện, đi tới Hắc Sơn Mỏ. Hắc Sơn Mỏ khoảng cách Vân Sơn huyện ngược lại là có chút khoảng cách, cần hơn một ngày lộ trình. Vì lẽ đó, đến hoàng hôn thời khắc, Tần Phong đoàn người ở một cái làng nhỏ ở lại. Ở một buổi tối về sau, sáng sớm ngày thứ hai liền đi tới Hắc Sơn Mỏ. Buổi chiều 10 phần, đi tới Hắc Sơn Mỏ. Hắc Sơn Mỏ ở vào một tòa trong núi sâu, phong cảnh hợp lòng người, nước chảy dốc rách, ngược lại là một chô tô tờ đáng tiếc khoảng cách Hắc Sơn Mỏ gần nhất một cái thôn làng, đều tại 20 dặm địa chi, cực kỳ không tiện. Hắc Sơn Mỏ nhân số cũng không ít, cho dù là có chút thợ mỏ thoát đi, cũng có được 33 người. Trong đó, có 5 người là phụ trách Hắc Sơn Mỏ ẩm thực, mỗi một lần món ăn luộc đều là 5 người này phụ trách. Hai cái giám công, một cái tiến vào mỏ bên trong tiến hành giám sát, một cái thì là ở bên ngoài giám sát, phòng ngừa có người ngoài xông vào Hắc Sơn Mỏ. Làm Tân Phong, Chu Nhất Minh đoàn người đi tới Hắc Sơn Mỏ, hai tên giám công lập tức ứng đi tới. Chu thiếu gia. Chu thiếu gia. Hai tên giám công, cao nhất cái tên là Trần Thành, thấp một người tên là Triệu Tam Lệ. Mỏ tình huống thế nào? Chu Nhất Minh hỏi. Bẩm thiếu gia, mỏ trước kia có 60 người, một tháng trước chết bô nở người, còn lại 56 người. Mà ở nửa tháng trước lại chết xa ưu người, chỉ còn dư lại 50 người. Năm ngày trước trốn 10 người, hôm qua lại trốn 3 y người, bây giờ còn lại 33 người. Vóc dáng thấp Triệu Tam Lệnh hồi đáp. Chỉ còn dư lại 33 người. Chu Nhất Minh sầm mặt lại, đạo, vậy khai thác mỏ sự tình đây. Bởi giữa tháng trước người chết, hơn nữa 5 ngày trước trốn 10 cái, đã đỉnh công mấy ngày thời gian. Hôm nay còn lại mấy người ngược lại là khởi công, chỉ là đại gia tính tích cực cũng không cao. Triệu Tam Lệnh nói, bởi lo lắng lại có người chạy trốn, vì lẽ đó ta cùng Trần Thanh đều ở nơi này bảo vệ. Chết thợ mỏ đây. Tần Phong hỏi. A. Triệu Tam Lệnh ngẩn ra. Hắn là ta sư phụ Tần Phong, hắn nói chính là ta. Chú Nhất Minh nói. Vâng. Triệu Tam Lệnh theo tiếng, đạo, mấy ngày trước đây, quan phủ phái người mang về. Những cái người chết. Nên đều tại Nghĩa Trang hoặc là phủ nha bên trong đi. Quan phủ. Nếu như đến quan phủ trong tay. Lại trở về kiểm tra liền có chút phiền phức. Vậy những người này đều là chết ở nơi nào? Thần Phong lần thứ hai hỏi. Đại đa số đều là chết ở trong hầm mỏ, cũng có chết ở những nơi khác. Triệu Tam Lệnh nói, bộ khoái cũng đều tới kiểm tra quá, lại đều vẫn kiểm tra không đến bất luận cái gì đồ vật. Coi như là hút máu manh thú, cũng chưa từng nhìn thấy, quá mức quỷ dị. Có thể, là yêu ma. Triệu Tam Lệnh nói đến phần sau, co lại rụt cổ. Mang chúng ta đi xem thợ mỏ chỗ chết phương, còn có nói một chút những cái thợ mỏ tử trạng. Thần Phong nói. Các người đi theo ta. Triệu Tam Lệnh mang theo mấy người đi tới hang mỏ, dọc theo đường, cũng ở nói thợ mỏ tử vong răng rấp, dựa theo bộ khoái từng nói, sở hữu thợ mỏ đều là toàn thân huyết dịch bị rút khô mà chết. Chúng ta nhìn thấy thi thể, cũng đều là khô gầy như tuổi, mặt lộ vẻ sợ hãi, thật giống đụng tới trên thế giới kinh khủng nhất sự tình. Đúng, bộ khoái nói ở thợ mỏ trên người có đòn nghiêm trọng cùng vết chói, đáng tiếc không tìm được tương ứng công cụ. Đòn nghiêm trọng. Vết chói. Thần Phong ánh mắt khẽ động. Đoàn người đi vào hang mỏ, dọc theo hang mỏ đi một đoạn lộ trình, đi tới một tên thợ mỏ tử vong địa phương. Nửa tháng trước chết thợ mỏ, thì có một cái là chết tại đây. Triệu Tam Lệnh chỉ vào một chỗ mặt đất, cả người hắn ghé vào nơi này, thân thể hoàn toàn khô he ho, một giọt máu đều không có. Một giọt đều không thừa sao. Có chút thảm. Thần Phong đánh ra trước mắt hang mỏ. Hắc Sơn quáng mạch là một tòa mỏ sắt, trong hầm mỏ có thể nhìn thấy một ít khai quật đi ra thiết quáng thạch đầu bốn. Toàn bộ hang mỏ cũng không tính lớn, nơi này chỉ có thể coi là hang mỏ một cái chi nhánh mà thôi, cũng không tính lớn. Độ cao có hơn 2 mét một ít, độ rộng thì là 1m50, ngược lại là chứa được 2-3 người công tác. Chỉ là, đồng thời công tác thời điểm e sợ có chút chen chúc. Thần Phong cẩn thận kiểm tra một chút hang mỏ, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Nơi này, chính là một cái phổ thông mỏ sắt mà thôi. Yêu ma thai họa. Vậy sẽ là một loại nào? Thần Phong âm thầm suy tư. Từ trong hầm mỏ tình huống cùng bộ khoái phân biệt, hẳn không phải là người làm. Nếu không phải người vì là, cái kia khả năng cao chính là yêu ma thai họa. Có thể yêu ma thai họa thiên biến vạn hóa, có đủ loại. Thần Phong đi tới thế giới này cũng không đến bao lâu, đương nhiên là không rõ ràng yêu ma thai họa tình huống. Trừ trong hầm mỏ chết đi thợ mỏ, còn có chết ở đâu? Thần Phong hỏi. Khoáng sơn mặt bên. Triệu Tam Lệnh nói, ta mang bọn ngươi đi xem. Ở Triệu Tam Lệnh dẫn dắt đi, đoàn người đi ra hang mỏ, đi tới mỏ trên một bên. Ở một mảnh hỗn độn cỏ trong đất, đây là một người thợ mỏ tử vong địa phương. Nơi này chết một cái thợ mỏ, là buổi tối đến đi ngoài thời điểm chết. Phát hiện thời điểm, quần là thoát thôi, huyết bị hút khô, vật kia đều cơ hồ không nhìn thấy. Triệu Tam lệnh nói. Tần Phong. Không cần phải nói cặn kẽ như vậy. Tần Phong hướng về bốn phía nhìn, đây chỉ là rất phổ thông vùng núi mà thôi. Ánh mắt rời đi trong lúc đó, từ núi nhìn nghiêng hướng về khoáng sơn sườn núi, nơi đó có một cây đại thụ, cho dù là ở bắt đầu mùa đông mùa vụ, cũng là cành lá sum suê, từng cái cành cây rủ xuống rơi trên mặt đất, chưa từng gặp một loại cây mục. Đó là cái gì cây? Chưa từng thấy. Vậy là trấn hồn thụ. Triệu Tam lệnh nói. Chương 19, Hòa Thượng. Trấn hồn thụ. Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc, chưa từng nghe nói có loại cây này. Hừm, bản thân nó là một loại rủ xuống đầu cây đa, thế nhưng có lớn lên kỳ quái, hơn nữa có biện pháp sư cho nó khai quang qua, dùng để trấn tà trừ ác. Vì lẽ đó, đã bị trở thành trấn hồn thụ. Triệu Tam lệnh giải thích nói. Trấn tà trừ ác. Tần Phong hỏi nói, tại sao nơi này sẽ có trấn hồn thụ? Có nghe đồn Hắc Sơn mỏ ở trước đây thật lâu là một kẻ đã chết hố. Triệu Tam lệnh nói. Người chết hố. Tần Phong ánh mắt dùng mình. Nói là ở 100 năm trước, huyện bên Thanh Thủy huyện huyện lệnh vì là sáng tạo chiến tích, đem một cái người trong thôn cũng làm sơn tặc cho giết. Tất cả mọi người, cũng chôn đến Hắc Sơn mỏ nơi này. Triệu Tam lệnh hướng về bốn phía mắt nhìn, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Từ khi cái kia, Hắc Sơn mỏ nơi này liền ngày ngày gào khóc thảm thiết, quỷ ảnh thiểm nhấp nháy, kinh hãi tất cả mọi người. Vì lẽ đó, Hắc Sơn mỏ bên dưới Hắc Sơn thôn, trực tiếp nâng thôn mang đi. Sau đó, có một tên đạo sĩ đi tới nơi này, cử hành cái pháp sự, đồng thời trồng trấn hồn thụ về sau. Hắc Sơn mỏ, mới đến mà an bình. Lại sau đó, chính là 10 năm trước nơi này phát hiện mỏ sắt, bị Chu lão gia cho mua đi. Nói vậy, ta làm sao chưa từng nghe nói chuyện này? Chu Nhất Minh quát lớn một tiếng. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Triệu Tam lệnh nói, dù sao, trong truyền thuyết đạo sĩ cử hành pháp sự đều là 90 năm trước sự tình, Hắc Sơn thôn mang đi người cũng đều chết gần như. Là thật là giả, không người có thể biết rõ. Chỉ là, cái này khỏa trấn hồn thụ lại là chính thức tồn tại. Trấn hồn thụ. Tần Phong lần thứ hai mắt nhìn trấn hồn thụ, bất luận Triệu Tam lệnh nói tới là thật là giả. Hắc Sơn mỏ xác thực xuất hiện sự kiện quỷ dị. Hơn nữa trong không khí còn tràn ngập một luồng mùi thối, để hắn có chút không thoải mái. Đoàn người lại kiểm tra những nơi khác, ngược lại là không có cái gì đặc thù. Toàn bộ Hắc Sơn mỏ khá lớn, có 3 cái đỉnh núi, chiếm có 3 đà mờ tả hữu độ dài, độ rộng, cũng có được gần như 2 đà mờ địa. Không biết là có hay không là bởi vì mỏ sắt duyên cớ, làm cho toàn bộ Hắc Sơn mỏ cây cối thảm thực vật cực kỳ ít ỏi, cơ hồ là chọc lốc trạng thái. Sơn thể cũng không phải màu vàng đất, mà là càng gần tới với hắc sắc. Kiểm tra xong Hắc Sơn mỏ về sau, trở lại những thợ đào mỏ nơi ở địa phương. Không phải nói có một cái hòa thượng đến. Tại sao không có thấy? Chu Nhất Minh hướng về bốn phía nhìn một lát. Nên hôm nay liền sẽ đặt tới. Triệu Tam lệnh nói. Hòa thượng này là lai lịch gì? Thần Phong hỏi. Nói là tới từ Vân Lâm quận Kim Cương Môn đệ tử, có một ít trừ ma hàng yêu thủ đoạn. Triệu Tam lệnh nói. Kim Cương Môn. Thần Phong lẩm bẩm một lời. Cái gì Kim Cương Môn la háng cửa? Nghe cũng chưa từng nghe nói. Chu Nhất Minh bĩu môi. Thiếu gia, Kim Cương Môn ở toàn bộ Vân Lâm quận vẫn còn có chút năng lực. Trần Thanh lập tức nói, một năm trước, Chu Dương huyện xuất hiện đại lượng thực nhân ma, chính là Kim Cương Môn xuất lĩnh lấy một đám người hòa thượng giải quyết. Thực nhân ma. Thần Phong ánh mắt nhất động. Thực nhân ma. Thật sự có loại vật này. Chu Nhất Minh hỏi. Ừm. Trần Thanh nói, ta nghe nói thực nhân ma là một loại bề ngoài có chút giống là hình người, dung nhan cực kỳ xấu xí. Ăn ngon thịt người yêu ma. Chúng nó đồng dạng sinh hoạt tại tối tăm trong rừng, kết bè kết lũ hành động. Một năm trước, Chu Dương huyện thực nhân ma, suýt nữa na ho thành đại tai nạn. Thiếu gia, hòa thượng tới. Triệu Tam lệnh kinh hô lên. Tất cả mọi người tầm mắt nhất chuyển, hướng về đường tới nhìn lại. Một người mặc hồng sắc áo cà sa hòa thượng ăn mặc giày cỏ, chậm rãi đi tới, hắn hai con mắt khép hở, phảng phất ở trong mắt. Thế nhưng là đi lại cực kỳ vững vàng, mỗi một bước cũng phảng phất đạp ở nên đi vị trí. Tần Phong đánh giá hòa thượng kia, từ hòa thượng cảm giác được một luồng không hề tầm thường nở dê khí tức. Luồng hơi thở này, tựa hồ cùng mình tu tiên tam dương chân hỏa quyết có mấy phần chỗ tương tự. Hòa thượng này không bình thường. Là Viên Thông đại sư. Trần Thanh kinh hỉ nói. Viên Thông. Tần Phong hơi run run. Người đại sư này, thật sự là tên rất hay. Trần Thanh nhanh chóng nên đón. Thiếu gia, Kim Cương Môn hòa thượng chính là Trần Thanh tới. Triệu Tam lệnh giải thích nói, Trần Thanh là Chu Dương huyện người. lần này thợ mỏ chết rồi, chính là hắn đề nghị người đến xử lý, cũng là hắn tự mình đi tới Kim Cương Môn đến hòa thượng. Trần Thanh mang theo Viên Thông Đại Sư đi tới trước mặt đám đông. Cái này một vị chính là Kim Cương Môn Viên Thông Đại Sư. Viên Thông Đại Sư, cái này một vị là chúng ta Chu gia thiếu gia, Chu Nhất Minh. Cái này một vị là thiếu gia sư phụ, Thần Phong. Viên Thông Đại Sư hai con mắt trợn ra, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Thần Phong trên thân, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Lại đến, đánh giá Thần Phong, nói, thí chủ, cũng không phải là thường nhân. Ta sư phụ đương nhiên không phải người bình thường. Chu Nhất Minh nói, hòa thượng, ngươi có phương pháp giải quyết nơi này Hắc Sơn mỏ sự tình. Hắc Sơn mỏ với 100 năm trước vì là giết người hố, chôn xương, oán khí ngút trời. Mặc dù có người lấy chấn hồn thụ chấn áp nơi này oán khí, nhưng này cỗ nguyên khí vẫn chưa tiêu tan, trái lại càng ngày càng lắng đọng, càng ngày càng đọng lại, làm cho Hắc Sơn mỏ hình thành một loại khí tức quỷ dị. Loại khí tức này, đối với yêu ma thai hỏa mà nói là thiên nhiên chất dinh dưỡng. Viên Thông Đại Sư nhìn Hắc Sơn mỏ, chậm rãi nói. Hắc Sơn mỏ sự tình ta cũng nghe Trần Thanh Thí chủ nhắc qua, người chết tất cả đều là tinh huyết bị rút khô mà chết. Điểm này, vô cùng có khả năng là yêu ma thai hỏa bên trong hút máu yêu ma hành vi. Hút máu yêu ma. Chu Nhất Minh một mặt hiếu kỳ. Hút máu yêu ma. Thần Phong thấp giọng một lời bốn. Hút máu yêu ma chính là một loại cực kỳ đặc thù yêu ma, chúng nó sinh hoạt tại hắc ám địa phương, gồm có sắc bén hàm răng cùng móng vuốt, thôn phệ sinh vật huyết dịch. Một khi hấp thu nhất định số lượng huyết dịch, chúng nó đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Viên Thông Đại Sư nói, Hắc Sơn mỏ đã bị thôn phệ 10 tên thợ mỏ, cái kia hút máu yêu ma thực lực tất nhiên có chỗ để bạn, e sợ không dễ dàng đối phó. Đại sư, vậy thì có cái gì phương pháp có thể đối phó cái kia hút máu yêu ma? Trần Thanh hỏi. Bần tăng ở đây niệm kinh xua tan nơi này tà khí hoang khí, một khi tà khí hoang khí, hút máu yêu ma hành tung tất nhiên sẽ bộc lộ ra. Đến thời điểm đó, đối phó nó cũng dễ dàng rất nhiều. Viên Thông Đại Sư nói. Vậy đại sư động thủ đi. Trần Thanh nói. Được. Viên Thông Đại Sư đi tới hang mỏ trước mặt, ngồi trên mặt đất, trong mỉ hệ nở dê nói lẩm bẩm, một luồng Phật gia thiền âm từ từ khuyết tán ra, bao phủ chính toàn bộ Hắc Sơn mỏ. Tần Phong có thể cảm ứng được bên trong đất trời loại kia làm người buồn nôn khí tức tựa hồ có chỗ giảm thiểu, một luồng ấm áp lực lượng từ từ ảnh hưởng toàn bộ Hắc Sơn mỏ. Sư phụ. Vậy chúng ta thì sao? Nhìn thấy Viên Thông Đại Sư cử động, Chu Nhất Minh thấp giọng hỏi. Ăn cơm. Thần Phong xoay người hướng về thợ mỏ ở khu đi đến. Ăn cơm. Chu Nhất Minh nghe vậy hơi run run. Vậy đương nhiên, đi xa như vậy, bụng cũng chết đói. Thần Phong nói. Đối với Hắc Sơn mỏ sự tình, Thần Phong cũng không cảm thấy dễ dàng như vậy giải quyết. Tuy nhiên không có nhìn thấy thi thể, nhưng từ nhận được tin tức, thi thể cũng không chính là bị hút máu mà chết đơn giản như vậy. Hơn nữa, mỏ một bên chấn hồn thụ, cũng cho người một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Có Viên Thông Hòa Thượng. Nơi này nên rất nhanh sẽ có chuyện phát sinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thi thể. Vân Sơn huyện bên trong. Bộ đầu Mạnh Bình Trương sắc mặt âm trầm như nước, hất mở mắt trước vải trắng, đánh giá trước mặt người chết. Khuôn mặt cơ hồ là vặn vẹo một dạng, rõ ràng nhất địa phương là trống rỗng viên mắt, một đôi mắt sớm không biết đi nơi nào. Bộ đầu, đây đã là cái thứ ba. Vành hai lớn bộ khoái thấp giọng nói. Một dạng không có tìm được con mắt. Mạnh Bình Trương hỏi một câu. Không có. Vành hai lớn bộ khoái lắc đầu một cái, chúng ta đem chu vi một đà mở đều tìm đến ba lần, chính là không có phát hiện hắn con mắt đi nơi nào. Bộ đầu, chúng ta thật có thể đủ tìm tới con mắt sao? Mà tờ nho bộ khoái hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Mạnh Bình Trương mắt nhìn mà tờ nho bộ khoái. Người này là chúng ta phát hiện cái thứ ba người chết, cái này ba cái người chết tất cả đều là con ngươi bị đào, xem không đến bất luận cái gì công cụ dấu vết. Cũng không giống là dùng ngượng tay sinh móc ra. Còn có một chút, đó chính là nguyên nhân cái chết. Mà tờ nho bộ khoái nói. Xác thực, ba người này nguyên nhân cái chết rốt cuộc là cái gì? Vành hai lớn bộ khoái cũng là không rõ, trên thân không tìm được còn lại bất kỳ vết thương, khám nghiệm tử thi cũng không có phát hiện dấu hiệu trúng độc. Một cái duy nhất vết thương, đó chính là biến mất con mắt. Thế nhưng là, rốt cuộc là ai có như thế đắc thủ đoạn, có thể đơn thuần đem con mắt cho lấy ra, những vật khác một điểm cũng không hề biến hóa. Bộ đầu, có phải hay không là? Mà tờ nho bộ khoái hạ thấp giọng. Ngươi muốn nói cái gì? Mạnh Bình Trương trong lòng cũng có đáp án. Giống như là trước mấy cái lên diệt môn sự kiện một dạng, có yêu ma xâm lấn Vân Sơn huyện. Mà tờ nho bộ khoái nói. Có thanh hoàng, yêu ma khó có thể xâm lấn thị trấn. Lần trước, chỉ là cá lọt lưới mà thôi. Mạnh Bình Trương nói. Có thể gần 2 tháng qua quái sự càng ngày càng nhiều, hơn nữa rất nhiều người trong nhà thành hoàng pho tượng cũng không hiểu ra sao nứt mở. Khó nói, thành hoàng miếu gặp sự cố. Mà tờ nho bộ khoái nói, thành hoàng miếu nếu quả thật gặp sự cố, người coi miếu nên sẽ báo cho biết chúng ta. Có thể hiện tại còn không có tin tức gì, hẳn là không có vấn đề gì. Mạnh Bình Trương nói, có thể thành hoàng miếu gọi chúng ta đã có một quãng thời gian không có đi. Mà tờ nho bộ khoái nói, vậy bộ đầu, chuyện này có muốn hay không báo cho biết quận thành bên trong, để quận thành cùng Thanh La Ti phản ứng một hồi. Vành hai lớn bộ khoái nói, Thanh La Ti. Mạnh Bình Trương ánh mắt nhất động, chợt nhìn chằm chằm trước mặt không có con mắt thi thể xem hồi lâu. Tay hắn khoác lên bên hông bội đao bên trên, trong mắt chợt lóe sáng, có quyết định. Khí trời càng ngày càng lạnh, đêm đen càng ngày càng dài, chúng ta không thể bước lên bất kỳ mạo hiểm. Sáng sớm ngày mai, hai người các ngươi theo ta đi thành hoàng miếu xem nhìn một lát, nhìn có hay không có phát sinh cái gì. Báo tin sự tình, ta sẽ huyện thái gia nói một chút. Nếu là huyện thái gia cho phép, viên đồ ngươi liền lập tức đưa một phong thư tín đi tới quận thành. Minh bạch. Đúng. Mà tờ nho bộ khoái, vành hai lớn bộ khoái cùng kêu lên đáp lại. Lệnh người đem thi thể an bài xong, đêm nay tăng cường nhân thủ, tuần tra các nơi, không thể lại có thêm người chết sự kiện. Mạnh Bình Trương ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói. Sắc trời dần muộn. Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người bưng bát ăn cơm ngồi xuống cửa, nhìn cái kia hang mỏ trước mặt Viên Thông Đại Sư. Sư phụ, cái này Viên Thông Đại Sư định lực thật đúng là kinh người, cũng một canh giờ, còn tại đằng kia nhi niệm kinh. Cái kia một thân mỏng manh áo cà sa, chẳng lẽ không sẽ lạnh không? Chu Nhất Minh liếc mắt Tần Phong trong tay dường như chậu rửa mặt lớn bằng bát, chợt hướng về Viên Thông Đại Sư nhìn lại. Hòa thượng này có chút bản lĩnh, điểm này lạnh lẽo không tính là gì. Tần Phong miệng lớn đang ăn cơm. Theo tu luyện, hắn ăn lượng biến được càng ngày càng khủng bố. Không có cái này một chậu rửa mặt cơm, hắn đều vô pháp làm được 8 phần no. Nếu như phóng tới trên trái đất, cũng có thể tham gia đại vị vương. Có chút bản lĩnh. Coi như là có bản lĩnh cũng không sánh được sư phụ. Chu Nhất Minh nịnh nọt nở nụ cười. Đừng vuốt nịnh nọt. Tần Phong nhìn Viên Thông Đại Sư, ta cùng với tình huống của hắn không giống nhau, hắn là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Chu Nhất Minh không rõ. Ngươi không có cảm giác được, từ Viên Thông Đại Sư đi tới nơi này về sau, nơi này không khí đều tốt nghe rất nhiều. Tần Phong hỏi. Không khí dễ ngửi. Chu Nhất Minh ngửi ngửi, mang theo vài phần hiếu kỳ, thật là tốt nghe rất nhiều, không biết hòa thượng này lấy cái gì nước hoa. Tần Phong. Đầu óc thật sự là một đồ tốt. Đáng tiếc Chu Nhất Minh không có. Không phải là mùi vị nước hoa, mà là tà khí. Tần Phong bất đắc dĩ nói. Tà khí. Chu Nhất Minh kinh ngạc nói, nơi này có tà khí. Đương nhiên, bằng không cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tần Phong lần thứ hai nhìn về phía cái kia thấp giọng niệm Phật Viên Thông Đại Sư, hòa thượng này có chút bản lĩnh, hắn thật ở xua tan tà khí. Hay là, hắn có thể tìm tới vấn đề chỗ. Vậy không rồi cùng chúng ta không liên quan. Chú Nhất Minh nói. Khó nói ngươi vẫn muốn nghĩ chảm yêu trừ ma. Tần Phong liếc mắt chú Nhất Minh. Ta không có. Chú Nhất Minh nói. Vậy những người này làm cái gì? Tần Phong nhìn thấy một đám thợ mỏ cầm ngọn đèn tiến vào trong hầm mỏ. Đương nhiên là đào mỏ. Chu Nhất Minh nói, bọn họ đã đình công rất nhiều ngày, khoáng thạch số lượng không đủ. Đương nhiên là phải tăng tốc một ít tiến độ, bằng không quận thành người hỏi đến, vậy thì không tốt. Vạn ác địa chủ. Tần Phong cuối cùng là đem trong chậu rửa mặt cơm nước cũng cho ăn xong, cha cha miệng, đem chậu rửa mặt đưa cho Chu Nhất Minh. Sư phụ, ngươi cái này là muốn đi đâu bên trong? Chu Nhất Minh hỏi bốn. Đi khắp nơi vừa đi. Tần Phong nói. Vậy sư phụ ngươi chờ ta một chút. Chu Nhất Minh đem đồ vật đưa cho phụ trách thức ăn sinh hoạt 5 người, theo sát ở Tần Phong phía sau đi tới. Mặt trăng từ từ kéo lên. Trăng lưỡi liềm mang theo vài phần thần bí cùng nhu hòa, phối hợp điểm điểm tinh quang, ngược lại là rọi sáng thông minh. Nhu hòa. Bình tĩnh. Chính là lúc này Hắc Sơn mở trạng thái. Tần Phong, Chu Nhất Minh tiếng bước chân, Viên Thông hòa thượng thấp giọng niệm thiện, trong hầm mỏ truyền đến đào mỏ âm thanh, hình thành thần kỳ quỷ dị âm luật. Tần Phong lại đang Hắc Sơn mỏ chạy một vòng, cũng tiến vào trong hầm mỏ quan sát đến thợ mỏ nói móc, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Tất cả đều là bình tĩnh như vậy. Bóng đêm càng ngày càng đậm. Mấy lần dò xét bên dưới không thu hoạch được gì, Tần Phong chính là trở về phòng bên trong, cố gắng tu hành Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Hắn Tam Dương Chân Hỏa Quyết đã tu luyện ra Tiên Thiên Chi Hỏa, thế nhưng là còn muốn đem Tiên Thiên Chân Hỏa ứng dụng tự nhiên, có thể đủ đối phó những cái tà ma tai họa. Hơn nữa, cũng cần tu luyện Đại Lực Như Ma Công. Bây giờ Đại Lực Như Ma Công đã đạt đến luyện cân trạng thái, Tần Phong lại càng là có 5 vạn cân khủng bố lực lượng. Thế nhưng, khoảng cách viên mãn trạng thái, 10 vạn cân lực lượng còn có chênh lệch. Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, y theo đại lực như ma công công pháp vận chuyển, chân khí thấm vào ở huyết nhục gân cốt bên trong, không ngừng lớn mạnh tự thân. Đại lực như ma công chia làm luyện bì, luyện đục, luyện cân, luyện cốt, chỉ có đem xương cốt cũng cho đề bạt, mới xem như tiến vào chính thức hoàn mỹ trạng thái, phát huy ra đại lực như ma công cường đại uy lực. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Người chết. Lại người chết. Một đạo sắc bén tiếng kêu đâm thủng hắc ám, kinh động tất cả mọi người. Chương 21, Thụ yêu. Dưới bóng đêm hắc sơn mỏ, từng cái cây đuốc bốc cháy. Hang mỏ nhập khẩu, mấy cái thợ mỏ biểu hiện căng thẳng đứng ở đằng kia. Dẫn đầu một cái, tự nhiên là vóc dáng thấp Triệu Tam Lệnh. Thần Phong, Chu Nhất Minh hai người tới hang mỏ nhập khẩu. Xảy ra chuyện gì? Chu Nhất Minh hỏi. Lại có một tên thợ mỏ chết. Triệu Tam Lệnh trầm giọng nói. Vương Thiết Trụ chết, cùng lúc trước Vương Nhị Cầu một dạng, cũng bị hút khô huyết chết. Một tên thợ mỏ vẻ mặt sơ ha ý nói, chúng ta cũng sẽ chết, đều sẽ chết ở chỗ này. Ta không muốn chết, Chu thiếu gia, để ta ly khai đi. Chu thiếu gia, chúng ta chỉ là muốn kiếm tiền, không phải là muốn chịu chết. Nơi này có yêu ma, chúng ta muốn ly khai. Những thợ đào mỏ náo thành một mảnh, đã chết 11 cái thợ mỏ. Ai biết, cái kế tiếp chết có phải hay không là bọn họ. Chu gia tuy nhiên cung cấp thủ lao không ít, thế nhưng là nhỏ mạng càng trọng yếu hơn a. Chu Nhất Minh sắc mặt trầm xuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chỉ là một cái công tử bột mà thôi, căn bản không có tiếp xúc được Chu gia sản nghiệp. Bây giờ, gặp phải tình huống như thế, căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Một mình. Thần Phong nhẹ giọng ở Chu Nhất Minh bên tai nói một hồi. Ừm. Chu Nhất Minh khẽ bước cằm, chợt hướng về đông đảo thợ mỏ nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một tia bạo ngược. Muốn ly khai? Có thể a, ta có thể để cho các ngươi ly khai. Bất quá, các ngươi cần đem tuân hẹn tiền cho nộp lên. Chúng ta Chu gia cùng các ngươi ký hiệp ước, một tháng cho các ngươi 3 lượng bạc, có thể so với lên những người khác cao nhiều nếu như các ngươi muốn ly khai, giao ra 300 lượng, liền để các ngươi ly khai. Đương nhiên, các ngươi cho rằng trực tiếp tìm chúng ta Chu gia liền không có cách nào. Các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, Chu gia ở Vân Sơn huyện địa vị. Đừng nói là ở Vân Sơn huyện, coi như là các ngươi thoát đi Vân Sơn huyện, Chu gia cũng có thể đem bọn ngươi bắt trở về. 300 lượng. Chúng ta nơi nào đến 300 lượng? Chu thiếu gia, yêu cầu ngươi lòng từ bi, buông tha chúng ta đi. Những thợ đào mỏ nghe được Chu Nhất Minh, sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Một tháng 3 lượng bạc thật là tiền lương cao, bọn họ ở Hắc Sơn mỏ công tác lâu như vậy, cũng có một chút nhỏ tích trữ. Thế nhưng là, muốn cho bọn họ lấy ra 300 lạng bạc ròng, căn bản không làm được. Lòng từ bi. Chúng ta Chu gia cũng không phải là làm cái gì từ thiện, cũng không phải cái gì người tốt. Chu Nhất Minh cười gần một tiếng, làm kinh sợ thợ mỏ. Sau đó, vẻ mặt dần dần khôi phục hiền lành, các ngươi nếu như tiếp tục ở trong đây làm việc, một tháng này tiền công tăng gấp đôi. Còn lo lắng có cái gì yêu ma tai họa? Có ta sư phụ cùng cái kia viên thông đại sư, nhất định có thể giải quyết. 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày thời gian. Nếu như vẫn còn không có có giải quyết, ta liền để các ngươi trực tiếp ly khai. Đồng thời cho các ngươi kết tháng này tiền công. Những thợ đào mỏ hai mặt nhìn nhau. Tử vong nguy cơ bao phủ. Cần phải là bị Chu gia cho hơn chút lo lắng, cũng không là một chuyện tốt. Lúc trước hòa thượng tựa hồ có hơi bản lĩnh, ngược lại liền 3 ngày thời gian, nên không có bất cứ vấn đề gì. Được, vậy chúng ta liền lưu lại. Một tên thể trạng khôi ngô thợ mỏ nói. Chúng ta liền lưu lại 3 ngày. Hy vọng Chu thiếu gia nói được là làm được. Hửm, lưu lại. Những thợ đào mỏ đồng ý. Ta Chu Nhất Minh nói lời giữ lời. Chu Nhất Minh ứng một tiếng, chợt hướng về Triệu Tam Lệnh nhìn lại. Viên thông đại sư đây. Viên thông đại sư, Trần Thanh cũng tiến vào trong hầm mỏ, đang kiểm tra thi thể đây. Triệu Tam Lệnh lập tức đáp lại. Được, vậy ngươi ở lại chỗ này nhìn, bất kỳ người nào nếu là dám ly khai, ngươi liền báo cho ta. Còn có, cho ta làm mấy cái đội kiểm tra một chút xung quanh tình huống. Một khi có bất luận phát hiện gì hoặc là sự tình, lập tức gọi người. Chu Nhất Minh phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Triệu Tam Lệnh nói. Vì vậy, Thần Phong, Chu Nhất Minh hai người đi vào trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ có ngọn đèn tồn tại, ngược lại là cực kỳ sáng trưng. Rất nhanh, đi tới người chết địa phương. Viên thông đại sư, Trần Thanh, còn có 5 tên thợ mỏ đứng ở một bên. Viên thông đại sư một tay khoác lên trên thi thể, thấp giọng ghi nhớ Phật kinh, tựa hồ là vãng sinh kinh. Thần Phong đi tới thi thể trước mặt, đồng tử khẽ động. Từ dung mạo trên còn có thể đủ miễn cưỡng phân biệt ra được thợ mỏ dáng vẻ, buổi chiều thời điểm Thần Phong gặp qua hắn. Là một cái thân thể khá là cường tráng, có một M7 tả hữu độ cao. Nhưng bây giờ, khô gầy như tuổi, trên thân không nhìn thấy chút nào huyết sắc, y phục hoàn toàn đắp lên trên người. Từ lộ ra đi ra tay chân, khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt nhìn lại, giống như là củi gỗ chế tạo ra thân thể một dạng. Gương mặt mười phần vặn vẹo, như là đại lực gào thét, hoặc như là hết sức hoảng sợ một dạng. Tần Phong cẩn thận kiểm tra thi thể dáng dấp, nhất là ở thi thể trên mặt, hắn phát hiện thi thể miệng phụ cận vị trí, có vết cắt tồn tại, còn có rách da dáng vẻ. Chỉ là bởi trở thành thây khô, mười phần không nổi bật mà thôi. Y phục trên người, cũng có chút phá toái dáng vẻ, như là bị vật gì đó nhé một dạng. Tần Phong đứng dậy kiểm tra một chút trong hầm mỏ tình huống, sờ sờ cái kia cứng rắn băng lánh mỏ vách tường. Đây là cái gì? Tần Phong hướng về bên trái trên vách mạch quáng nhìn lại, tựa hồ có một cái lỗ nhỏ tồn tại. Hướng về lỗ nhỏ mắt nhìn, cái hang nhỏ này tựa hồ rất sâu, không biết đi về nơi nào. Tần Phong nhìn thi thể có nhìn mỏ vách tường lỗ nhỏ. Chẳng lẽ là... Tần Phong ngẩng đầu nhìn một lát, ánh mắt như là xuyên thấu hang mỏ, nhìn thấy hang mỏ ngoại cảnh như... Vãng sinh kinh nghiệm xong. Viên thông đại sư chậm rãi đứng dậy. Đại sư, tình huống thế nào? Trần Thanh lập tức hỏi nói, là hút máu yêu ma sao? Viên thông đại sư trầm ngâm chốc lát, lắc đầu một cái, nói, thực sự không phải là hút máu yêu ma, là thụ yêu. Thụ yêu. Trần Thanh ngẩn ra, chúng ta nơi này tựa hồ không có cái gì đại thụ tồn tại, toàn bộ hắc sơn mỏ hầu như đều là cỏ dại mà thôi. Coi như là có cây, đều là thấp bé cây. Không, còn có một gốc cây. Viên thông đại sư nói, còn có một gốc cây. Trần Thanh ngẫm lại, kinh ngạc thốt lên nói, là trấn hồn thụ. Trấn hồn thụ. Trấn hồn thụ là thụ yêu. Trấn hồn thụ trong truyền thuyết không phải là dùng để trấn áp oán khí sao? Tại sao sẽ trở thành thụ yêu? Thợ mỏ kinh hô lên. Trấn hồn thụ vẫn trấn áp nơi này oán khí, tà khí, cũng hấp thu nơi này oán khí, tà khí. Ở oán khí cùng tà khí xâm nhiễm phía dưới, trấn hồn thụ cũng thay đổi thành thụ yêu. Viên thông đại sư chắp tay trước ngực, chỉ cần phong ấn lại trấn hồn thụ, nơi này tử vong sự kiện liền có thể triệt để giải trừ. Vậy đại sư phong ấn trấn hồn thụ. Trần Thanh nói, bần tăng tự nhiên sẽ làm. Viên thông đại sư nói một tiếng, hướng về hang mỏ đi ra ngoài. Trần Thanh, những thợ đào mỏ nhanh chóng theo sau. Sư phụ, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Chú Nhất Minh hỏi. Đi theo nhìn. Thần Phong nói, dưới cái nhìn của hắn, trấn hồn thụ hóa thành thụ yêu xác suất cũng là cực cao. Dù sao, trên thân vết chói, trên vách mạch quáng thâm động, đều có khả năng là trấn hồn thụ cành cây. Chương 22, một viên đầu lâu. Trấn hồn thụ trước. Mọi người đều tụ. Tần Phong đánh giá trước mắt quái dị trấn hồn thụ, trong đêm tối trấn hồn thụ làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Gió thổi lá cây, mang đến quái dị vang lên sàn sạt. Sư phụ, đây là thụ yêu sao? Chu Nhất Minh nhìn trấn hồn thụ, một mặt hiếu kỳ rồi lại có chút lo lắng. Thụ yêu? Đây chính là giết người thụ yêu a? Không rõ ràng. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, có chút mê hoặc. Đơn giản. Thật sự là quá đơn giản. Vết chói, va chạm mở, lỗ nhỏ. Hết thể đều chỉ về thụ yêu. Nhưng này một gốc cây trấn hồn thụ không phải là dùng để trấn áp ác khí, tà khí, dĩ nhiên sẽ trở thành thụ yêu. Khó nói, tất cả đúng như viên thông hòa thượng nói tới. Có lẽ là cây cối trí tuệ hữu hạn, cho dù là hóa thành yêu quái, cũng chỉ có thể duy trì đơn giản nhất bản năng mà thôi. Để một con thụ yêu tiến hành các loại mưu đồ, ẩn nấp tự thân thủ đoạn sát nhân, điểm này quá mức khó khăn. Trừ phi, cái này một con thụ yêu là lên tới hàng ngàn, hàng vạn ở năm tháng thụ yêu. Đại sư, chúng ta bây giờ phải làm sao? Trần Thanh lên tiếng hỏi. Các vị để mở. Viên thông chắp tay trước ngực nói, nơi này giao cho bần tăng là có thể, bần tăng sẽ đem nơi này hết thảy đều giải quyết. Vậy làm phiền đại sư. Trần Thanh nói. Trần Thanh, Triệu Tam lệnh chờ hát sơn mỏ thợ mỏ, từng cái đi tới một bên, nhìn xa trấn hồn thụ. Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người cũng đi tới một bên, nhìn viên thông đại sư nhất cử nhất động. Viên thông đại sư chậm rãi đi tới, an mặc giày cỏ. Từng bước đi trấn hồn thụ. Hắn chắp tay trước ngực, trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm, từng đạo quang mang từ trong tay hắn xuất hiện, hình thành từng cái thần bí kim sắc văn tự, thần dị phi thường. Thần Phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang. Hòa thượng này quả nhiên không phải là người bình thường. Sư phụ, ngươi xem cái kia. Chu Nhất Minh kinh hô lên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này, thật sự là quá không lên. Hòa thượng này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Viên thông đại sư. Thần tích A. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Những thợ đào mỏ kinh hô lên, từng cái bị viên thông đại sư thủ đoạn trò kinh sợ. Nhất là Trần Thanh, lại càng là ngã quỳ trên mặt đất, trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm. Bóng đêm yên tĩnh. Sơn lâm u ám. Ánh trăng theo trời mà xuống, chiếu trong rừng trên một tảng đá. Trên tảng đá, ngồi xếp bằng một người mặc áo choàng người, toàn thân bao phủ ở đấu đồng màu đen phía dưới, nhìn không rõ lắm. Giữa nghiêm mặt bảng,
lộ ra một đôi u con mắt màu đen, làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Con ngươi nơi sâu xa, phảng phất có được một vệt hào quang màu tím dị động, nhiếp hồn và phách.
Ừm.
Người này trong mắt bắn ra một đạo tử quang, phát sinh nhẹ linh tiếng. Từ thanh âm nghe ra, là một cái cực kỳ êm thai giọng nữ, mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại là cực kỳ dễ nghe. Có người ở động trấn hồn thụ. Xem ra là kế hoạch đã thành công. Người đạo sĩ thúi kia đem ta đồ vật cho phong ấn lâu như vậy, cuối cùng là có thời cơ lấy ra. Trên người mặc áo choàng người, duỗi ra kéo dài trắng non hai tay. Hai tay bấm ấn, từng đạo quỷ quyệt, kỳ lạ ấn ký xuất hiện, hóa thành một con tử sắc dị thú. Tử sắc dị thú mở ra cánh, hóa thành một tia chớp, biến mất ở trời cao. Áo choàng người cũng đứng lên, từ trên tảng đá xuống, ly khai rừng cây. Quỷ quyệt rừng cây, lục quang sáng tối chập chờn, ẩn ước trong lúc đó có tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Một tên trên người mặc tinh thần đạo bảo thanh niên đạp lên hư không mà đi, hắn ánh mắt như điện nhìn xung quanh tình huống. Sở hữu tả khí lục quang, đang đến gần hắn 10 mét bên trong phạm vi, chính là vô thanh vô tức biến mất. Thần bí phi thường. Tinh thần đạo bảo thanh niên đạo sĩ đột nhiên dừng lại. Hướng về bắc phương mắt nhìn, trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Tựa hồ là ta thời gian còn trẻ bố trí xuống trấn hồn thụ. Có người ở động trấn hồn thụ. Thanh niên đạo sĩ ánh mắt lưu chuyển, chợt hào hiệp nở nụ cười. Vậy dưới cây đồ vật chỉ là không có ý nghĩa đồ vật thôi, đã có người động trấn hồn thụ, tất nhiên là chắc chắn đối phó dưới cây đồ vật, ngược lại là không cần lưu ý. Ta hiện tại muốn làm chính là giải quyết trước mắt ma quật, bằng không một khi ma quật bạo loạn, yêu ma xâm lấn đại hạ. Toàn bộ đại hạ, e sợ đều sẽ lưu lạc làm yêu ma chi địa. Thanh niên đạo sĩ bước ra một bước, tiếp tục hướng phía trước đạp khoảng không đi đến. Kim quang lưu chuyển, Phật âm lượn lờ. Viên thông đại sư trên thân xuất hiện từng đạo kim sắc Phật văn. Vô số Phật văn hình thành thần bí, hạo nhiên, kỳ lạ Phật môn kinh điển. Hai tay hắn khẽ nhúc nhích trong lúc đó, hóa thành từng luồng kỳ lạ thần bí lực lượng. Phật ấn. Viên thông đại sư nhẹ giọng phun một cái, tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái Phật ra. Dê chữ từ từ xoay tròn lớn lên, phóng ra vô tận quang mang. Một cái Phật ấn rơi vào trấn hồn thụ trên cành cây, trong nháy mắt bùng nổ ra óng ánh kim quang, đem trọn cái trấn hồn thụ cũng bao phủ ở phía dưới kim quang. Lại đến. Chính là nhìn thấy từng cái kim sắc văn tự từ Phật ra. Dê chữ trên xuất hiện, từ từ che kín toàn bộ trấn hồn thụ, trấn áp lại trấn hồn thụ lực lượng. Trấn hồn thụ bên trên, kim sắc văn tự bù đắp, trang nghiêm mà nghiêm túc, lưu lim mà thần thái, phảng phất Phật ra thần thánh chi thụ. Viên thông đại sư thân thể loáng một cái, suýt nữa muốn hôn mê. Hắn trên trán có giọt giọt mồ hôi hột mạo đang đi ra, hiển nhiên triển khai Phật ấn đối với hắn mà nói là một cái rất lớn tiêu hao. Bố trí cái này trấn hồn thụ người thực lực phi phàm. Viên thông đại sư trong lòng âm thầm một đạo, vừa tiếp xúc được chấn hồn thụ lực lượng, liền phát hiện đến chấn hồn thụ trên ẩn chứa lực lượng 4. Này cố lực lượng, siêu việt hắn năng lực. Nếu không phải chấn hồn thụ đã tồn tại hồi lâu, lực lượng tiêu hao không ít. Lấy thực lực của hắn, cũng chưa chắc có thể chấn áp lại chấn hồn thụ. Kim cương môn ở Vân Lâm quận một vùng, là có một ít danh tiếng. Thế nhưng là phóng tầm mắt Vân Châu, phóng tầm mắt Đại Hạ Vương Triều, không đáng kể chút nào. Bố trí ra như vậy chấn hồn thụ. Lẽ nào thật sự chỉ là vì là trấn áp oán khí sao? Viên thông đại sư trong lòng sản sinh hoang mang. Tần Phong lưu ý lấy viên thông đại sư cử động, cũng nhìn về phía trấn hồn thụ. Tựa hồ theo trấn hồn thụ bị trấn áp, bên trong đất trời tà khí rõ ràng không ít nhiều. Ừm. Tần Phong đông nhiên ngẩng đầu lên, ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy một đạo hào quang màu tím từ hư không mà đến, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đó là cái gì? Tần Phong mang theo nghi hoặc, mắt nhìn trấn hồn thụ, lại nhìn Hắc Sơn Mỏ. Sư phụ, hòa thượng này hảo lợi hại. Chu Nhất Minh thấp giọng nói. Ừm. Thần Phong gật gù. Viên thông đại sư, thế nào? Trần Thanh đi tới viên thông đại sư bên người, hỏi. Trấn hồn thụ đã bị ta lấy Phật ấn phong ấn lại, Hắc Sơn Mỏ sự tình giải quyết, đại gia có thể yên tâm. Viên thông đại sư nói khẽ. Quá tốt. Thụ yêu bị phong ấn lại. Hắc Sơn Mỏ tổng xem là khá khôi phục lại yên lặng. Những thợ đào mỏ trở nên hưng phấn, dồn dập mừng rỡ không thôi. Hắc Sơn Mỏ giải quyết vấn đề, sự tình coi như là kết thúc, còn có tăng gấp đôi tiền công, thật sự là quá tốt không? Đúng vậy a, thật sự là quá tốt. Trần Thanh khỏe miệng đột nhiên pha cờ hoa lên một tia tà dị tiêu dung, tay phải hắn thành thủ đao, đột nhiên vạch một cái. Máu tươi phun tung tóe, một cái đầu lâu phi thiên mà lên, rơi trên mặt đất. Chương 23, giòn. Đột nhiên xuất hiện một màn, kinh sợ tất cả mọi người. Viên thông hòa thượng là Trần Thanh tự thân lên cửa mời, cũng là hắn bồi ở bên người. Thái độ cực kỳ thành khẩn cung kính. Nhưng bây giờ, lại bị Trần Thanh một cái thủ đao giết. Cũng không phải là thủ đao.
nhìn kỹ hướng về Trần Thanh bàn tay, trong bàn tay có một cái từng đoàn dao găm. Dao găm bên trên nhiễm máu tươi, giọt giọt máu tươi rơi trên mặt đất ngất nhuộm huyết sắc. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Trần Thanh, ngươi làm cái gì? Triệu Tam lệnh quát lên. Làm cái gì? Đương nhiên là vì ta vĩ đại nữ thần. Trần Thanh trên mặt có giọt giọt máu tươi, lộ ra sáng sủa nụ cười cái, lệnh người cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nữ thần. Thần Phong ánh mắt khẽ động. Ngươi đây là giết người, tội phạm giết người phương pháp. Triệu Tam lệnh kích động nói. Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chu Nhất Minh biểu hiện có chút sợ sệt. Lúc trước Thầy Khô cũng đã để hắn cảm giác được có chút sợ sệt, hiện tại vừa có một cái hòa thượng chết ở trước mặt hắn. Toàn bộ đầu lâu bay lên, máu tươi nhỏ xuống ở hắc hoàng trên đất. Vết máu loang lổ, kể rõ một luồng không nói gì khủng bố. Nhìn. Thần Phong thấp giọng nói. Cái này Trần Thanh biểu hiện thực sự quá kỳ quái. Từ phía trước Triệu Tam lệnh trong lời nói, cùng lúc trước Trần Thanh biểu hiện, tựa hồ cực kỳ nịnh hót cái này Viên Thông Đại Sư, thậm chí đối với Viên Thông Đại Sư 10 phần tín nhiệm. Nhưng bây giờ giết người, có chút quỷ dị. Hắn trong lời nói nhắc tới nữ thần, lại là người nào? Khó nói cái này Trần Thanh chính là trong truyền thuyết liếm đến không còn gì cả liếm cầu. Nhìn. Chu Nhất Minh ngẩn ra, tình huống như thế còn nhìn. Trần Thanh dám công làm cái gì vậy? Vậy là Viên Thông Đại Sư A, hắn dĩ nhiên giết Viên Thông Đại Sư. Giết người, giết người. Hắn sẽ không cũng sẽ giết chúng ta đi. Những thợ đào mỏ nhìn về phía Trần Thanh, ánh mắt bên trong đều có mấy phần vẻ sợ hãi. Bọn họ thể trạng cường tráng, bọn họ có chút khí lực, có thể chỉ là thành thật bản phận người bình thường. Đụng tới yêu ma cũng đã đủ đáng sợ, hiện tại còn đụng tới một cái tội phạm giết người, quá mức khủng bố. Không có một người dám tới gần Trần Thanh. Trần Thanh hướng về mọi người nở nụ cười, chợt xoay người bỏ hướng Hắc Sơn. Đó là cái gì? Thật giống, dường như là đầu người. Đầu người, thật là nhiều người đầu. Tại sao sẽ có nhiều người như vậy? Khó nói truyền thuyết là thật, nơi này thật mai táng một thôn là người. Sở hữu thợ mỏ hướng về cái kia đột nhiên run run Hắc Sơn mỏ nhìn lại. Hắc Sơn mỏ vô số đất cắt đổ nát, lăn lộn mà xuống. Tại một ít lăn lộn hòn đá trong đất bùn, có từng cái đầu người. Dần dần, đầu người càng ngày càng nhiều, một cái, năm cái, mười cái, ba mươi, năm mươi, một trăm, hai trăm cái. Vô số người đầu dường như thạch đầu đồng dạng lăn mà xuống. Đều là đầu người. Chu Nhất Minh nhìn thấy cái kia lăn lộn đầu người, sợ đến sắc mặt hơi trắng. Làm một cái công tử bột, cả ngày ở Vân Sơn huyện làm mưa làm gió. Nơi nào nhìn thấy khủng bố như vậy tràn diện. Viên kia cái đầu người từ sơn thể bên trong xuất hiện, sau đó trượt xuống, lan trong lúc đó còn có thể đủ nhìn thấy một cái trận tròn con người, phảng phất ẩn chứa vô tận đoàn khí một dạng. Những người này đầu cũng không phải là hóa thành khô lâu nhân xương sọ, mà lại như là vừa bị chém xuống không lâu đầu người, cực kỳ quỷ dị. Sư phụ, sư phụ. Chu Nhất Minh thanh âm cũng run rẩy lên. Đứng phía sau. Tần Phong nói đem Chu Nhất Minh vơ tới sau lưng. Nhìn trước mắt đột biến. Trước mắt tất cả, vượt qua hắn dự liệu. Chỉ là, loại biến hóa này đều sẽ sản sinh loại nào quỷ dị. Nếu như chỉ là lăn lộn đầu người, ngược lại là không đáng sợ. Nhưng nếu là ở cái này nhân đầu sơn dưới hạ thể, còn ẩn giấu đi những vật khác. Vậy thì có chút đau đầu. Đây là nữ thần lưu lại, quả nhiên là đồ sộ. Trần Thanh hưng phấn nhìn trước mắt tất cả, từng viên một đầu người từ bên cạnh hắn lăn mà qua, hắn đều không để ý chút nào. Phảng phất là một cái không có ý nghĩa sự tình. Hắn hưng phấn, cười lớn, hưởng thụ lấy tất cả những thứ này. Giống. Kinh thiên nộ hống vang vọng phía chân trời, kinh động khắp nơi. Trong lo nở dê núi, rội ra một bàn tay lớn, cái này một bàn tay lớn có 3 mét độ dài, cực kỳ khủng bố. Bàn tay tái nhợt phát hư thối, một luồng mùi thối xông thẳng tới chân trời. Theo một bàn tay lớn xuất hiện, lại là một bàn tay lớn xuất hiện, lại đến một cái cơ hồ là nước nửa bên đầu giả ra mặt đất. Toàn thân tản ra trọc khí. Ở trên người hắn lại càng là mọc ra rất nhiều quỷ dị thực vật, lệnh người không rét mà run. Nỗ lực bỏ. Hơn 10 cái hô hấp công phu, một con dường như giỏm bị một dạng quái vật từ Hắc Sơn mỏ trong lo nở dê núi chui đi ra. Một luồng khí thế khủng bố chấn nhiếp thiên hạ, quỷ quệt lạnh lẽo. Con quái vật kia có cao hơn 10 mét độ cao, toàn thân mang theo vải rách cùng người đầu, tản ra từng trận mùi thối, làm người buồn nôn. Hắn cự đại đầu lâu chuyển động, chỉ có nửa bên mặt nhiều hơn chút. Một con vô thần con mắt, nhưng phảng phất có thể nhìn thấy tất cả đồ vật. Quái vật. Quái vật A, nhanh lên một chút chạy. Là quái vật, nhanh lên một chút chạy A. Những thợ đào mỏ nhìn thấy quái vật kia xuất hiện, điên cuồng chạy thục mạng. Cho dù là làm giám công Triệu Tam lệnh, cũng đều dọa cái mông đi đáy lưu, liên tục lăn lộn chạy trốn đi. Sư phụ, ta run chân. Chu Nhất Minh run run rẩy rẩy nói. Như vậy quái vật. kinh khủng như thế. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đừng cho ta run chân, cho ta lẩn đi xa xa.
Thần Phong sắc mặt tâm trầm, quát lớn một tiếng Chu Nhất Minh.
Chật, cầm trong tay thiết chu y nắm thật chặt lên.
Lúc trước nghe có người tiếng kêu sợ hãi, hắn liền đem thiết chu y bắt được bên người, để phòng ngừa đặc thù biến cố.
Không nghĩ tới, cái này thời điểm ngược lại là dùng tới.
Thế nhưng là, ta không động đậy.
Chu Nhất Minh cũng muốn khóc lên.
Tần Phong liếc mắt cặp kia chân rung động Chu Nhất Minh, một tay đem hắn cho nâng lên, sau đó từng tầng ném một cái, ném ra hơn 10 mét có hơn, nhập vào đống cỏ bên trong.
Ai nha?
Chu Nhất Minh kêu một tiếng.
Tần Phong cũng không có liên quan Chu Nhất Minh tiếng kêu vì sao như vậy nương, mà là nhìn chằm chằm trước mắt cái kia zombie S quái vật nhìn.
Zombie S quái vật đem tầm mắt chuyển đến Trần Thanh trên thân, cái kia 3 mét dài tái nhợt hư thối đại thủ hướng về Trần Thanh chụp tới.
Đem hắn bắt, trực tiếp nuốt vào trong miệng.
Cho dù là ở trong miệng, Trần Thanh như cũng là cất tiếng cười to.
Giang giác.
Giòn, thịt người vị.
Zombie S quái vật đem Trần Thanh cho cắn nuốt xuống, lại đến rít gào một tiếng, âm thanh động cửu tiêu, cực kỳ khủng bố.
Hắn nhìn mắt cái kia chấn hồn thụ, tựa hồ có mấy phần kiên kỵ.
Chật, lại hướng về duy nhất lưu ở tại chỗ Tần Phong nhìn sang.
Vài bước trong lúc đó, zombie S quái vật chạy đến Tần Phong trước mặt, một cái tát hướng về Tần Phong từng tầng vỗ tới. Tựa hồ muốn một cái tát đem Tần Phong cho đập chết một dạng.
Tần Phong nhìn chằm chằm trước mắt zombie S quái vật, ánh mắt dùng mình.
Cái này một con zombie S quái vật tốc độ vượt xa ra hắn tưởng tượng, e sợ muốn chạy trốn cũng có chút khó khăn.
Hắn chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tiên thiên chân hỏa phun trào, hai thanh thiết chu y cấp tốc thiêu đốt nổi lửa diễm.
Lửa cháy hừng hực, mang theo phá ma trừ tà khí tức, lại lấy đại lực như ma công điều động toàn thân khí lực, song truy bỗng nhiên hướng về zombie S quái vật bàn tay đập ầm.
Chương 24, quái vật.
Vành.
Vành.
Hai cỗ kinh người lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, giống như lũ bất ngờ vỡ đê giống như vậy, trùng kích tứ phương.
Giang giác.
Tần Phong dưới chân lớn trực tiếp vỡ vụn ra, dường như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, lan ra hơn 10 mét khoảng cách.
Từ trên bàn tay truyền đến khủng bố lực lượng, để thân thể hắn chìm xuống, phun ra một ngụm máu tươi tới.
Này cỗ lực lượng thật sự là khủng bố.
Zombie S quái vật thân thể thì là loáng một cái. Hướng về phía sau liền lùi lại 5-6 bước khoảng cách, trên tay có tiên thiên chân hỏa cháy hương hực, phát sinh một luồng đốt cháy khét mùi vị.
Hống hống hống.
Trên tay cháy, zombie S quái vật điên cuồng gào thét, nắm lên một cái tay khác, không ngừng hướng về trên tay vỗ tới, vừa mới đem tiên thiên chân hỏa cho tát.
Thế nhưng một cánh tay, đã có chút đốt cháy khét.
Tiên thiên chân hỏa, chính là yêu ma thai hỏa khắc tinh, hiệu quả cực kỳ xuất chúng.
Nếu là Tần Phong thực lực đủ mạnh, e sợ lấy tiên thiên chân hỏa lực lượng cũng đủ để đem trước mắt zombie S quái vật thiêu đốt hầu như không còn.
Đáng tiếc, hắn thực lực hữu hạn.
Tiên thiên chân hỏa chính là có uy năng như thế, nếu là tam muội chân hỏa, cửu thiên thần hỏa, tử tiêu thần diễm, cái kia chính là kinh khủng hơn.
Tiêu diệt trên tay hỏa diễm, zombie S quái vật giận dữ phi thường, hắn lần thứ hai tay giơ lên, hướng về Tần Phong đập tầm ầm.
Tần Phong cấp tốc từ mặt đất rút chân ra đến, thân thể nhất động, hướng về một bên tránh né mở ra.
Một chiêu cứng đối cứng, Tần Phong liền biết luận về sức mạnh, mình cùng zombie S quái vật còn là có thêm nhất định chênh lệch.
Chính mình lực đạo đạt đến 5 vạn cân lực lượng, thế nhưng là zombie S quái vật lực lượng ít nhất là 6 vạn cân trình độ, không phải chuyện nhỏ.
Nếu như không phải là đại lực như ma công đạt đến luyện cân giai đoạn, zombie S quái vật một cái tát, cũng đủ để đem hắn chấn động đến mức xương vỡ gân đứt.
Vành!
Zombie S quái vật một trưởng rơi trên mặt đất, lớn rung động, xuất hiện một cái 3 mét dài thủ trưởng ấn ký.
Bùi đất tung bay trong lúc đó, tràn ngập tứ phương.
Tần Phong bước chân một điểm, bước nhanh đi tới zombie S quái vật phía sau, ngẩng đầu lên nhìn một lát, ánh mắt hơi đổi.
Zombie S quái vật tái nhợt hư thối trên lưng, xuất hiện từng cái dữ tợn nhân loại mặt, có thống khổ vạn phần, có phẫn nộ gào thét, có nhe răng nước mục đích, có dữ tợn rít gào.
Toàn bộ phía sau lưng, phảng phất là chúng sinh phụ diện ngưng tụ thể, khủng bố mà quỷ dị.
Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, chân khí trong cơ thể vận chuyển. Tiên thiên chân hỏa lần thứ hai thiêu đốt ở thiết chu y bên trên.
Bước chân giẫm một cái, bay lên không trung mà lên, hướng về zombie S quái vật đống nhiên ném tới.
Cái kia khủng bố lực lượng, thành tường cũng có thể phá hủy.
Nhưng mà zombie S quái vật như là trước đó biết rõ Tần Phong cử động một dạng, lấy cực nhanh tốc độ chuyển hướng Tần Phong.
Chợt nâng tay phải lên, một cái tát từng tầng đánh ra, mùi hôi nương theo lấy la nhở le ó hung manh trường phong, đánh về Tần Phong.
Tần Phong thấy thế, trong tay thiết chu y phương hướng biến đổi, hướng về zombie S quái vật tay phải ném tới.
Vành.
Doa người lực lượng từ bàn tay lan truyền đến thiết chú y, lại từ thiết chú y lan truyền đến trên thân, đem Tần Phong trực tiếp cho đa nhờ bay rơi vào Hắc Sơn mỏ bồ cờ lên mọi người đầu bên trong. Tiên thiên chân hỏa lực lượng nhiễm đến giỏm bị S quái vật trên tay phải cấp tốc thiêu đốt lên, phát ra trận trận mùi khét. Lúc trước cũng đã bị tiên thiên chân hỏa cho vết bỏng, hiện tại thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hống hống hống. Giỏm bị S quái vật điên cuồng gào thét, lấy tay trái vướt tay phải, tiêu diệt tiên thiên chân hỏa. Nhưng lại đến, đánh mắt quái vật liền thấy từng cái thiêu đốt lên tiên thiên chân hỏa hỏa cầu từ phía trước xuất hiện, hướng về hắn bay vụt mà tới. Cẩn thận nhìn một lát, cái kia nơi nào là hỏa cầu, căn bản chính là tiên thiên chân hỏa thiêu đốt đầu người. Từng viên một thiêu đốt hỏa cầu bị Tần Phong lấy thiết chú ý nhấc lên, hướng về zombie S quái vật đánh tới. Bành! Bành bành bành! Hỏa cầu nện ở zombie S quái vật trên thân, zombie S quái vật trên thân lập tức bốc cháy lên. Tiên thiên chân hỏa lực lượng, từ từ khuếch tán, thiêu đốt hướng về zombie S quái vật toàn thân. Hỏa quang trung thiên. Từ từ đem cả người nó cũng bao trùm, hóa thành hừng hực liệt hỏa. Hống hống hống. Zombie S quái vật nộ hống liên tục. Tần Phong nhìn zombie S quái vật cử động, dừng lại đi, lại không có thả lỏng cảnh giác, giải quyết sao? Hô. Từng đạo màu xanh sẫm vũ khí từ zombie S quái vật trên thân phun trào, tại này cỗ màu xanh sẫm khí thể phía dưới, tiên thiên chân hỏa dĩ nhiên dần dần biến mất. Zombie S quái vật chậm rãi đứng lên, trên người hắn quỷ dị thực vật điên cuồng sinh trưởng, dần dần bao trùm toàn thân. Tại một ít quỷ dị thực vật xanh bên trên, tuôn ra màu xanh sấm vũ khí, tiêu trừ tiên thiên chân hỏa. Thần Phong thấy thế, sầm mặt lại. Lần thứ hai phát động từng cái hỏa cầu, có thể hỏa cầu còn chưa đập trúng zombie S quái vật, đã bị zombie S quái vật trên thân màu xanh sấm vũ khí cho yên diệt. Zombie S quái vật thân thể nhất động, tốc độ tựa hồ càng nhanh hơn. Ở hắn duy nhất một con mắt bên trong, phảng phất có được một đạo hào quang màu tím né qua. Hô hấp công phu, liền đi đến Tần Phong trước mặt. Một cái tát hướng về Tần Phong vỗ tới. Không tốt. Tần Phong nói thầm một tiếng không được, bước ra tốc độ hướng về một bên tránh thoát. Zombie S quái vật động tác biến đổi, tái nhợt hư thối bàn tay như bóng với hình giống như vậy, đánh về Tần Phong. Tần Phong cấp tốc nhấc lên búa nhỏ chặn đi qua. Vành. Cả người cùng với búa nhỏ cũng bị hất bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, toàn thân đau đớn phi thường, xương sọ giống như là muốn nát một dạng. Đáng chết, cái quái vật này thậm chí ngay cả tiên thiên chân hỏa cũng không sợ. Nếu như ta có thể đem đại lực như ma công đạt đến luyện cốt trạng thái, nên là có thể ung dung đối phó hắn. Thế nhưng là, còn thiếu một chút. Tần Phong khẽ cắn răng, hắn đã đem đại lực như ma công tăng lên tới luyện cân trạng thái, khoảng cách luyện cốt cũng là cách xa một bước. Thế nhưng là, bước đi này luyện mấy ngày, vẫn còn không có đạt đến. Zombie S quái vật bước ra tốc độ, hướng về Tần Phong đi đến. Cao 10 mét thân thể, tráng kiện thể phách, quái dị thực vật xanh cùng người đầu trang sư cờ. Làm cho người ta một loại khủng bố buồn nôn cảm giác. Sư phụ. Trong bụi cỏ. Chu Nhất Minh đứng lên, hai tay hắn bưng hạ thể, hướng về nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy Tần Phong. Đậu phộng, quái vật. Chu Nhất Minh nhìn thấy zombie S quái vật, lớn tiếng quát lên. Zombie S quái vật bị Chu Nhất Minh thanh âm hấp dẫn, sải bước ra đi tới Chu Nhất Minh bên người, bàn tay lớn vồ một cái, chụp vào Chu Nhất Minh. Tên ngu ngốc này. Tần Phong mắng to một tiếng, bước ra một bước. Như tật phong một dạng nhanh chóng đi tới Chu Nhất Minh trước mặt. Trong tay thiết chu y đập ầm ầm ra, ẩn ước đập phá không khí, nện ở zombie S quái vật trên tay. Zombie S quái vật đại thủ bị chấn động ra, khác một bàn tay lớn cũng đã đập lại đây, Tần Phong nhất cước đem Chu Nhất Minh cho đập ra, lại đến nhấc lên búa nhỏ chặn đi qua. Vành! Chan chê cự lực mãnh liệt mà đến, đem Tần Phong cả người đập bay, rơi vào thợ mỏ nơi ở, truyền ra một trận tiếng va chạm xem, đập hư không ít đồ vật. Sư phụ! Chu Nhất Minh kinh hô lên, quay đầu lại mắt nhìn cái kia zombie S quái vật, cảm giác được hạ thể hoàn toàn ẩm ướt. May là, công năng vẫn còn ở đó. Không đúng, không phải là cái này. Chu Nhất Minh hốt hoảng chạy trốn, chạy hướng về thợ mỏ nơi ở. Zombie S quái vật từng bước đuổi theo, tốc độ cũng không tính nhanh, thế nhưng là cao 10 mét thân thể. Cho dù là không vui, cũng rất nhanh chụp vào Chu Nhất Minh, muốn đem Chu Nhất Minh một cái cho ướt. Xèo. Một cái bóng từ phá hoại trong phòng bay ra ngoài. Lấy cực kỳ tốc độ kinh người trong nháy mắt đụng vào zombie S quái vật trên tay. Zombie S quái vật tay phải trực tiếp nổ tung ra, vô số huyết nhục tung tóe tứ phương. Cụ nát trong phòng, một người thanh niên dần dần xuất hiện, hướng về zombie S quái vật nhìn lại, lộ ra trắng như tuyết hằn răng, muốn động ta ngu ngốc đồ đệ, có phải hay không nên hỏi một câu ta cái này đẹp trai sư phụ. Chương 25, tuyệt đối áp chế. Hư hao trong kiến trúc, Tần Phong xa xa nhìn zombie S quái vật, nhếch miệng mà cười. Toàn thân hắn không ngừng có nhiệt khí mạo đằng, cơ thể bên trong khí huyết dâng trào, rồi rào mười phần, phảng phất một cái lò lửa nhỏ. Gân cốt, huyết nhục thời khắc này, tại chân khí không ngừng thấm vào, không ngừng mà tăng lên. Đại lực như ma công, luyện cốt. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Muốn sẽ đem đại lực như ma công đạt đến luyện cốt giai đoạn, trừ bình thường không ngừng tu luyện đại lực như ma công, đem thể phách chậm rãi đề bạt, do đó chân khí đề bạt cơ thể người xương sọ phẩm chất, đạt đến luyện cốt giai đoạn. Còn có một cái đi nhầm đường thủ đoạn, đó chính là phá rồi lại lập, xương vỡ luyện lại. Xương vỡ luyện lại thực sự không phải là lệnh người chính thức đem xương sọ cho nát tan, sau đó ở một lần nữa ngưng luyện, mà là đem xương sọ bên trong ẩn chứa lực lượng tất cả đều cho đánh tan, lại lấy hùng hồn chân khí tái tạo xương sọ lực lượng, đặt đến càng thêm tinh thuần, càng mạnh mẽ hơn cảnh giới. Tam Dương Chân Hỏa Quyết chính là có thể rất tô tờ làm được hiệu quả này. Tần Phong liên tiếp hai lần bị zombie quái vật bắn cho bay, xương sọ cũng suýt nữa bị chấn đoạn, cơ thể bên trong lực lượng cơ hồ bị zombie quái vật cho đánh tan. Cũng thật sự là bởi vì cái này duyên cớ, để Tần Phong lĩnh ngộ phá rồi lại lập, đem đại lực như ma công tăng lên tới luyện cốt trạng thái. Theo đại lực như ma công đạt đến luyện cốt trạng thái, lực lượng từ Tần Phong cơ thể bên trong không ngừng phun ra, chân khí thấm vào toàn thân cao thấp. Gân cốt, huyết nục đều tại chân khí thấm vào, vẩn nhưỡng phía dưới, không ngừng cường đại. Lực lượng từ 5 vạn cân tăng lên tới 6 vạn cân, 7 vạn cân, 8 vạn cân, 90 ngàn cân, 10 vạn cân. 10 vạn cân, đại lực như ma công hoàn mỹ lực lượng. Tần Phong lăng không nắm chặt, phảng phất có thể tùy ý bóp nát không khí. Chợt tập trung nhìn về phía zombie quái vật, hướng về zombie quái vật đi đến. Sư phụ. Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Chu Nhất Minh kinh hỉ vạn phần. Zombie quái vật nghiêng đầu nhìn mình tay phải, bàn tay phải hoàn toàn biến mất, giọt giọt sền sệt tối dòng máu màu đỏ từ gãy vơ chỗ cánh tay rơi xuống, theo cái kia gãy vơ lỗ hổng xem không đến bất luận cái gì xương sọ, nhưng lại có một cái tử sắc dây nhỏ tồn tại. Những máu thịt kia cũng đều như là vô số thịt thối xây ở cùng một nơi, cực kỳ quỷ dị. Bàn tay bạo liệt biến mất, zombie quái vật bị chọc giận, hướng về Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm trầm thấp mà khủng bố. Trên thân thực vật xanh cấp tốc hướng về bàn tay hội tụ mà đi, hình thành mới thực vật đại thủ. Mới thực vật đại thủ hướng về Chu Nhất Minh lần thứ hai vỗ tới. Tần Phong bước chân một điểm, mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra, thân hình lại càng là dường như đạn pháo đồng dạng bắn ra. Trong nháy mắt công phu liền là xuất hiện ở Chu Nhất Minh phía sau. Trái giơ tay lên, đón lấy zombie quái vật. Vành. Một lớn một nhỏ hai bàn tay va chạm, phát sinh tiếng nổ vang rền vang. Thần Phong có như là một ngọn núi lớn, lù lù bất động. Ngẩng đầu lên, nhìn cao 10 mét zombie quái vật, nhếch miệng mà cười, vừa nãy đánh rất thoải mái, hiện tại nên đến ta. Hô. Tay phải vung mạnh lên còn lại một cái thiết chú y, một truy tử bỗng nhiên đập ra, nện ở thực vật đại thủ bên trên. Vành. Thực vật đại thủ lần thứ hai nổ tung ra, huyết nhục cùng cành cây tung tóe bốn phía. Tần Phong mặt ngoài thân thể tuôn ra tiên thiên chân hỏa, ngăn cản được cái kia tung tóe huyết nhục. Chợt bước ra một bước, bay lên không trung mà lên, một truy tử hướng về nện ở zombie quái vật trên ngực, đem zombie quái vật cho đập bay ra ngoài. Mắt nhìn cái kia bay ra đi zombie quái vật, Tần Phong thân thể nhất động, nhanh như chớp đồng dạng nhằm phía zombie quái vật, đi tới hắn phía dưới. Lại là một truy tử vòng. Vành một tiếng đem zombie quái vật cho bứa bay. Lại đến lại là giẫm một cái mặt đất xuất hiện một cái sâu sắc vết chân. Thân thể, như tên lửa thẳng trùng mà lên, xuất hiện ở zombie quái vật phía trên. Giơ lên trong tay thiết chú y, chân khí ngưng tụ với trên hai tay, điều động toàn thân lực lượng, một truy tử bỗng nhiên đập ra. Phảng phất, không khí cũng nổ tung một dạng. Vành. Cường lực một truy, đập ầm ầm ở zombie quái vật trên thân. Huyết nhục nổ tung ra. Cao 10 mét thân thể, lại càng là dường như lưu tinh truy địa cầu giống như vậy, nhanh chóng đánh trên mặt đất. Vang một tiếng. Lớn rung động, bùi đất tung bay. Sư phụ. Chu Nhất Minh con mắt trừng to lớn. Lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Tần Phong từ trên khoảng không hạ xuống, nhìn ở ngực nổ tung zombie quái vật, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Zombie quái vật cũng chưa chết đi, trên người hắn thực vật xanh điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh lấy thân thể. Màu xanh sấm vũ khí từ từ bao trùm toàn thân. Trở nên càng ngày càng quái dị. Hai tay hắn từng tầng vỗ vào mặt đất cũng nứt ra. Ngoác miệng ra, phát sinh kinh người tiếng gầm. Giống. Thanh âm phẫn nộ, giống như là cựu thiên phong hống, khủng bố kinh người. Vành. Một truy tử trọng nặng nện ở zombie quái vật đầu lâu bên trên, toàn bộ đầu lâu nổ tung ra. Giống cái gì? Tần Phong không biết đến lúc nào đi tới zombie quái vật đầu vị trí, một truy tử tương zombie quái vật đầu cho đánh. Dù sao xem nhiều sách như vậy. Điện ảnh, điểm này tiểu thường biết vẫn có. Mặc dù đánh đầu bất tử, cũng đủ cho này con tàng thi uống một bình. Một đứa này tử cũng không có thu giết chết zombie quái vật, zombie S quái vật trên thân thực vật vẫn ở sinh trưởng, cùng huyết nhục hỗn hợp ở cùng một nơi. Tần Phong lưu ý đến zombie S quái vật trên thân thực vật tựa hồ cùng chấn hồn thụ cành cây có chút tương tự địa phương. Hiển nhiên, cái quái vật này dĩ nhiên mượn dùng chấn hồn thụ lực lượng. Chẳng trách thợ mỏ chết, sẽ khiến người liên tưởng đến chấn hồn thụ. Cái này zombie S quái vật tựa hồ là một loại yêu ma lực lượng cùng chấn hồn thụ lực lượng dung hợp ở cùng một nơi, hình thành một cái kỳ lạ tồn tại. Không chỉ là như vậy, còn gồm có trí khôn nhất định. Bằng không, hắn cũng sẽ không lợi dụng cành cây giết người, do đó lệnh người phong ấn lại chấn hồn thụ lực lượng, để cho mình có thể chạy trốn. Kia là cái gì? Tần Phong ánh mắt nhất động, từ zombie S quái vật trong cổ, mơ hồ có hào quang màu tím lập lòe. Hào quang màu tím là vừa mới đồ vật. Tần Phong muốn tìm lúc trước viên thông hòa thượng phong ấn chấn hồn thụ thời điểm, có một đạo hào quang màu tím từ hư không mà đến, đi vào đến hát sơn mỏ bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Hay là, chính là vừa mới cái kia đồ vật, để zombie S quái vật sản sinh biến hóa. Những thực vật này đánh bất tử, vậy cũng chỉ có thể dùng tiên thiên chân hỏa. Tần Phong vận chuyển tiên thiên chân hỏa lực lượng, tiên thiên chân hỏa nhiễm ở zombie S quái vật trên thân. Zombie S quái vật trong nháy mắt bốc cháy lên. Cùng lúc đó trên người hắn thực vật không ngừng tuôn ra màu xanh sẫm vũ khí muốn tiêu diệt tiên thiên chân hỏa. Nghĩ quá nhiều. Tần Phong không kiêng dè chút nào một truy tử nện ở zombie S quái vật trên thân, cùng với thực vật cùng thân thể, đánh thành phấn vụ. Nơi nào phun sương khí, liền hướng nơi nào đánh. Đảo mắt công phu, cao 10 mét zombie S quái vật, bị Tần Phong đánh thành một bãi máu thịt bé bét. Tiên thiên chân hỏa cháy hừng hực, đem hết thể đều cho hóa thành hư vô. Sư phụ! Chu Nhất Minh nhìn Tần Phong cử động, trố mắt ngoác mồm. Hắn cái này sư phụ, thật sự là quá khỏe khoắn. Đến cùng ai mới là quái vật? Chương 26, đêm đen. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng úng kim phá ma truy. Cơ giới rô nở dê như thanh âm ở Tần Phong trong đầu vang lên, đồng thời được một đạo tin tức. Hắn có một cái hệ thống chữ vật không gian, úng kim phá ma truy ở nơi này cái trong không gian chứa đồ, theo tâm hắn niệm mà động, là có thể đem úng kim phá ma truy cho lấy ra. Vẫn còn có hệ thống chữ vật không gian. Ngươi còn dám nói ngươi không phải là hệ thống. Tần Phong âm thầm nghi vấn thần cấp lựa chọn trình tự, thế nhưng trình tự cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tựa hồ chỉ có ở kích phát lựa chọn, cung cấp khen thưởng thời điểm mới có tin tức. Còn lại thời điểm, giống như vật chết. Cái trình tự này, có cá tính. Tần Phong đang chất vấn thần cấp lựa chọn trình tự thời điểm, một cái quang hoa từ bùn nhau đồng dạng zombie S quái vật trên thân bay ra ngoài. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem thiết chú ý hướng về cái kia bóng loáng đập tới. Vành. Thiết chú ý nổ tung ra. Ánh sáng đi vào đến trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Tần Phong sầm mặt lại, nhìn cái kia hắc ám phương hướng, cau mày, cái kia là vật gì? Sư phụ. Chu Nhất Minh chạy đến Tần Phong bên người, liếc mắt cái kia thiêu đốt lên huyết nục, vừa nhìn về phía Tần Phong. Sư phụ, vừa nãy kia là cái gì? Đem thiết chú ý cũng cho nổ tung, thật đáng sợ. Ta cũng không rõ ràng. Tần Phong lắc đầu một cái. Đối với yêu ma tai họa, hắn hiểu biết thật sự quá ít. Xem ra, cần tìm một cái thời cơ đi tới một cái đặc thù thế lực, hiểu biết một hồi yêu ma tai họa tình huống, hay là một ít thủ đoạn, tương lai cũng tốt đối phó. Bằng không, hắn rất nhiều đồ vật cũng không biết, chỉ biết mãng, tựa hồ. Ồ, có thể mãng cũng là không sai. Ở tiên thiên chân hỏa dưới tác dụng, zombie S quái vật hoàn toàn bị đốt cháy hầu như không còn, liền thực vật cũng đều không có. Ánh trăng chiếu rơi mà xuống, toàn bộ hát sơn mỏ có vẻ cực kỳ yên tĩnh, tất cả không hề có một tiếng động. Liền phong đều không có. Sư phụ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chu Nhất Minh có chút sợ sệt co lại rụt cổ. Làm sao bây giờ? Tần Phong hướng về bốn phía mắt nhìn, dưới ánh trăng, hát sơn mỏ sụp đổ. Thợ mỏ nơi ở địa phương cũng đều hủy hơn nữa, những cái hát sơn mỏ những thợ đào mỏ tất cả đều thoát đi, tức là lúc trước được theo Tần Phong, Chu Nhất Minh đến hạ nhân cũng đều trốn. Zombie S quái vật xuất hiện, đem những người này cũng dọa cho chạy. Hiện tại, toàn bộ hát sơn mỏ chỉ để lại Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người. Ánh trăng tịch mịch. Yên tĩnh quỷ dị. Tần Phong nhìn xa xa hắc ám, lại hướng về lúc trước quang hoa biến mất địa phương. Cái kia quang hoa từ zombie S quái vật thân thể bên trong xuất hiện, có thể đủ đánh nát thiết chú y, tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Nếu là ở dẫn lên cái gì yêu ma đi ra, e sợ cũng không dễ dàng đối phó. Rời khỏi nơi này trước. Tần Phong nói. Ly khai. Chu Nhất Minh ngẩn ra, thế nhưng là trời đã tối. Ngươi có thể ở lại chỗ này. Có chết hay không vậy thì cùng ta không liên quan. Tần Phong nói, hướng về hát sơn mỏ đi ra ngoài. Khoảng cách hát sơn mỏ gần nhất một cái làng nhỏ, đều có 20 dặm địa. Một đoạn đường này, thật là có đi. Sư phụ, chờ ta một chút ta. Chu Nhất Minh hô một tiếng, nhanh chóng theo sau. Hai người dọc theo hương đạo đi một quãng thời gian.
Sư phụ, có thể hay không chậm một chút?
Chu Nhất Minh thở hồng hộc nói.
Tốc độ ngươi quá chậm.
Tần Phong liếc mắt Chu Nhất Minh, trầm giọng nói, một đại nam nhân, bước đi đi nhỏ như vậy bước làm gì?
Nhanh chân một điểm.
Ta bị thương.
Chu Nhất Minh nói.
Bị thương.
Tần Phong đánh giá Chu Nhất Minh.
Lúc trước sư phụ đem ta ném tới đống cỏ, ai biết tên khốn kiếp nào ở đống cỏ bên trong vư tở một khối khoáng thạch. Cái kia khoáng thạch mũi nhọn bộ phận, vừa vặn đụng vào phía dưới ta.
Sư phụ, ta cảm giác đản đản muốn không có.
Chu Nhất Minh vẻ mặt đưa đám.
Tần Phong.
Hắn cúi đầu hướng về Chu Nhất Minh phía dưới nhìn lại. Ướt át trên quần thật có điểm điểm vết máu.
Chẳng trách, lúc trước Chu Nhất Minh tiếng kêu như vậy nương.
Ngươi cũng hiểu được tệ ra quần, sẽ không có có việc, tiếp tục đi thôi.
Tần Phong nói.
Thế nhưng là, ta cảm giác vẫn còn ở chảy máu.
Chu Nhất Minh nói.
Chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống, ngươi nắm nước miếng bôi một lần liền có thể cầm máu.
Tần Phong ngẫm lại, nói.
Chu Nhất Minh.
Sư phụ, ngươi đây là muốn ta chết sao?
Hai người nói bậy loạn kéo, ở cũng trên đường hành tẩu.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đêm đen quỷ dị.
Tần Phong mơ hồ cảm giác ở bóng đêm vô tận bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi vật gì đó.
Dường như nuốt sống người ta yêu ma, yên tĩnh chờ đợi con mồi đến cửa.
Thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Tần Phong trong lòng âm thầm chìm xuống, vốn tưởng rằng là một cái bình thường cổ đại thế giới. Nhưng này chừng 10 thiên chuyện phát sinh, hoàn toàn phá vỡ hắn suy nghĩ.
Thế giới này nếu phổ thông,
vậy hắn Tần Phong chính là một cái nam nhân xấu xí.
Hiển nhiên, thế giới này không phổ thông.
Đi tới, Tần Phong trong lòng có một luồng nguy hiểm suy nghĩ hiện lên mà ra.
Bốn phía phong thanh cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị, phảng phất dã thú gào thét, hoặc như là tiểu hài tư tiếng khóc, như đoán niệm như khóc, như quỷ như ma.
Tần Phong lập tức vận chuyển Tam Dương Chân Hỏa Quyết, thân thể giống như một cái nhỏ hồng lô giống như vậy, tản ra ấm áp khí tức, xua tan đêm đen lạnh lẽo.
Theo Tần Phong trên thân lực lượng dồi dào, trong bóng tối thanh âm quái dị cũng từ từ nha tở đi không ít.
Vành! Tần Phong cảm giác được phía sau một người đụng với đến, quay đầu lại nhìn một lát chính là Chu Nhất Minh, con ngươi trừng. Tiểu tử ngươi làm gì?
Sư phụ, trên người ngươi thật là ấm áp, thật thoải mái.
Chu Nhất Minh ngượng ngùng cười nói.
Rời ta xa một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí.
Tần Phong nâng lên bao cát lớn nằm đấm.
Đúng.
Chu Nhất Minh lập tức lui về phía sau vài bước.
Thế nhưng là Tần Phong trên thân ấm áp, để hắn lặng lẽ tới gần.
Hai người tiếp tục tiến lên.
Mãi đến tận trời có chút sáng lên, hai người mới nhìn đến một cái làng nhỏ. Chính là khoảng cách Hắc Sơn Quáng Mạch 20 dặm địa chi ở ngoài làng nhỏ 4.
Trong thôn nông phu đã thức dậy công tác, hai người ở trong thôn tìm một chỗ ở lại.
Hắc Sơn mỏ.
Vạn vật tịch mịch.
Zombie S quái vật, đại lượng đầu người tất cả đều biến mất, bị Tần Phong trước khi đi tiên thiên chân hỏa triệt để thiêu đốt hầu như không còn.
Toàn bộ Hắc Sơn mỏ, phảng phất là thai nạn qua đi ngói vỡ tường đổ.
Mặt trời dần thăng, tử khí đông lai.
Một người mặc áo choàng thân ảnh bước vào Hắc Sơn mỏ. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về bốn phía mắt nhìn, ánh mắt rơi vào xa như vậy nơi cũng chấn hồn thụ bên trên.
Chấn hồn thụ quả nhiên bị phong ấn, cái này kim cương môn vẫn còn có chút tiểu thủ đoạn.
Chỉ là, ăn mặc áo choàng thân ảnh phát sinh lanh lảnh dễ nghe thanh âm, mang theo ti ti nghi hoặc đánh giá toàn bộ Hắc Sơn mỏ tình huống.
Rốt cuộc là người nào?
Có thể đem nơi này thì thối cùng chấn hồn thụ quái vật cho triệt để tiêu diệt, khó nói Thanh La Ti người thật đi tới Vân Sơn huyện.
Thanh La Ti, một cái lệnh người kiêng kỵ địa phương.
Thanh La Ti sự tình, hay là cần thiết phải chú ý một điểm.
Bất quá, hiện tại trước đem đồ vật cho lấy trở lại hăng nói.
An mặc áo choàng thân ảnh rỗi ra kéo dài trắng nón hai tay, ở trong hư không nhanh chóng kết ấn.
Theo ấn ký xuất hiện, một luồng thần kỳ lực lượng dẫn dắt toàn bộ Hắc Sơn mỏ.
Xèo.
Một đạo quang mang bay xuống trong tay nàng, chính là một cái hiện ra nhạt hào quang màu tím nhạt hạt châu màu đen.
Từ trong hạt châu phảng phất có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói tru âm, khủng bố phi thường.
Nhiếp Hồn Châu đã nắm bắt tới tay, nếu là Vân Sơn huyện sự tình thành công, đồ vật lấy ra.
Thực lực ta, nên có thể tiến thêm một bước.
Coi như là toàn bộ Vân Châu, ta đều có thể không kiêng rẻ chút nào.
Trên người mặc áo choàng thân ảnh nhẹ nhàng nở nụ cười, thu lên trong tay Nhiếp Hồn Châu, ly khai Hắc Sơn mỏ.
Chương 27, Thành Hoàng Miếu.
Vân Sơn huyện.
Mạnh Bình Trương mang theo mã tờ nho bộ khoái Dương An, vành hai lớn bộ khoái Viên Đồ, hai người cùng nhau đi tới Thành Hoàng Miếu.
Thành Hoàng Miếu chính là nhất thành một chỗ trọng yếu nhất địa phương chi một, trong đó thờ phụng thành trì thủ hộ giả, thành hoàng.
Có thành hoàng tồn tại, yêu ma thai họa đồ vật vừa mới vô pháp xâm lấn thành trì, bị ngăn cản ngăn tại thành trì ở ngoài.
Phụ trách quản lý thành hoàng, thì là người coi miếu. từng cái người coi miếu trừ hàng ngày đoán sâm, toán mệnh ra, còn có phụ trách thành hoàng miếu tế tự cầu phúc. Trong truyền thuyết, từng cái người coi miếu đều có đặc thù năng lực, có thể cùng thành hoàng câu thông. Chỉ là, chuyện này không biết thật giả mà thôi. Thành hoàng miếu đến. Mạnh Bình Chương hướng về phía trước kiến trúc nhìn lại, chỉ là một cái đơn giản tam tiến vào viện. Trong tiền viện có một cái lô đỉnh bên trong hỏa diễm thiêu đốt lên, thỉnh thoảng có giấy mảnh bay ra ngoài. Cửa, người đến người đi nối liền không dứt. Những cái này đều là Vân Sơn huyện bách tính, đi tới thành hoàng miếu bên trong cầu phúc tiêu thai. Nhân số không ít, xem ra thành hoàng miếu không có vấn đề. Mà thờ nho bộ khoái Dương An nói. Vào xem lại nói. Mạnh Bình Chương nói. Một nhóm ba người đi vào thành hoàng miếu.